Chương 539, phục bản, nguy cơ, kế hoạch. Chương 539, phục bản, nguy cơ, kế hoạch. Lý Huyền Qua cùng Lý Mục nhìn thấy thủy kính bên trong tình cảnh, quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến một mảnh trắng bệnh. Xong. Lý Mục tự lẩm bẩm, bọn hắn dùng trận pháp, đem chọn cái Cửu Châu giới tầng tầng bao vây lại, chúng ta không có cơ hội rời đi Cửu Châu giới. Lý Huyền Qua sắc mặt âm trầm như nước, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, những người kia động thủ lại nhanh như vậy. Phiền toái. Trong lòng Trương Cảnh thở dài một tiếng, nhíu mày, suy nghĩ phá cục chi pháp. Không cần lo lắng. Lý Thái Bình lạnh nhạt nói, nếu như bọn hắn dám động thủ, ta sẽ ra tay, đem bọn hắn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trương Cảnh, Lý Huyền Qua, Ngô Hoàng, Lý Mục bốn người nghe vậy, nao nao. Bọn hắn không biết Lý Thái Bình đến tột cùng có cái gì lực lượng nói lời như vậy, nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng, nàng luôn luôn nói đúng sự thật. Nàng đã nói như vậy, đã nói lên nàng có năm chắc có thể làm được. Đi về nghỉ ngơi đi. Lý Thái Bình nói, thân ảnh khẽ động, liền quay trở về trong hoàng cung. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền Qua bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều tự đánh giá mở, ai về nhà nấy. Đại nhân trở về. Trương Cảnh vừa trở lại Thính Tuyển phủ, Tiểu Thiền, Tiết Cầm, tứ đại tán nhân liền ào ào tiến lên nên đón. Tiểu Dực, ngươi cùng đại nhân tại Thiên Mộ bên trong đã trải qua cái gì? Mọi người vây quanh Tiểu Dực hỏi. Bọn hắn đều đối nhường vô số giới ngoại cường giả chạy theo như vị Thiên Mộ, phi thường tò mò. Hắc hắc, Thiên Mộ bên trong có thể kích thích. Tiểu Dực nhìn thấy mọi người cái kia hiếu kỳ ánh mắt, cười đáp ý, lúc này thao thao bất tuyệt nói đến Trương Cảnh tại Thiên Mộ bên trong đông đảo kinh lịch. Mọi người nghe được kinh hô liên tục. Trương Cảnh nhìn một màn trước mắt, cũng không có ngăn cản. Hắn cười nhạt một tiếng, suy nghĩ khẽ động, liền đem chính mình theo Thi Ma Hỏa Sơn ăn cướp đến hơn 200 kiện bất hủ cấp binh khí đều lấy ra ngoài. Cái này, nhiều như vậy cường đại vũ khí. Mọi người thấy trước mắt từng cái tản ra uy áp mạnh mẽ binh khí, tất cả đều chấn động không thôi. Những binh khí này, tất cả đều là bọn hắn mong muốn mà không kịp. Bây giờ lại giống như không đáng tiền đồng dạng, bị Trương Cảnh tùy ý phô bày đi ra. Mỗi người lấy mấy món binh khí hộ thân, coi trọng thứ nào liền lấy đi thứ nào. Trương Cảnh mỉm cười nhìn về phía mọi người. Mọi người nghe vậy, đại hỉ không thôi, ào ào bắt đầu chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Tiểu Dực ngược lại là đối trước mắt những này bất hủ cấp vũ khí không có hứng thú, Trương Cảnh đã đem theo trên thân hoàng phủ bất bại lấy được canh kim chiến thương giao cho nàng. Cùng canh kim chiến thương so sánh, những này phổ thông bất hủ cấp vũ khí đều không đáng giá nhắc tới. Một lát sau, Tiểu Thiền, Tiết Cầm, tứ đại tán nhân đều chọn lựa vũ khí hoàn tất, Trương Cảnh đem còn lại vũ khí thu vào. Sau đó, Trương Cảnh liền tiến vào phòng luyện công bên trong, đối với mình lần này thiên mộ chuyến đi, tiến hành đơn giản phục bản. Lần này tiến vào thiên mộ, thu hoạch lớn nhất chủ yếu có tứ phương mặt. Một là tam hoa hoàn thành thủy biến, tinh huyết tiểu nhân, pháp lực tiểu nhân, thần hồn tiểu nhân toàn bộ ngưng thực. Hai là đã thức tỉnh chấn ngục cốt thể cùng nhân hoàng thể. Ta đồng thời gồm cả hai đại thể chất, côn thư cổ tinh bên trong, cần phải không có người có thể tại thể chất trên siêu việt ta. Ba là thu hoạch được nhân đạo kim thư lục tự chân ngôn đại nhật kim trường trở thần thông tuyệt học truyền thừa. Bốn là thu được huyền âm nhất hồn tiên, long lân chiến thương nhóm vũ khí. Nhất là huyền âm nhất hồn tiên, tiềm lực to lớn, có thể không ngừng trưởng thành. Phục bàn sau khi kết thúc, Trương Cảnh liền nghĩ đến trước mắt gặp phải nguy cơ. Hắn cùng Lý Thái Bình địch nhân, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Lúc trước, bọn hắn chủ yếu địch nhân là tứ đại thánh tộc. Nhưng bây giờ, không chỉ là tứ đại thánh tộc, Tiên phủ, Tây Phương giáo, Lục đạo cổ giáo, Xích Đế gia tộc, Kiếm cốc chờ đông đảo côn khư cổ tình cường đại đạo thống, cũng có thể thành vì địch nhân của bọn hắn. Nhất là Tiên phủ, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên vừa mới Lý Huyền Qua truyền cho tin tức của hắn. Nhân Vương thể một mạch đại bản doanh là Nhân Vương điện, mà Nhân Vương điện cùng Tiên phủ thì là chém giết lẫn nhau vô tận tuế nguyện tốc địch. Thời đại này, Nhân Vương điện tại Tiên phủ chèn ép dưới, đã triệt để suy sụp, gần như diệt môn. Côn Thư cổ tinh bên trong cũng rất nhiều năm đều không có Nhân Vương thể sinh ra. Hiện tại, ta cái này tân sinh Nhân Vương thể xuất hiện, nhất định sẽ chạm đến Tiên phủ thần kinh mạch cảm. Vì phòng ngừa Nhân Vương điện phục hưng, Tiên phủ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mà sát ta. Coi như nguy cơ trước mắt vượt qua sau, Tiên phủ đoán chừng cũng y nguyên sẽ không bỏ qua ta. Trương Cảnh cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Tiên phủ là Côn Khư cổ tinh cổ xưa nhất cường đại nhất đạo thống một trong. Tiên phủ nếu như muốn giết hắn, hắn tương lai tình cảnh đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không đến mức sợ. Hắn tam hoa mau chóng 12 phẩm, thậm chí còn ở đây cảnh phía trên, càng tiến một bước, ngưng tụ tinh huyết tiểu nhân, pháp lực tiểu nhân, thần hồn tiểu nhân. Hắn còn đồng thời gồm cả chấn ngục có thể, nhân hoàn thể. Hắn còn thu được ẩn chứa đế ảnh bộ phân truyền thừa nhân đạo kim thư. Hắn tu luyện Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh cũng tiềm lực vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là một cái học bức. Hùng hậu như vậy tư bản, hắn thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian, tương lai vô luận là cùng thế lực nào là địch, hắn cũng không sợ. Đúng vậy a, ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nhất định phải nhanh mạnh lên. Chỉ có đủ cường đại mới có thể đối mặt các loại nguy cơ. Bất hủ cảnh, ta chạy tới cực hạn. Hiện tại nên cân nhắc tấn thăng địa sát cảnh. Trương Cảnh nghĩ như vậy, thân thể như vũ trụ, ẩn giấu đi mãi mãi cũng không cách nào thăm dò hoàn tất huyền bí cùng tiềm năng. Đại La tinh vực tu luyện giả, trải qua vô tận tuế nguyệt thăm dò cùng nghiên cứu về sau, liền trên cơ thể người bên trong phát hiện 72 cái huyền diệu vô cùng địa sát huyền quan. Các tiên hiền phát hiện, mỗi mở ra một cái địa sát huyền quan bên trong đều sẽ phóng thích tiềm năng kinh người, để cho người ta thể phát sinh ra một lần thủy biến. Mà mỗi mở ra 9 cái địa sát huyền quan, lại có thể tổ hợp thành một cái địa sát chi môn. Địa sát chi môn, huyền diệu khó lường, cùng địa mạch cùng u minh chi địa tồn tại liên hệ thần bí. Võ giả có thể thông qua địa sát chi môn, mượn dùng địa mạch cùng u minh lực lượng, tăng cường thực lực bản thân. Bởi vậy, địa sát cảnh võ giả lớn nhất là thủ, chính là chân đạp đại địa, câu thông u minh. Ta tại thần hồn tiểu nhân hoàn thành thuế biến thời điểm, liền đã cảm ứng được địa sát bảy thập nhị huyền quan. Muốn tấn thăng địa sát cảnh, đối với ta mà nói, độ khó khăn kỳ thật cũng không lớn. Có điều, nếu như dựa vào bình thường tấn thăng phương thức, ta cần mở ra trước 8 cái địa sát huyền quan, tấn thăng địa sát nhất trọng thiên. Sau đó, từng bước một mở ra cái khác địa sát huyền quan, lại nhất trọng thiên tấn thăng, cho đến địa sát bát trọng thiên. Loại này tấn thăng phương thức quá chậm. Hiện tại nguy cơ lửa xém lông mày, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi một chút xíu tấn thăng. Trương Cảnh không có ý định đi thường quy tấn thăng lộ tuyến. Hắn hay là chuẩn bị mượn nhờ giao diện thuộc tính, một bước lên trời, trực tiếp tấn thăng đến địa sát bát trọng thiên. Mà lại, mượn nhờ giao diện thuộc tính tấn thăng, cũng càng hoàn mỹ hơn, càng toàn diện. Công pháp tuyệt học, Thái Thủy Nguyên Phượng Tiên Kinh, cửu giai, đại thành, cần 9000 điểm nghệ thuật đột phá, nghệ thuật tu hành, nuôi thú, cửu giai, 70 vạn 100 vạn, khôi lỗi, thập giai, 10 vạn 100 vạn, trận pháp, cửu giai, 95 vạn 100 vạn, điểm nghệ thuật 599. Trương Cảnh mở ra giao diện thuộc tính, nghiêm túc nhìn lên tin tức phía trên. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh thăng cấp đến thập giai, cần dòng giá 2 vạn điểm nghệ thuật. Bất quá, tại trời mộ bên trong kinh lịch, nhất là tại Thái Cổ Chiến Trường bên trong cái kia một đoạn kinh lịch, nhường hắn đối Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh có rất nhiều cảm ngộ mới cùng ý nghĩ. Hắn cơ bản đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh địa sát cảnh tu luyện chi pháp đều thôi diễn đi ra. Cái này cũng làm đến hắn chỉ cần tiêu hao 9000 điểm nghệ thuật, liền có thể nhường Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh tấn thăng thập giai, tiết kiệm đại lượng điểm nghệ thuật. Ta còn không có cẩn thận học tập cùng nghiên cứu Đại Nhật Kim Trương Lục Tự Chân Ngôn Nhân Đạo Kim Thư chờ truyền thừa. Chờ đem ta đem những truyền thừa khác cảm ngộ, dung nhập Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh chi về sau, nhất định có thể đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh địa sát cảnh nội dung biến đến càng thêm hoàn thiện. Nói như vậy, đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh thăng cấp đến thập giai cần thiết tiêu hao điểm nghệ thuật, nhất định có thể lần nữa giảm bớt. Trương Cảnh tự nói lấy. Cho đến ngày nay, hắn sớm đã không còn chỉ dựa vào giao diện thuộc tính tấn thăng. Giao diện thuộc tính hắn sẽ sử dụng, nhưng chính hắn cũng sẽ cố gắng. Hai bút cùng vẽ. Dạng này chẳng những có thể tiết kiệm đại lượng điểm nghệ thuật, cũng có thể nhường chính hắn đối thần thông công pháp còn có thiên địa đại đạo cảm ngộ, càng làm sâu sắc khắc. Hắn vừa nhìn về phía nuôi thú, khôi lỗi, trận pháp chờ ba loại nghệ thuật. Nhờ vào tiểu dược càng ngày càng mạnh, hắn nuôi thú điểm kinh nghiệm cũng tại tăng vọt, hiện tại chỉ kém 30 vạn điểm kinh nghiệm, nuôi thú liền có thể tấn thăng thập giai. Đến mức khôi lỗi thì cùng tiến vào thiên mộ trước đó, không có thay đổi gì. Khôi lỗi điểm kinh nghiệm muốn gia tăng, nhất định phải luyện chế ra càng nhiều địa sát cấp khôi lỗi mới được. Ngược lại là trận pháp, tiến bộ to lớn. Tại trời mộ quá cổ chiến trường bên trong, hắn nghiên cứu đại lượng trật tự chi liên cùng thần quang, trong đó rất nhiều trật tự chi liên cùng thần quang đều ẩn chứa trận pháp phương diện tri thức. Nghiên cứu những cái kia trật tự chi liên cùng thần quang lúc, hắn trận pháp điểm kinh nghiệm cũng cấp tốc gia tăng. Hiện tại, trận pháp điểm kinh nghiệm chỉ kém 5 vạn, liền có thể tấn thăng thập giai. Xem ra, tiếp đó, nuôi thú cùng trận pháp hai loại nghệ thuật cũng muốn cố gắng một chút. Nếu như Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh thăng cấp thập giai cần có điểm nghệ thuật, lại giảm mất 4-5 ngàn, mà nuôi thú cùng trận pháp cũng tấn thăng thập giai. Như vậy, ra điểm nghệ thuật, liền đầy đủ đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh thăng cấp thập giai, ta cũng có thể một bước tấn thăng đến địa sát bát trọng thiên. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, rất nhanh liền có kế hoạch. Chương 540, một cái khác ta. Chương 540, một cái khác ta. Sau đó mấy ngày, Trương Cảnh đều đang nghiên cứu Thanh Vân trận giải, muốn mau sớm đem trận pháp thăng cấp đến thập giai. Một ngày này, chính tại luyện công phòng bên trong lĩnh hội Thanh Vân trận giải Trương Cảnh, đột nhiên trong lòng hơi động, thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Cảnh gian phòng, Lý Thái Bình đứng lặng phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Người đã đến. Vừa về đến phòng Trương Cảnh, trực tiếp đi qua, từ phía sau lưng ôm ấp ở thân thể của nàng. Lý Thái Bình đột nhiên quay người, một đôi tròng mắt màu tím, bình tĩnh nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt. "Phu quân, nếu như ta có một ngày muốn cùng ngươi tách ra, ngươi sẽ vong ký ta sao?" Nàng nói ra. Trong lòng Trương Cảnh khẽ run lên, miễn cưỡng vui cười, "Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không phải đã nói không xa rời nhau sao?" Trong lòng của hắn không hiểu có một loại dự cảm không tốt. Lý Thái Bình đột nhiên nhoẻn miệng cười, một đôi cánh tay ngọc nắm ở Trương Cảnh cổ, đầu hơi nghiêng về phía trước, chủ động hôn Trương Cảnh miệng. Trương Cảnh hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hắn cùng Lý Thái Bình mặc dù đã sớm đạt đến hôn nồng nhiệt một bước này, nhưng cho tới nay, chủ động người đều là hắn. Đây là Lý Thái Bình lần thứ nhất chủ động hôn hắn. Hắn rất nhanh liền nhiệt liệt đáp lại, hai tay còn một mực ôm chặt nàng, thân thể hai người chặt chẽ dán ở cùng nhau. Một lát sau, hai người chuyển rời đến bên cạnh trên giường, quần áo ít dần, trần truồng ôm nhau, lẫn nhau thăm dò. Ngay tại lúc hai người sắp tiến hành một bước cuối cùng lúc, một trận cổ lão sục sôi khủng bố tiếng long âm, đột nhiên theo Lý Thái Bình thể nội truyền ra. Lập tức, giống như thủy triều tử quang, theo Lý Thái Bình trên thân bộ phát ra. Phình một tiếng, giường hóa thành một mịn, Trương Cảnh thân thể bị đánh bay. Hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn nát, trong miệng hắn nổi lên một trận dị sắc vị, một chút vết máu theo khóe miệng của hắn tràn ra. Đây là cái gì tình huống? Hắn kiếp sợ nhìn về phía Lý Thái Bình. Chỉ thấy Lý Thái Bình treo lơ lửng ở hư không bên trong, tử quang tự động tại trong cơ thể nàng xen lẫn thành mới quần áo, che khuất nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Lý Thái Bình trên mặt thần thái cũng tại uy nghiêm bá đạo cùng lạnh nhạt vô tình ở giữa không ngừng qua lại biến hóa. Mỗi khi Trương Cảnh nhìn đến Lý Thái Bình thần thái biến đến lạnh nhạt vô tình lúc, đều cảm giác nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Hai nhân cách, vẫn là có người nghĩ muốn đoạt xá Thái Bình. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên đủ loại phỏng đoán, đối Lý Thái Bình tình huống cực kỳ lo lắng. Bất quá, Lý Thái Bình rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng trên thân tản ra ra đáng sợ hơn tử quang, cũng đều thu liễm về thể nội. "Phu quân, xin lỗi rồi." Nàng đi đến bên người Trương Cảnh, đem chính mình đỡ dậy, nhìn đến Trương Cảnh vết máu ở khoe miệng, nàng duỗi tay nhẹ nhàng thay Trương Cảnh lau đi vết máu. "Ta không sao, điểm ấy thương tổn đối với ta không tính là gì." Trương Cảnh nghiêm túc nhìn chăm chú Lý Thái Bình hai mắt, nói: "Thái Bình, vừa mới đến tuột cùng là tình huống như thế nào?" Lý Thái Bình trầm mặc một lát, mới lên tiếng: "Phu quân, ngươi có thể hiểu thành, trong cơ thể ta còn cất giấu một cái khác ta. Mà một cái khác ta, không chỉ có lấy độc lập tư duy, còn có được khó có thể tưởng tượng lực lượng." Trương Cảnh nghe vậy, trong lòng giật mình, chính muốn tiếp tục hỏi thăm càng nhiều chi tiết. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, thần thức của hắn trong nháy mắt xông ra thính tuyển phủ. Sau một khắc, hắn liền thấy vô số đạo sáng chói thần hồng, như lít nha lít nhít mưa sao băng đồng dạng, hướng toàn bộ thiên kinh bao trùm mà đến. Mỗi một đạo thần hồng đều tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Giờ khắc này, toàn bộ thiên kinh đều giống như là thủy triều chấn động lên. Đáng chết, những người kia độc thủ, mà lại bọn hắn vậy mà muốn đem toàn bộ thiên kinh trực tiếp quét đi. Trương Cảnh thần sắc kỳ biến, hắn liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ, những cái kia phong tỏa cửu châu giới người độc thủ, hắn không nghĩ tới những người kia ra tay sẽ tàn nhẫn như vậy, vậy mà chuẩn bị đem chọn cái thiên kinh toàn bộ sinh linh cùng một chỗ liền mang quét đi. Giờ khắc này, thiên kinh bên trong, vô số người nhìn lấy lít nha lít nhít như mưa sao băng đồng dạng buông xuống vô số thần hồng, cảm thụ được từng đạo thần hồng truyền ra hủy thiên diệt địa giống như năng lượng ba động, trong mắt bọn họ đều toát ra sợ hãi thật sâu cùng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn độc thủ, Lý Huyền Qua, Ngô Hoàng, Lý Mục, Lý Lương, Lý Hổ đều xuất hiện tại hoàng cung trên không, nhìn lấy dày đặc như là cỗ sao chổi vô số thần hồng, bọn hắn đều cảm thấy to lớn vô lực. Công kích như vậy, bọn hắn căn bản ngăn không được. Đúng lúc này, một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện tại bầu trời, đem trọn cái thiên kinh đều che phủ lên. Ầm ầm, mưa sao băng đồng dạng thần hồng ào ào đụng vào màn ánh sáng màu tím phía trên, khuấy động lên từng đạo gợn sóng. Thế mà, màn ánh sáng màu tím lại cứng cỏi vô cùng, từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Giết, đột nhiên, Tam Nhãn đạo nhân, mặt thẹo trung niên, áo đầy lão tăng chờ đông đảo người hộ đạo, ào ào xuất hiện trong hư không, đối màn ánh sáng màu tím phát động công kích. Cùng lúc đó, còn có đại lượng khí lưu màu xanh vờn quanh thân ảnh, lôi điện xen lẫn thân ảnh, gánh vác hộ kiếm thân ảnh, đông đảo thần binh hư ảnh vờn quanh thân ảnh, xuất hiện trong hư không. Những này thân ảnh cùng rất nhiều người hộ đạo cùng một chỗ đối màn ánh sáng màu tím phát động công kích. Tứ đại thánh tộc đội ngũ cũng tới. Lý Huyền Qua nhìn lấy những thân ảnh kia, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Giang giác, màn ánh sáng màu tím tại đông đảo người hộ đạo cùng tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ liên thủ công kích phía dưới, đột nhiên vỡ nát. Đông đảo người hộ đạo cùng tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ, khí thế hung hăng hướng trời kinh đánh tới. Bạch, Lý Thái Bình thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đông đảo người hộ đạo cùng tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ trước đó. Nàng lạnh lùng quét mắt đông đảo người hộ đạo cùng tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ, một đôi thâm thúy mắt tím bên trong tàn mắt ra lạnh thấu xương sắc cơ. Vừa mới nàng thể nội lực lượng mất khống chế, đã thương Trương Cảnh, để cho nàng tâm tình có chút kém. Hết lần này tới lần khác lúc này, những này người còn dám tới thiên kinh quấy rối, đáng chết. Là Lý Thái Bình, đại gia theo kế hoạch làm việc, cùng một chỗ sử dụng sát chiêu giết nàng. Tam Nhãn đạo nhân, mặt thẹo trung niên, áo đầy lão tăng chờ đông đảo người hộ đạo, còn có tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ, nhìn thấy Lý Thái Bình, tất cả đều không nói hai lời, ào ào sử xuất sát chiêu công kích Lý Thái Bình. Trong chốc lát, từng kiện uy năng kinh khủng vũ khí, còn có một đạo đạo sáng chói thần thông quang mang, tất cả đều đánh phía Lý Thái Bình. Toàn bộ thiên kinh bầu trời đều trong nháy mắt vỡ nát. Trương Cảnh không chút do dự, trực tiếp xông lên cao thiên, triệu hồi ra chín vị bảo đỉnh, còn có cựu diện huyền âm nhiếp hồn thiên, sau đó hướng Lý Thái Bình vị trí phóng tới, chuẩn bị chi viện Lý Thái Bình. Lý Huyền Qua cũng hóa thành một đầu to lớn viễn cổ hắc long vào tới, cũng chuẩn bị chi viện Lý Thái Bình. Bất quá, không đợi Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua hai người xuất thủ, một tiếng ầm vang tiếng vang, vô tận tử quang liền theo Lý Thái Bình trên thân bộc phát ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa giống như nhiều một vòng sáng chói vô cùng màu tím thái dương, vô lượng tử quang chiếu sáng cả cựu châu giới. Sở hữu hướng Lý Thái Bình gào thét mà đi vũ khí cùng thần hồng, tất cả đều trong nháy mắt băng diệt. Sau đó, Lý Thái Bình thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh theo tứ đại thánh tộc rất nhiều cao thủ bên trong xuyên qua mà qua. Phanh phanh phanh, từng cái tứ đại thánh tộc võ giả thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Chỉ là một cái hô hấp không đến, tứ đại thánh tộc vô số cường giả liền tử vong một nửa. Chương 541, run rẩy này. Chương 541, run rẩy này. Lý Thái Bình quanh thân nở rộ vô lượng tử quang, như lệ điện đồng dạng, theo tứ đại thánh tộc đông đảo cường giả bên trong vọt qua. Trong nháy mắt, tứ đại thánh tộc gần nửa cường giả liền ào ào bạo thể, hóa thành đầy trời mưa máu. Mưa lớn mưa máu chiếu xuống Trương Cảnh cùng trên thân Lý Huyền Qua, xuôi theo lấy bọn hắn ngoài thân pháp lực hộ cháo chạy xuôi xuống. Xem ra chúng ta không dùng ra tay. Trong lòng Trương Cảnh kéo căng tiếng lòng, lòng xuống dưới. Lý Huyền Qua khẽ gật đầu. Nhìn đến Lý Thái Bình vừa mới biểu hiện ra thực lực, bọn họ cũng đều biết lo lắng của mình là dư thừa. Lý Thái Bình xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Cái này không thể nào. Cửu Châu giới có thiên tỏa hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng thiên cương cấp lực lượng, năng lực sát thương, sao sẽ đáng sợ như thế? Đông đảo tứ đại thánh tộc cường giả, nhìn lấy Lý Thái Bình thân ảnh, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, Lý Thái Bình lần nữa động thủ. Nàng một ngón tay, hư không gạch một cái, xoay một tiếng, một đầu mấy chục dặm dài màu tím trật tự thần liên, đột nhiên theo đầu ngón tay của nàng kéo dài mà ra. Đầu này trật tự thần liên,
tựa như tia chớp hướng đông đảo tứ đại thánh tộc cường giả cắt chém mà đi. Tứ đại thánh tộc đông đảo cường giả còn không có phản ứng lại, liền ào ào phát hiện thân thể của mình đứt thành hai đoạn. Sau đó, ý thức của bọn hắn cũng cấp tốc trôi bụi. Tam nhãn đạo nhân, mặt thẹo trung niên, áo đay lão tăng chờ đông đảo người hộ đạo, giờ khắc này tất cả đều động. Bọn hắn đương nhiên biết Lý Thái Bình thực lực rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Lý Thái Bình thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp vượt qua thiên cương cấp. Bọn hắn nhiều ngày như vậy cương cấp cao thủ, còn có tứ đại thánh tộc đại lượng nhân mã, cùng một chỗ đối Lý Thái Bình độc thủ, coi như Lý Thái Bình thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có bị chấn sát phần. Thế mà, một màn trước mắt, nói cho bọn hắn đều nghĩ sai. Lý Thái Bình thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng ở Lý Thái Bình trước mặt, cùng một đám ô hợp không khác. Trốn. Tam nhãn đạo nhân, mặt thẹo trung niên, áo đay lão tăng chờ đông đảo người hộ đạo, không chần chờ chút nào, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bất quá, bọn hắn muốn trốn, Lý Thái Bình lại khác ý, chỉ thấy Lý Thái Bình ngón tay quơ nhẹ, từng cái trật tự thần liên, theo nàng đầu ngón tay bắn nhanh ra như điện. Phốc phốc phốc. Từng cái người hộ đạo thân thể bị trật tự thần liên xuyên thủng. Tam nhãn đạo nhân, mặt thẹo trung niên, áo đay lão tăng, nhìn đến chung quanh đồng bạn, từng cái bị trật tự thần liên xuyên thủng, tê cả da đầu. Đột nhiên, áo đay lão tăng nhìn đến một đầu trật tự thần liên hướng đầu lâu mình điện xạ mà đến, lập tức cảm ứng được nguy cơ tử vong. A Di Đà Phật. Áo đay lão tăng miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực. Một tôn đỉnh tiên lập địa giống như màu vàng Phật Đà hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, mà hắn trên đỉnh đầu nơi còn hiện lên một cái đồng đỏ bát. Đồng đỏ bát xoay chầm chầm lấy, mặt ngoài hiện lên cái này đến cái khác sáng chói vạn tự phù số, tản ra như bãi sơn đảo hải năng lượng ba độ. Màu vàng Phật Đà hư ảnh đột nhiên Phật quang đại thịnh, đồng đỏ bát chấn động, lúc này như là cỗ sao chổi bắn ra, hướng trật tự thần liên đánh tới. Phù một tiếng vang lên, đồng đỏ bát bị trật tự thần liên xuyên qua. Sau đó, đầu này trật tự thần liên còn theo áo đay lão tăng mi tâm xuyên qua mà qua, lại từ sau người màu vàng Phật Đà hư ảnh xuyên qua mà qua. Đồng đỏ bát, áo đay lão tăng, màu vàng Phật Đà hư ảnh bị một đầu trật tự thần liên xuyên thành một chuỗi. Tam nhãn đạo nhân cùng mặt thẹo trung niên nhìn đến áo đay lão tăng hạ tràng, đáy lòng đều một trận phát lạnh. Xoẹt, xoẹt, hai đầu sáng chói trật tự thần liên xẹt qua hư không, phân biệt hướng bọn hắn xuyên qua mà đi. Diệt. Tam nhãn đạo nhân quát chói hai một tiếng, bốn tòa sáng chói tinh cùng tại hắn bên ngoài hiện lên, một đạo kinh khủng chùm sáng màu vàng nóng theo hắn mi tâm bên trên con mắt thứ ba bắn ra, cùng trật tự thần liên chạm vào nhau. Chỉ bất quá, nhường tam nhãn đạo nhân tuyệt vọng là, hắn thúc giục chùm sáng màu vàng nóng, trực tiếp bị trật tự thần liên xuyên thủng, căn bản đối trật tự thần liên không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Ta mệnh ngừng rồi. Trong lòng của hắn một trận kêu rên, liền cảm thấy mi tâm đau xót, sau đó đã mất đi ý thức. Một bên khác, mặt thẹo trung niên phóng lên tận trời, ngoài thân hiện lên một đạo màu đỏ đế bào hư ảnh. Hắn một bên cực tốc hướng trời chạy đột, một bên thôi động màu đỏ đế bào hư ảnh ngăn cản trật tự thần liên. Chỉ bất quá, trật tự thần liên chỉ là một cái thoáng, liền theo màu đỏ đế bào hư ảnh xuyên qua mà qua, sau đó lại xuyên qua mặt thẹo trung niên thân thể. Mặt thẹo trung niên trong nháy mắt tử vong. Đến tận đây, sở hữu trước đến tập kích người hộ đạo cùng tứ đại thánh tộc cường giả, tất cả đều bị Lý Thái Bình đánh giết. Mà thời gian chiến đấu, liền thời gian một chén trà cũng chưa tới. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy. Thiên kinh bên trong, vô số người kích động hoan hô lên. Vừa mới cái kia dày đặc như mưa sao băng giống như công kích, để bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Bọn hắn đều cho là mình phải chết. Nhưng trong nháy mắt, Lý Thái Bình liền cường thế thay đổi cục diện, chẳng những nhẹ nhõm tiêu trừ trường đại kiếp nạn này, còn đem sở hữu kẻ xâm lấn bằng giết. Theo tuyệt vọng chi cảnh đến nguy cơ giải trừ, chuyển đổi quá nhanh, tâm tình của mọi người chập trùng quá lớn, đều hơi không khống chế được. Trương Cảnh cùng Lý Huyền qua hai người, cũng tâm thần chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục thật sự hiểu, Lý Thái Bình có thể bình tĩnh như vậy. Bởi vì, những người hộ đạo kia cùng tứ đại thánh tộc cường giả, đối với hiện tại nàng mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cự Long làm thế nào có thể để ý sâu kiến tiểu động tác? Đánh giết sở hữu kẻ xâm lấn về sau, Lý Thái Bình cũng không có như vậy dừng tay, nàng thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trên bầu trời phóng tới. Trương Cảnh cùng Lý Huyền qua hai người, liền vội vàng đuổi theo. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua mênh mang biển mây, tiến nhập Cửu Châu giới cương khí tầng. Cương khí tầng bên trong, đâu cũng có tàn phá bừa bãi cương khí loạn lưu cùng cương khí phong bạo. Đây chính là Cửu Châu giới cương khí tầng sao? Trương Cảnh tò mò nhìn hết thảy trước mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiến vào cương khí tầng. Ô ô ô. Từng đạo cương khí loạn lưu cùng cương khí phong bạo, quanh ở trên người hắn. Hắn lúc này cảm nhận được to lớn trùng kích lực. Đương nhiên, những này cương khí loạn lưu cùng cương khí phong bạo khó có thể dung chuyển thân thể của hắn. Hắn suy nghĩ khẽ động, theo thanh châu đỉnh bên trong tùy ý lấy ra một kiện thiên nhân cấp vũ khí, ném vào trong hư không. Ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiện này thiên nhân cấp vũ khí liền bị một đạo cương khí loạn lưu xoắn nát. Sau đó, hắn lại ném ra một kiện phá toái cấp vũ khí. Lẫn nhau đối thiên nhân cấp vũ khí, kiện này phá toái cấp vũ khí ngược lại là chặn lại cương khí loạn lưu cùng cương khí phong bạo công kích. Xem ra, chỉ có võ thánh mới có thể tại cương khí tầng bên trong tự vệ. Cũng chỉ có võ thánh phía trên cương giả mới có thể xuyên qua cương khí tầng, rời đi Cựu Châu giới. Trương Cảnh đơn giản tìm hiểu một chút cương khí tầng về sau, liền tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn sẽ xuyên qua cương khí tầng, đến cương khí tầng cùng tinh không chỗ giao giới. Đến nơi này về sau, hắn mới rõ ràng nhìn thấy vô số đầu to mấy chục mét đen nhánh xiềng xích quấn quanh ở cương khí tầng bên ngoài, xen lẫn thành lưới, đem trọn cái Cựu Châu giới đều bao vây lại. Từng cái đen nhánh xiềng xích đều chậm rãi ngọ nguậy, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp cùng khí tức. Đây chính là thiên tòa sao? khoảng cách gần quan sát thiên tỏa, Trương Cảnh cảm ứng rõ ràng đến từng cái xiển xích bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Coi như hắn lực lượng bây giờ đủ để địch nổi địa sát cảnh võ giả, hắn cũng y nguyên cảm giác, cùng trước mắt những này xiển xích so sánh, hắn chỉ là giọt nước trong biển cả. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như thiên tỏa lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, lại là đáng sợ cỡ nào. Tuyệt đối không nên đụng vào thiên tỏa. Lý Huyền Qua vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, thiên tỏa bên trong lực lượng, coi như đại la tinh vực bên trong vạn cổ cự đầu, đều kiêng dè không thôi. Bình thường võ giả, đụng vào thiên tỏa, chỉ có một con đường chết. Trương Cảnh nghe vậy, âm thầm nghiêm nghị. Hắn nhìn thật sâu đông đảo xiển xích một chút, liền hướng Lý Thái Bình nhìn qua. Lúc này, Lý Thái Bình mới từ một cái to lớn lưới trong mắt xông ra. Không tốt, Lý Thái Bình theo Cửu Châu giới bên trong giết ra tới. Nhanh khởi động trận pháp trấn áp nàng. Tinh không bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Lập tức, vô số tòa to lớn trận pháp ào ào trong tinh không hiện hiện, nở rộ sáng chói thần quang, hướng Lý Thái Bình trấn áp tới. Mà cái kia từng tòa to lớn trong trận pháp đều hiện lên ra rất nhiều thân ảnh. Lý Thái Bình chỉ là đơn giản vung tay lên, một cỗ hung mãnh vô cùng lực lượng, liền theo bàn tay của nàng tuần trào ra, quét sạch toàn bộ tinh không. Trong khoảnh khắc, từng tòa sáng chói trận pháp giống như pháo hoa sụp đổ. Một cái trong đó lại một võ giả cũng hóa thành xương máu. Đây là một trận lực lượng không ngang nhau đại đồ sát, tựa như là một đầu tiền sử bá vương long xâm nhập một đám con thỏ nhỏ bên trong, tùy ý giết chóc. Lý Thái Bình tùy ý tại từng cái trong trận pháp hành động, tùy ý phất tay, đại lượng trận pháp liền ào ào băng diệt, những cái kia duy trì trận pháp võ giả cũng ào ào chết thảm. Không đến một phút, sở hữu trận pháp liền toàn bộ chôn vùi, mà những cái kia duy trì trận pháp võ giả cũng đều tử vong. Cửu Châu giới phụ cận trong tinh không, Giang Tiên Nhi, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên, Dương Thiên Bằng chờ đông đảo thiên tiêu, còn có giới ngoại võ giả đều đứng chung một chỗ, đứng xa xa nhìn Lý Thái Bình trắng trợn giết chóc một màn. Giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người, tất cả đều tâm thần run rẩy. Đều nói Trương Cảnh đã thức tỉnh nhân vương thể, tương lai sẽ trở thành chúng ta Côn Khư cổ tinh tất cả thiên tiêu đại địch. Nhưng theo ta thấy đến, Lý Thái Bình mới thật sự là đáng sợ a. Đúng vậy a. Cái gì thiên tiêu có thể cùng Lý Thái Bình so sánh? Tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất, hoàng phủ gia tộc hoàng phủ bị ngạ, hoặc là cái khác đỉnh cấp thiên tiêu, bọn hắn có thể sao? Rất nhiều giới ngoại võ giả nhỏ giọng trao đổi. Giang Tiên Nhi các thiên tiêu nghe được đông đảo giới ngoại võ giả thanh âm, tất cả đều trầm mặc im lặng. Dương Thiên Bằng nhìn chăm chú Lý Thái Bình thân ảnh, chấn động không thôi. Hắn còn không có quật khởi lúc, Lý Thái Bình liền đã uy chấn thiên hạ, trở thành đại ngu hoàng tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu. Bất quá, khi đó, hắn đối với mình rất tự tin, hắn cho là mình sớm muộn có thể đuổi kịp Lý Thái Bình, cũng siêu việt Lý Thái Bình. Đồng thời, hắn còn đối Lý Thái Bình sinh ra ý nghĩ. Hắn cho rằng, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với hắn. Bởi vậy, chờ hắn trở thành quan quân hầu, hắn liền điên cuồng theo đuổi Lý Thái Bình. Đáng tiếc, Lý Thái Bình thủy chung không nhìn hắn. Đối mặt Lý Thái Bình không nhìn, trong lòng của hắn có chút bất mãn, hắn cảm thấy là mình còn không có siêu việt Lý Thái Bình, cho nên Lý Thái Bình mới có thể không nhìn hắn. Bởi vậy, hắn cố gắng tu luyện, chuẩn bị siêu việt Lý Thái Bình về sau, lại bằng vào thực lực chinh phục nàng. Chỉ là, Lý Thái Bình tiến bộ so với hắn nhanh hơn, hắn cũng chậm chễ không thể siêu việt Lý Thái Bình. Hiện tại, lại nhìn thấy Lý Thái Bình đồ sát thiên cương cảnh võ giả như cắt cỏ tình cảnh, hắn đôi má liền có chút phát nhiệt, cảm giác mình trước tiên là một tên hề. Dương Thiên Bằng, Trương Cảnh ngươi muốn rời xa. Nhưng Lý Thái Bình ngươi càng phải rời xa, nàng cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu như chọc giận tới hắn, ta không nhất định có thể cứu ngươi. Dương Thiên Bằng bên hai vang lên quỷ dị cái bóng thanh âm. Dương Thiên Bằng nghe vậy không khỏi một trận tức giận, nhìn thấy Trương Cảnh muốn chạy, nhìn thấy Lý Thái Bình cũng muốn chạy, vậy ta chẳng phải là Dương bà bảo. Chương 542, tiên phủ người tới giết không tha. Chương 542, tiên phủ người tới giết không tha. Tinh không bên trong, Giang Tiên Nhi các thiên tiêu còn có đông đảo giới ngoại cường giả nhìn lấy Lý Thái Bình thân ảnh, trong lòng đều run rẩy không thôi. Lý Thái Bình biểu hiện ra lực lượng quá đáng sợ, hoàn toàn không giống nàng cái tuổi này có khả năng có. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Huyền Qua nhìn chăm chú Lý Thái Bình thân ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn hiện tại cơ bản xác nhận Lý Thái Bình chính là hắn trong tưởng tượng cái kia người. Kết thúc. Trương Cảnh mỉm cười. Hắn tin tưởng, đi qua Lý Thái Bình cái này một trận trắng trận giết chóc, đến đây Cửu Châu giới rất nhiều giới ngoại cường giả, hẳn là không có người còn dám có ý đồ với bọn họ. Thế mà ngay tại lúc này, Cửu Châu giới phụ cận tinh không bên trong đột nhiên tạo nên từng tầng gợn sóng không gian. Ừm. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn về phía cái kia một mảnh tinh không. Lý Huyền Qua sắc mặt hơi đổi một chút, có người muốn thông qua không gian truyền tống trận tới. Hắn vừa mới nói xong, 36 cái uy vũ kỵ sĩ liền tại gợn sóng không gian bên trong hiện lên. Những kỵ sĩ này, mỗi một cái đều người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến thương, mà dưới người bọn họ tọa kỵ thì là từng đầu nhỏ núi lớn nhỏ uy vũ thanh sư. Nhất là cầm đầu kỵ sĩ thủ lĩnh, nó tọa kỵ càng là một đầu tam đầu thanh sư. Trương Cảnh nhìn đến những kỵ sĩ này trong nháy mắt, đồng tử đều trong nháy mắt co rụt lại. Những kỵ sĩ này, mỗi một cái vậy mà đều là thiên cương cấp cao thủ, thì liền tọa kỵ của bọn hắn thanh sư cũng toàn bộ là thiên cương cấp dị thú. Đến mức một cái kia kỵ sĩ thủ lĩnh, cùng tọa kỵ của hắn tam đầu thanh sư, khí cơ càng là khủng bố, nhường Trương Cảnh hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có thể cảm thấy to lớn uy hiếp chí mạng. Không tốt, đây là tiên phủ thanh sư kỵ sĩ. Lý Huyền Qua sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Thanh sư kỵ sĩ. Trương Cảnh nhìn về phía Lý Huyền Qua. Lý Huyền Qua thần thái ngưng trọng, tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, tiên phủ tại Côn Khư cổ tinh bên trong là một cái so sánh đặc thù cổ lão đạo thống. Bình thường đạo thống, thế lực không giống nhau, tiên phủ mỗi một thời đại đều chỉ có một cái truyền nhân, có thể nói là đời đời đơn truyền. Thế mà, tiên phủ mặc dù đời đời đơn truyền, nhưng cũng không có nghĩa là tiên phủ nhân khẩu thưa thớt. Tiên phủ trừ chân chính truyền nhân bên ngoài, còn có rất nhiều nô bộc. Mà lại, những này nô bộc cùng bình thường ý nghĩa nô bộc không giống nhau. Côn thư cổ giới bên trong, không biết bao nhiêu người muốn trở thành tiên phủ nô bộc, nhưng đều không có tư cách. Chỉ có tiên phú tốt đẹp mới có cơ hội trở thành tiên phủ nô bộc. Mà tiên phủ lại từ đông đảo nô bộc bên trong chọn lựa ra chân chính tinh anh, bồi dưỡng thành tiên phủ kỵ sĩ. Tiên phủ cấp thấp nhất kỵ sĩ cũng là thiên mã kỵ sĩ, bình thường thực lực đều vì bất hủ cảnh. Thiên mã kỵ sĩ phía trên cũng là thương lang kỵ sĩ, thực lực vì địa sát cảnh. Mà trước mắt những kỵ sĩ này cũng là áp đảo thương lang kỵ sĩ phía trên thanh sư kỵ sĩ, thực lực tất cả đều đạt đến thiên cương cảnh. Đến mức thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh còn có dưới người hắn tam đầu thanh sư, thực lực đoán chừng đều đạt đến hỗn độn cảnh. Trương Cảnh nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Trước mắt những này thanh sư kỵ sĩ quá cường đại, mà lại trực giác nói cho hắn biết, những này thanh sư kỵ sĩ rất có thể là vì hắn cái này tân sinh nhân vương thể mà đến, là tiên phủ thanh sư kỵ sĩ. Tiên phủ vậy mà điều động 36 cái thanh sư kỵ sĩ tới, chẳng lẽ là vì Trương Cảnh cái này tân sinh nhân vương thể? Diệp Gia Lăng các thiên kiêu còn có đông đảo giới ngoại võ giả nhìn thấy 36 thanh sư kỵ sĩ lúc, cơ bản lập tức liền đoán được những này thanh sư kỵ sĩ ý đồ đến. Nhân vương điện cùng tiên phủ đơn đoán, cùng tiên phủ đối nhân vương thể kiêng kỵ, tại côn khư cổ tinh bên trong cơ hồ không ai không biết. Nếu như tiên phủ đại nhân vật biết được có mới nhân vương thể sinh ra, phái người đến đây bắt hoặc là mạt sát, quá bình thường bất quá. Nhân vương thể ở đâu? Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh lạnh lùng nói, chính mình đi ra, tự trói tay chân, theo ta về tiên phủ. Trương Cảnh còn không có đáp lại, Lý Thái Bình liền thay Trương Cảnh đáp lại. Xoẹt. Một đầu màu tím trật tự thần liên như thiểm điện hướng 36 cái thanh sư kỵ sĩ quét ngang mà đi. Lớn mật. Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh nổi giận, trong tay hoàng kim chiến qua một chỉ Lý Thái Bình, giết nàng. Nhất thời, phía sau hắn 35 thanh sư kỵ sĩ cùng nhau xung phong. Giống, giống, giống. Từng cái uy vũ được tuấn thanh sư, trong miệng truyền ra chấn động tinh không tiếng gầm gừ, đem phụ cận rất nhiều thiên thạch đều chấn vỡ. 35 thanh sư kỵ sĩ càng là cùng nhau bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, từng cái sáng chói tinh cung tại bọn họ quanh người hiện lên. Bọn hắn đồng thời vung vẩy hoàng kim chiến qua, từng đạo sáng chói hoàng kim quang mang, cùng thanh sư lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành từng đạo hung mãnh thần hồng. Mà đông đảo thần hồng lại ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh quét sạch tinh không hủy diệt dòng nước lũ. Trong khoảnh khắc, một phương này tinh không vỡ nát, một phương này trong tinh không sở hữu thiên thạch cũng cùng nhau hóa thành một biển. Nơi xa, một số thiên cương cảnh giới bên ngoài cường giả nhìn đến cái kia một mảnh quét sạch tinh không hủy diệt dòng nước lũ, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn hắn cảm giác, nếu như bọn hắn bị cái kia một mảnh hủy diệt dòng nước lũ đánh trúng, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Thế mà, làm cái kia một mảnh hủy diệt dòng nước lũ cùng màu tím trật tự thần liên gặp gỡ lúc, hủy diệt dòng nước lũ lúc này như bọn biển bị trật tự thần liên cắt chém thành hai nửa. Sau đó, trật tự thần liên theo 35 thanh sư kỵ sĩ trên thân khẽ quét mà qua. 35 thanh sư kỵ sĩ, còn có bọn hắn còn lại từng đầu nhỏ núi lớn nhỏ thanh sư, toàn đều cùng nhau dừng lại, sau đó liền ảo ảo bạo vì mưa máu, tại chỗ bỏ mình. Cái gì? Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức giận tím mặt. Dưới người hắn tam đầu thanh sư, cũng phát ra một tiếng chấn động thiên vũ nộ hống. Dám giết chúng ta tiên phủ người, vô luận ngươi là ai, đều khó thoát khỏi cái chết. Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh, ánh mắt băng lãnh khóa chặt Lý Thái Bình, sau lưng hiện lên một cái đen nhánh tĩnh mịch hắc động hư ảnh, một cỗ chấn áp cựu thiên thập địa giống như khủng bố uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Trung quanh hắn tinh không đang không ngừng vỡ nát lại vỡ nát, thật đáng sợ. Diệp Gia Lăng các thiên tiêu, còn có đông đảo giới ngoại cường giả đều cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực, thật mạnh. Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua cũng cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực. Tinh không bên trong, Lý Thái Bình toàn thân tử quang tràn ngập, một đầu thâm tử tóc dài không gió mà động. Nàng hờ hững nhìn lấy thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ. Giết! Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh đột nhiên quát chói hai một tiếng, cả người chớp mắt cùng trong tay hoàng kim chiến qua, còn có còn lại tam đầu thanh sư dung hợp làm một, hóa thành một đạo sáng chói vô hạn kim quang. Trong tích tắc, toàn bộ tinh không giống như bị kim quang xé rách, một đầu dài không biết mấy vạn dặm không gian vực sâu xuất hiện trong tinh không. Mà cái kia một vệt kim quang cũng lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng Lý Thái Bình xuyên qua mà đi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Trương Cảnh cũng lần nữa khẩn trương lên, hắn đương nhiên biết Lý Thái Bình rất mạnh, thiên cương cảnh cường giả tại Lý Thái Bình trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, thế mà cái này thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh lại không phải thiên cương cảnh cường giả, mà chính là siêu việt thiên cương cảnh hỗn động cảnh cường giả. Thì liên nó tọa kỵ tam đầu thanh sư cũng là hỗn động cảnh sinh linh. Nhìn thấy Lý Thái Bình đối mặt cường đại như vậy tổ hợp, hắn rất khó không lo lắng. Cơ hội trong chớp mắt, kim quang liền giết tới Lý Thái Bình trước mặt, nhưng lập tức lại băng tán. Không ai có thể thấy rõ trong chớp nhoáng này xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh, còn có tọa kỵ của hắn tam đầu thanh sư, đều biến thành thi thể không đầu. Lý Thái Bình hờ hững lơ lửng tại thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng sư tử ba đầu thi thể không đầu trên không, tốt giống cũng không có làm gì. T. Thì liền thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh đều bị nàng miểu sát sao? Đông đảo giới ngoại cường giả nhìn lấy một màn trước mắt, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ, có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Giang Tiên Nhi chờ đông đảo thiên tiêu, từng cái cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, tâm thần quấy động, khó có thể bình tĩnh. Kết thúc. Trương Cảnh có chút hoảng hốt, mà kéo căng tiếng lòng, cũng trầm tĩnh lại. Chương 543, Lý Thái Bình, ta vui vì phu quân làm những này. Chương 543, Lý Thái Bình, ta vui vì phu quân làm những này. Thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng tam đầu thanh sư thi thể không đầu, phơi thây tinh không, Lý Thái Bình mặt không thay đổi đứng tại hai bộ thi thể ở giữa, khiến lòng run sợ. Đông đảo giới ngoại cường giả, ngóng nhìn Lý Thái Bình thân ảnh, trong mắt đều hiện lên thật sâu kính sợ. Lý Thái Bình tùy ý vung tay lên, liền đem thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng tam đầu thanh sư thi thể thu hồi. Sau đó, nàng lại nắm vào trong hư không một cái, đông đảo thanh sư kỵ sĩ cùng thanh sư sau khi chết hóa thành xương máu, liền ào ào hướng bàn tay của nàng hội tụ mà đi, ngưng tụ làm một giọt tinh huyết. Cùng nhau hướng nàng bay đi, còn có đông đảo thanh sư kỵ sĩ để lại hoàng kim chiến qua cùng rất nhiều bảo vật. Đem đông đảo tinh huyết cùng bảo vật thu lại về sau, nàng thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua trước mặt. "Chúng ta trở về." Nàng nói ra. Trương Cảnh cùng Lý Huyền Qua gật một cái. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại Giang Tiên Nhi các thiên kiêu cùng rất nhiều giới ngoại cường giả trong tầm mắt. Lý Thái Bình rời đi về sau, đông đảo giới ngoại cường giả nhất thời đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lý Thái Bình mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Thiên mộ đã đóng lại, đoán chừng không bao lâu nữa, thiên tỏa liền sẽ một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới. Đến lúc đó, chỗ có bất hủ cảnh trở lên sinh linh, cũng không thể tại Cửu Châu giới bên trong dừng lại. Nếu như vậy, Lý Thái Bình cùng Trương Cảnh đều chỉ có thể rời đi Cửu Châu giới, mà bọn hắn lại là Hoạn Long Lý thị người. Như vậy, bọn hắn nhất định sẽ tiến về chúng ta Côn Khư cổ tinh. Chậc chậc, hai cái này yêu nghiệt, nếu như xuất hiện tại Côn Khư cổ tinh, nhất định sẽ kích thích ngàn tầng sóng lớn. Có giới ngoại cường giả nói như vậy, những giới khác bên ngoài cường giả nghe vậy, ào ào nhận đồng gật một cái. Vô luận là Trương Cảnh, vẫn là Lý Thái Bình, đều quá mức yêu nghiệt, nếu như bọn hắn xuất hiện tại Côn Khư cổ tinh, chắc chắn đánh vỡ Côn Khư cổ tinh lúc đầu thiên tiêu bố cục, dẫn phát biến đổi lớn. Giang Tiên Nhi, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên các thiên kiêu không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đã cảm ứng được Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình mang tới áp lực khổng lồ. Một lát sau, Giang Tiên Nhi các thiên kiêu cùng rất nhiều giới ngoại võ giả đều ào ào rời đi. Mà Trương Cảnh bọn người vừa trở lại thiên kinh, phía trên vòm trời lại đột nhiên hiện ra một cái con mắt thật to hư ảnh. Thiên Chi Mâu. Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Lý Huyền Qua ào ào ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn lấy thiên khung trên một con kia con mắt thật to. Một cỗ cường đại ba động theo một con kia con mắt thật to bên trong truyền ra. Ý thức của bọn hắn lập tức nhận được một đạo tin tức, nửa tháng sau, thiên tỏa đều sẽ một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới. Chỗ có bất hủ cấp trở lên sinh linh, nhất định phải tại nửa tháng này bên trong rời đi Cửu Châu giới. Giờ khắc này, Cửu Châu giới chỗ có bất hủ cấp trở lên sinh linh đều nhận được một đạo này tin tức. Thiên tỏa muốn một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới. Các ngươi còn có thời gian nửa tháng, an bài tốt hết thảy. Chờ các ngươi an bài tốt sở hữu công việc về sau, chúng ta lại lên đường, trở về gia tộc. Lý Huyền Qua đối Trương Cảnh, Lý Thái Bình nói ra. Lúc này, hắn ngược lại không đổi. Có Lý Thái Bình tại, hắn tin tưởng không có thế lực nào sẽ không có mắt, tiếp tục phái người đến đây Cửu Châu giới đối phó bọn hắn. Lý Thái Bình bình tĩnh gật một cái. Muốn rời khỏi Cửu Châu giới sao? Trong lòng Trương Cảnh đột nhiên có chút phức tạp. Hắn trọng sinh đến Cửu Châu giới, mặc dù chỉ có vài chục năm, nhưng mười mấy năm qua tại Cửu Châu giới kinh lịch, so ở kiếp trước cả một đời đều muốn đặc sắc được nhiều. Đột nhiên muốn rời khỏi, trong lòng của hắn không hiểu có chút không muốn. Bất quá, hắn rất nhanh liền cười. Hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn thu được Cửu đỉnh chân chính tán thành, có thể mang theo Cửu đỉnh rời đi Cửu Châu giới. Mà lại, hắn còn có thể mượn nhờ Cửu đỉnh, bất cứ lúc nào trở về Cửu Châu giới, không nhận cảnh giới của hắn cùng thực lực ảnh hưởng. Đây cũng là thu hoạch được Cửu đỉnh một cái nhỏ tiểu phúc lợi. Đã có thể bất cứ lúc nào trở về Cửu Châu giới, cũng không cần phải như vậy giả mồm. Lý Thái Bình cũng không có trở về hoàng cung, mà chính là cùng Trương Cảnh cùng một chỗ về tới Thính Tuyển phủ. "Phu quân, mang ta tiến vào Cửu đỉnh đỉnh bên trong thế giới." Lý Thái Bình nói. Trương Cảnh không rõ ràng Lý Thái Bình chuẩn bị làm gì, nhưng vẫn là cùng Lý Thái Bình cùng một chỗ tiến nhập một tôn bảo đỉnh bên trong tiểu thế giới. "Những này cho ngươi." Tiến vào đỉnh bên trong thế giới về sau, Lý Thái Bình vung tay lên, thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng tam đầu thanh sư thi thể, còn thật nhiều vũ khí, bảo vật, giống như mưa to đồng dạng rơi xuống phía dưới, chất đống từng tòa tiểu sơn. Đông đảo thanh sư kỵ sĩ cùng thanh sư tinh huyết cũng bị đưa đến Trương Cảnh trước mặt. Đây là Lý Thái Bình một trận chiến này thu hoạch sở hữu bảo vật. Nàng một điểm công lưu, toàn đưa cho Trương Cảnh. Trương Cảnh nhìn trước mắt từng tòa nguyên thạch tiểu sơn, từng tòa vũ khí tiểu sơn, vẫn còn có rất nhiều bảo vật tiểu sơn, còn có thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng tam đầu thanh sư thi thể, còn có đông đảo thanh sư kỵ sĩ cùng thanh sư tinh huyết. Nhất thời thán phục không thôi. Cái này một bút tài phú, quá kinh người. Hắn dùng thần thức đơn giản quét một chút, liền phát hiện nguyên thạch đã siêu việt trăm bậc cái, thiên cương cấp vũ khí cũng nhiều đạt hơn 60 kiện, địa sát cấp vũ khí tiếp cận 200 kiện, bất hủ cấp vũ khí không sai biệt lắm có 1000 kiện. Mà thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh để lại hoàng kim chiến qua, càng là một kiện hỗn động cấp vũ khí. Ngoài ra, còn thật nhiều những bảo vật khác. Đương nhiên, hắn thấy, chân quý nhất không ai qua được thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh cùng tam đầu thanh sư thi thể. Hai cỗ hỗn động cấp sinh linh thi thể, đối với hiện tại hắn mà nói, giá trị bất khả hạn lượng. Dạng này một bút tài phú, Trương Cảnh tin tưởng, liền xem như hỗn động cấp cường giả gặp được, đều sẽ đỏ mắt. Côn Khư cổ tinh bên trong, bất hủ cảnh võ giả, thân gia đại khái có 100 đến 1000 cái nguyên thạch, cùng 1-2 kiện bất hủ cấp vũ khí. Địa sát cảnh võ giả, thân gia ước chừng là 1000 đến 1 vạn viên nguyên thạch, cùng 1-2 kiện địa sát cấp vũ khí. Thiên cương cảnh võ giả, thân gia muốn phong phú không ít, ước chừng nắm giữ 1 vạn đến 10 vạn nguyên thạch, 1-2 kiện thiên cương cấp vũ khí. Nếu như nhận lấy Lý Thái Bình cái này một bút tặng cho Trương Cảnh thân gia, thì ít nhất phải bù đắp được 5-60 cái thiên cương cảnh cường giả cộng lại thân gia, liền xem như hỗn động cấp cường giả thân gia, đoán chừng cũng không bằng hắn. chính ngươi không lưu một điểm. Trương Cảnh nhìn về phía Lý Thái Bình. Ta không cần. Lý Thái Bình lạnh nhạt nói. Ta đây coi như là ăn bám ăn ra cảnh giới mới sao? Trương Cảnh nhịn không được cười lên. Lý Thái Bình không nghĩ tới Trương Cảnh có thể như vậy nói, nàng nao nao, lập tức cũng cười. Làm sao? Phu quân ngươi không vui? Vui lòng, ta đương nhiên vui lòng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trương Cảnh đem Lý Thái Bình ôm vào trong ngực, cảm thán nói, chỉ là, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không biết làm sao hồi báo ngươi. Lý Thái Bình cũng ôm chặt Trương Cảnh, tại Trương Cảnh bên thai nhẹ nhàng nói, ta không cần phu quân hồi báo cái gì, ta vui vì phu quân làm những thứ này. Trương Cảnh nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi, hắn điều chỉnh một chút tư thế, đối với Lý Thái Bình môi đỏ, liền thân lên đi. Lý Thái Bình có chút nhắm hai mắt lại, tùy ý Trương Cảnh đòi lấy. Một lát sau, môi cùng rời môi mở, hai người ánh mắt thật sâu nhìn nhau, giống như muốn đem lẫn nhau đều in dấu thật sâu ấn trong lòng. Lúc này, bên trong tiểu thế giới Thái Dương, vừa tốt theo một đóa mây bay bên trong chui ra, một đạo ánh mặt trời vàng chói, vươn vai xuống, chiếu rọi trên người bọn hắn. Phu quân, ta còn có nhiều thứ muốn cho ngươi. Lý Thái Bình nói, một đạo thần thức từ trên người nàng lan tràn mà ra. Sau một khắc, Trương Cảnh trong ý thức liền có thêm một bộ cực kỳ huyền ảo cổ kinh, Hoạn Long cổ kinh. Nhìn đến cái này một bộ cổ kinh tên, Trương Cảnh trái tim hung hăng nhảy một cái. Chương 544, Hoạn Long cổ kinh chương 544, Hoạn Long cổ kinh Thái Bình. Cái này một bộ cổ kinh, chẳng lẽ là Hoạn Long Lý thị truyền thừa đế kinh? Hàn Chấn kinh hỏi. Không tệ. Lý Thái Bình gật một cái. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn lấy Lý Thái Bình, "Thái Bình, Hoạn Long cổ kinh cái này một bộ đế kinh, chỉ sợ chỉ có Hoạn Long Lý thị hạch tâm nhất dòng chính nhân viên mới có tư cách học tập a. Ngươi không có đi qua Hoạn Long Lý thị cao tầng đồng ý, liền một mình truyền cho ta. Nếu như Hoạn Long Lý thị cao tầng biết, chỉ sợ ngươi không tốt giao phó a." Lý Thái Bình thần sắc bình tĩnh, ung dung không đổi, "Phu quân yên tâm, ta không cần cho Hoạn Long Lý thị bất luận kẻ nào giao phó. Hoạn Long Lý thị cũng không có bất kỳ người nào có tư cách hướng ta muốn giao phó." Trương Cảnh nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn không rõ ràng Lý Thái Bình lực lượng đến từ nơi đâu, nhưng hắn biết Lý Thái Bình luôn luôn không thích nói láo. Nàng đã nói như vậy, cái kia chính là nhất định là thật. Biết được nàng sẽ không bị Hoạn Long Lý thị cao tầng truy cứu trách nhiệm, hắn nhất thời liền yên tâm lại. Lập tức, trong lòng của hắn liền đại hỉ không thôi. Hoạn Long cổ kinh là một bộ chân chính đế kinh, là côn khư cổ tinh thậm chí toàn bộ Đại La tinh vực lớn nhất đỉnh cấp công pháp một trong. Nó giá trị không cách nào cân nhắc. Có cái này một bộ đế kinh, hắn cơ bản thì không lại cần xấu bất hủ cảnh sau đến tiếp sau tu luyện công pháp. Phu quân, Lý Thái Bình chăm chú nhìn Trương Cảnh, nhắc nhở, Hoạn Long cổ kinh mặc dù cường đại, nhưng ta đề nghị phu quân ngươi tốt nhất đừng đem Hoạn Long cổ kinh làm thành chính mình căn bản pháp tu luyện. Hoạn Long cổ kinh là chúng ta Hoạn Long Lý thị nhất tộc lão tổ nuôi Long Đế tôn khai sáng. Ẩn chứa trong đó hắn đối thiên địa đại đạo lý giải, cũng là hắn đối với mình đối võ đạo tổng kết. Đây là hắn đi qua đường. Thế mà, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đối thiên địa đại đạo đều có chính mình lý giải. Nếu như chúng ta chỉ dọc theo tiền nhân đường tiến lên, như vậy chỉ sợ cả một đời đều khó mà đến tiền nhân độ cao. Chúng ta chỉ có đi con đường của mình, mới có thể đạt tới tiền nhân độ cao, thậm chí siêu việt tiền nhân. Phu quân ngươi khai sáng Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh trong mắt của ta, tiềm lực hoàn toàn không kém gì Hoạn Long cổ kinh. Nếu như phu quân ngươi có một ngày có thể triệt để hoàn thiện Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh như vậy, ta tin tưởng ngươi thành liền sẽ không tại chúng ta Hoạn Long Lý thị lao tổ nuôi Long Đế tôn chỉ dưới. Bởi vậy, tiếp tục hoàn thiện Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh mới là thích hợp nhất phu quân ngươi muốn đi đường. Phu quân, ngươi có thể đem Hoạn Long cổ kinh làm thành ngươi phụ tu công pháp, cũng đem này pháp tinh túy dung nhập Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh bên trong, không ngừng hoàn thiện Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh. Trương Cảnh nặng nề gật đầu. Coi như Lý Thái Bình không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn sớm liền đã xác định, Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh là mình căn bản pháp. Vô luận là Lý Thái Bình truyền thụ cho hắn Hoạn Long cổ kinh còn là hắn theo cựu đỉnh ở bên trong lấy được Nhân Đạo Kim Thư hay là người cái khác thần thông tuyệt học, đều sẽ chỉ là hắn phụ tu chi pháp. Thái Bình, ngươi đưa cho ta nhiều như vậy trọng lễ, ta cũng cho ngươi một phần lễ vật. Trương Cảnh mỉm cười, liền đem Nhân Đạo Kim Thư lục tự chân ngôn đại nhật kim chương chờ chính mình nắm giữ rất nhiều công pháp tuyệt học, đều chuyển cho Lý Thái Bình. Lý Thái Bình nhìn lấy trong ý thức hiện lên Nhân Đạo Kim Thư lục tự chân ngôn đại nhật kim chương chờ công pháp tuyệt học, trên mặt cũng dần dần hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Trương Cảnh vậy mà nắm giữ nhiều như thế cường đại công pháp tuyệt học. Nhất là Nhân Đạo Kim Thư cùng lục tự chân ngôn nó chân quý trình độ, hoàn toàn không tại Hoạn Long cổ kinh phía dưới. Thái Bình, Nhân Đạo Kim Thư chỉ có thức tỉnh nhân vương thể người mới có thể tu luyện, ngươi không có người vương thể, đoán chừng không cách nào tu luyện, nhưng ẩn chứa trong đó đạo và lý, hẳn là đối ngươi hữu dụng. Đến mức lục tự chân ngôn thì không có hạn chế, ngươi có thể dùng đến hộ thân. Trương Cảnh thanh âm tại Lý Thái Bình bên tai vang lên. Ngươi chuyển cho ta Nhân Đạo Kim Thư cùng lục tự chân ngôn, đối với ta rất hữu dụng. Lý Thái Bình khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy Trương Cảnh hai mắt, hai tay nắm ở Trương Cảnh cổ, hôn lên. Trương Cảnh nhiệt liệt đáp lại, môi lưỡi cuốn quýt. Một lát sau, hai người lần nữa tách ra, Lý Thái Bình lần nữa lấy ra một cái ngọc thạch trận bàn, đưa tới Trương Cảnh trước mặt. Trương Cảnh nhìn về phía ngọc thạch trận bàn, lập tức nhìn thấy này trận bàn bên trong khắc rõ vô số đầu huyền ảo khó lường đạo văn. Hắn cái này cựu giai trận pháp sư, nhìn đến cái kia lít nha lít nhít đạo văn, đều cảm giác được một trận hoa mắt, hoàn toàn nhìn không thấu. Đây là ta theo thanh sư kỵ sĩ thủ lĩnh trên thân lấy được truyền tống trận bàn. Nay trận bàn mở ra về sau, có thể chớp mắt truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm. Ta đối với cái này trận bàn tiến hành cải tạo, truyền tống khoảng cách đã gia tăng đến 1000 vạn dặm. Người đem này trận bàn mang theo tại thân, về sau như gặp phải nguy cơ, liền lập tức sử dụng. Lý Thái Bình nói ra. Trương Cảnh tiếp nhận ngọc thạch trận bàn, trong lòng mừng rỡ không thôi, có cái truyền tống trận này bàn, coi như hắn sau này gặp phải không thể địch lại địch nhân, mạng sống cơ hội cũng có thể gia tăng thật lớn. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lý Thái Bình hành vi hôm nay có chút dị thường. Chẳng những một hơi cho hắn trồng chất bảo vật như núi, còn đem Hoạn Long cổ kinh truyền cho hắn, còn cố ý cho một cái dùng để bỏ chạy truyền tống ở bàn. Này làm sao có loại nhường hắn bất cứ lúc nào chạy trốn ý tứ? Lại nhớ tới trước đây không lâu Lý Thái Bình đối với hắn nói câu nói kia, "Phu quân, nếu như ta có một ngày muốn cùng ngươi tách ra, ngươi sẽ vong ký ta sao?" Hắn lập tức kết luận, Lý Thái Bình có chuyện giấu giếm hắn, hơn nữa, còn là đại sự. "Thái Bình, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta?" Hắn đột nhiên bắt lấy tay của nàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú cặp mắt của nàng. Lý Thái Bình lông mi có chút rung động, trầm mặc lại. Một lát sau, nàng mới đúng trương cảnh nói ra, "Phu quân, ta đã nói với ngươi, trong cơ thể ta tồn tại một cái khác ta, mà lại, một cái khác cảnh giới của ta cùng lực lượng, vượt xa ta tự thân. Đồng thời, một cái khác ta còn nắm giữ độc lập tư duy cùng ý nghĩ. Ta biết, nhưng đây đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao?" Trương Cảnh hỏi. Lý Thái Bình có chút quay sang, nhìn lên bầu trời trước mặt thảo nguyên, "Phu quân, ta nghĩ ở cùng với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là một cái khác ta nghĩ ở cùng với ngươi. Chúng ta là phu thê, nhưng một cái khác ta lại không đồng ý, thậm chí đối với cái này cực kỳ phẫn nộ cùng phản đối." Trương Cảnh nghe vậy, lúc này kinh hãi, hắn mơ hồ minh bạch Lý Thái Bình những cái kia cử động hàm nghĩa, "Ý của ngươi là, ngươi một cái khác ta, khả năng gây bất lợi cho ta?" Lý Thái Bình thần sắc nặng trọng gật một cái, "Không tệ, nàng nghĩ muốn giết ngươi." Trương Cảnh sắc mặt kỳ biến, "Phu quân, ta tiến vào thiên mộ mục đích chính là vì tìm kiếm áp chế cùng hoàn mỹ dung hợp một cái khác phương pháp của ta. Chỉ cần ta có thể thuận lợi áp chế cùng dung hợp một cái khác ta, ta liền hoàn toàn khống chế hành vi của mình cùng lực lượng. Ngươi đã tìm được chưa?" "Tìm được, nhưng là một cái khác cảnh giới của ta cùng lực lượng vượt xa ta tự thân, ta muốn thuận lợi áp chế cùng hoàn mỹ dung hợp một cái khác ta cũng không dễ dàng, mà trong lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống." "Mất khống chế? Một khi lâm vào trạng thái mất khống chế, một cái khác ta rất có thể sẽ ngắn ngủi nắm giữ thân thể của ta. Đến lúc đó, nàng muốn làm gì, ta khó có thể ngăn cản. Ngươi là lo lắng tại mất khống chế tình huống dưới, ngươi một cái khác ta đối hạ sát thủ, lúc này mới để cho ta làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị sao?" "Ừm. Phu quân, ta không thể để cho ngươi lâm vào trong nguy cơ. Nhất là, cái này nguy cơ vẫn là nơi phát ra chính ta." Một phen nói chuyện về sau, Trương Cảnh rốt cuộc minh bạch Lý Thái Bình vì sao lại nhường hắn làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Hắn trong lòng có chút trầm trọng, nhưng hắn cũng biết, đây là sự thực khách quan, hắn phải đi đối mặt. "Thái Bình." Hắn nắm chặt tay của nàng, chăm chú nhìn cặp mắt của nàng, "Ta tin tưởng ngươi nhất định vượt qua khó khăn, thuận lợi dung hợp một cái khác ta." Đối Lý Thái Bình tình huống, hắn khó có thể can thiệp cùng nhúng tay, chỉ có thể chống đỡ nàng. Lý Thái Bình rất tự tin, "Ta cũng tin tưởng ta có thể làm được. Có điều, phu quân, ngươi cũng phải đáp ứng ta, một khi ta xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, ngươi muốn lập tức rời xa ta. Ngươi có thể đợi ta khôi phục bình thường về sau, trở lại tìm ta." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trương Cảnh gật một cái. Một phen thẳng thắn nói chuyện về sau, tâm linh của hai người ẩn ẩn lại gần sát rất nhiều. Trương Cảnh ôm ấp lấy Lý Thái Bình, Lý Thái Bình dựa vào ở trên người hắn, hai người cứ như vậy bình tĩnh nhìn bên trong tiểu thế giới sơn sơn thủy thủy. Chương 545, riêng phần mình lựa chọn. Quý tiện ngư từ biệt. Chương 545, riêng phần mình lựa chọn. Quý tiện ngư từ biệt. Thính tuyên phủ. Muốn đến các ngươi cũng hẳn phải biết, nửa tháng sau, thiên tỏa đều sẽ một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới. Chỗ có bất hủ cấp trở lên sinh linh, nhất định phải tại nửa tháng này bên trong rời đi Cửu Châu giới. Ta cũng sẽ tại nửa tháng sau, cùng bệ hạ cùng rời đi Cửu Châu giới. Tiếp đó, các ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ, là cùng ta cùng rời đi Cửu Châu giới, còn tiếp tục lưu Cửu Châu giới. Trương Cảnh bình tĩnh nói, ánh mắt từ Nhỏ Thiền, Thiết Cầm, tứ đại tán nhân bọn người trên thân từng cái đảo qua. Thiếp thân đã là chủ nhân người, chủ nhân đi đâu, thiếp thân tự nhiên đi theo đến đâu. Xa tán nhân nũng nịu nói, thu thủy nộn nhạo hai con mắt, hận không thể dính trên người Trương Cảnh. Trương Cảnh chỉ là thản nhiên nhìn xa tán nhân một chút, đối với nàng dụ hoặc cùng trêu chọc, sớm đã miễn dịch. Chúng ta cũng đi theo tại chủ nhân bên người. Lôi tán nhân, Ngưu tán nhân, Côn tán nhân đều rất nhanh liền làm ra quyết định. Tiểu Thiên cùng Thiết Cầm hai người, trên mặt thì toát ra từng tia vẻ chần chừ. Còn có thời gian, các ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, có thể suy nghĩ kỹ càng sau lại cho ta trả lời chắc chắn. Trương Cảnh mỉm cười, lộ ra một cái tin tức, mà lại tình huống của ta có chút đặc thù, coi như rời đi Cửu Châu giới, ta cũng y nguyên có thể trở về Cửu Châu giới. Các ngươi nếu có người muốn lưu tại Cửu Châu giới, cũng có thể chờ ta về sau trở về Cửu Châu giới lúc lại đi theo ta rời đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi giật mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Cửu Châu giới phong tỏa về sau, Trương Cảnh thế mà còn có thể tự do ra vào Cửu Châu giới. Bất quá, vừa nghĩ tới Trương Cảnh đã sáng lập vô số nhìn như không thể nào kỳ tích, hắn có thể tự do ra vào Cửu Châu giới, tựa hồ cũng bình thường. Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm hai người liếc nhau, trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuyên bố xong tin tức về sau, Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, bảy bình ngọc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một cái bình ngọc bên trong đều có một giọt màu xanh máu tươi. Màu xanh máu tươi bên trong ẩn ẩn có một tôn thanh sư hư ảnh hiện lên. Một chút làm người sợ hãi năng lượng ba động, theo màu xanh máu tươi bên trong lan tràn ra. Tiểu Dực cùng tứ đại tán nhân, trong nháy mắt gắt gao tập trung vào bảy bình ngọc bên trong máu tươi. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được, trong bình ngọc bảy giọt máu tươi ẩn chứa vô cùng dồi dào mênh mông sinh mệnh năng lượng cùng nồng đậm đạo vận. Nếu như có thể luyện hóa những máu tươi này, đối bọn hắn đem có không gì sánh nổi lợi ích cực kỳ lớn. Những này tinh huyết là thiên cương cấp dị thú thanh sư tinh huyết, hẳn là đối với các ngươi có không ít tác dụng, các ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Trương Cảnh bung lên ống tay áo, bảy bình ngọc liền phân biệt bay tới Tiểu Dực, Tiểu Thiền, Tiết Cầm cùng tứ đại tán nhân trước mặt. Quá tốt rồi, có chủ nhân ban cho một giọt này thanh sư tinh máu, ta nhất định có thể tấn thăng bất hủ cảnh. Lôi tán nhân, Xa tán nhân, Ngưu tán nhân, Côn tán nhân, sắc mặt đều rất là kích động. Bọn hắn đi theo Trương Cảnh nhiều năm, không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp tuyệt học, còn có thể thu được Trương Cảnh thường xuyên chỉ điểm, cảnh giới sớm liền bất chi bất giác đạt đến võ thánh đỉnh phong. Khoảng cách bất hủ cảnh chỉ có cách xa một bước. Hiện tại có Trương Cảnh ban cho một giọt này thanh sư tinh máu, bọn hắn đều có lòng tin tấn thăng bất hủ cảnh. Tiểu Dực, Tiểu Thiền, Tiết Cầm cùng tứ đại tán nhân bái tại Trương Cảnh về sau, đều lập tức trở về chỗ ở của mình, bắt đầu luyện hóa thanh sư tinh máu. Sau một ngày, thiên kinh linh khí sôi trào, quần quần linh khí giống như là thủy triều, tuôn hướng Thính Tuyển phủ. Một đầu mọc ra hai cái năm màu thần dực, toàn thân bị năm màu lông vũ bao trùm cự xà, xuất hiện tại Thính Tuyển phủ trên không. Mà đầu này thần dực cự xà trên đỉnh đầu, thì lơ lửng hai đóa cựu phẩm lam liên. Mên ngông ngũ sắc thần quang, theo cự xà trên thân lan tràn mà ra. Thiên kinh bên trong, rất nhiều võ giả nhìn đến cái kia một đầu thần dực cự xà, trong mắt đều toát ra một tia kính sợ, lại không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại vô luận Thính Tuyển phủ bên trong xuất hiện cái gì dị tượng, bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn đã thành thói quen. Trong hoàng cung, Lý Huyền Qua, Lý Mục, Lý Lương, Lý Hổ bọn người xa xa nhìn lấy Tiểu Dực, trong mắt đều toát ra từng tia kinh thán chi sắc. Hai đóa cựu phẩm lam liên, đây là thiên tiêu chi tư a, Trương Cảnh tự thân là vạn cổ yêu nghiệt coi như xong. Không nghĩ tới, thì liền hắn nuôi dưỡng một con yêu thú, vậy mà đều là thiên tiêu. Lý Mục động dung nói. Lý Lương cùng Lý Hổ hai người, đôi má có chút phát nhiệt, cảm thấy xấu hổ. Hai người bọn họ đường đường viễn cổ đế tộc tinh anh, thế mà liền một đầu dược xà cũng không sánh nổi, cái này quá lung túng. Thính Tuyển phủ. Tiểu Dực trở lại thân người, lập tức bay tới Trương Cảnh trước mặt, hưng phấn nói, "Trương Cảnh, ta tấn thăng bất hủ nhị trọng thiên." Trương Cảnh mỉm cười sờ lên Tiểu Dực đầu, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng bất hủ tam trọng thiên. Tiểu Dực nặng nề gật đầu, nàng chỉ là hấp thu một bộ phận thanh sư tinh huyết năng lượng, còn có rất lớn một bộ phận năng lượng, nàng còn không có tiêu hóa. Nàng cảm giác mình còn có thể mượn nhờ thanh sư tinh huyết năng lượng, tại bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới trên đi rất xa, coi như không thể tấn thăng bất hủ tam trọng thiên, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Thính Tuyển phủ bên trong không ngừng truyền ra từng đạo năng lượng cường đại ba động, không ngừng có đại lượng linh khí hướng Thính Tuyển phủ tụ đến. Tứ đại tám nhân đều tuần tự tấn thăng đến bất hủ cảnh. Bất quá, trừ Côn tám nhân, bởi vì đột phá lúc kích hoạt nhỏ một bộ phận côn bằng huyết mạch, thành công ngưng tụ lục phẩm tinh huyết chi hoa bên ngoài. Cái khác ba vị tám nhân ngưng tụ đều là tam phẩm tinh huyết chi hoa. Đương nhiên, Lôi tám nhân, Xà tám nhân, Ngưu tám nhân ba người đã phi thường hài lòng. Đừng nhìn bất hủ cảnh số lượng đông đảo, nhìn như không đáng tiền, nhưng trên thực tế, bên mông trong mọi người có thể trở thành bất hủ cảnh sinh linh, đã là ít càng thêm ít, vạn người không được một. Nếu như không có Trương Cảnh cùng chồng, bọn hắn cả đời này cơ bản đều khó có khả năng tấn thăng bất hủ cảnh. Hiện tại có thể tấn thăng bất hủ cảnh, nắm giữ 129.600 năm tuổi thọ, bọn hắn đã kiếm lợi lớn, còn yêu cầu xa vời cái gì? Mấy ngày nay, Tiết Cầm cùng Tiểu Thiền cũng luyện hóa hấp thu một chút thanh sư tinh huyết năng lượng, phân biệt tấn thăng võ thánh cùng tiên nhân. Đại nhân, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, chúng ta quyết định lưu tại Cửu Châu giới, thay đại nhân ngươi trông giữ Thính Tuyển phủ cùng Thiên Hà kiếm phái. Chờ đại nhân ngươi trở về sau chúng ta lại đi theo ngươi rời đi Cửu Châu giới. Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm đứng tại Trương Cảnh trước mặt, nói ra quyết định của các nàng. Các ngươi quyết định. Trương Cảnh nhìn lấy hai người, nói, Thính Tuyển phủ bất quá một chỗ ở, có nhìn hay không thủ, kỳ thật cũng không quan hệ. Còn Thiên Hà kiếm phái, cũng có Triệu Lao cùng Mạnh Tiểu Thanh tại, không cần làm phiền các ngươi. Các ngươi có thể đi theo ta cùng rời đi. Các ngươi cũng không cần lo lắng liên lụy ta, chiếu cố các ngươi hai cái, đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm nghe vậy, trong lòng thở dài, đại nhân, chúng ta cũng là không muốn để cho ngươi phân lòng chiếu cố chúng ta, mà chính là nghĩ tới chúng ta chiếu cố ngươi à. Các nàng đều rất rõ ràng, lấy thiên phú của các nàng cùng tư chất, đã sớm theo không kịp Trương Cảnh bước chân. Côn thư cổ tinh là tình huống như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Các nàng tiếp tục đi theo Trương Cảnh, rất có thể sẽ liên lụy Trương Cảnh. Đây là các nàng không muốn nhìn thấy. Huống chi, Trương Cảnh về sau còn có thể trở về Cửu Châu giới. Bởi vậy, các nàng đều dự định trước tại Cửu Châu giới tăng cường thực lực của mình, chờ sau này Trương Cảnh sau khi trở về, lại đi theo Trương Cảnh rời đi. Chúng ta quyết định lưu tại Cửu Châu giới. Các nàng quả quyết nói ra. Trương Cảnh mơ hồ đoán được trong lòng hai cô gái suy nghĩ, hắn trầm mặc một lát, vẫn đồng ý hai nữ lựa chọn. Dù sao, hắn về sau sẽ còn trở về, đến lúc đó lại mang hai nữ rời đi cũng không muộn. Lại qua nửa ngày, Quý Tiện Ngư đột nhiên thăm hỏi. Trương Minh, ta là tới hướng ngươi từ biệt. Quý Tiện Ngư hành văn gãy gọn. Từ biệt. Trương Cảnh hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngươi muốn rời khỏi Cửu Châu giới. Không tệ. Quý Tiện Ngư mỉm cười gật đầu. Chương 546, gặp lại nạ tạ xạ chương 546, gặp lại nạ tạ xạ Trương Cảnh biết được Quý Tiện Ngư muốn rời khỏi Cửu Châu giới, trong lòng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên tỏa sắp một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới, phàm là có năng lực, có tham vọng, có theo đuổi võ giả, cũng sẽ ở thiên tỏa phong tỏa trước rời đi Cửu Châu giới. Nếu không, một khi thiên tỏa một lần nữa phong tỏa Cửu Châu giới, như vậy cả đời này đều không có cơ hội rời đi Cửu Châu giới, cũng không có cơ hội siêu việt võ thánh. Lục Lao Đầu, Trương Cảnh hỏi, hắn có tính toán gì? Quý Tiện Ngư mỉm cười, nói, Lục Lao Đầu cùng ta, còn có chúng ta Hắc Bạch học viện tuyệt đại bộ phận trưởng lão, cùng một bộ phận tinh anh đều sẽ cùng rời đi cựu châu giới, tiến về Côn Khư cổ tinh. Nhiều người như vậy cùng rời đi, Trương Cảnh hơi kinh hãi. Tất cả mọi người là vì tốt hơn phát triển. So sánh Côn Khư cổ tinh, cựu châu giới võ đạo văn minh thực sự quá là hậu. Hiện tại có cơ hội kiến thức tân tiến hơn, càng sáng chói võ đạo văn minh, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Quý Tiện Ngư nói, trong mắt lộ ra từng kia hướng tới chi sắc. Trương Cảnh có chút trầm mặc, xác thực, đối với võ giả mà nói, có cơ hội tiếp xúc càng sáng chói võ đạo văn minh, kiến thức càng nguyên bác hơn thế giới, quá có lực hút. Ha ha ha. Trương Minh, ngươi đoán chừng sau đó không lâu, cũng sẽ tiến đến Côn Khư cổ tinh a. Về sau chúng ta như tại Côn Khư cổ tinh gặp lại, ta lại mời ngươi uống rượu. Quý Tiện Ngư nở nụ cười. Trương Cảnh cũng cười, tốt. Chờ chúng ta tại Côn Khư cổ tinh lúc gặp mặt lại, uống rượu với nhau. Nói xong, hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem hai giọt thanh sư tinh máu lấy ra ngoài, đưa đến Quý Tiện Ngư trước mặt. Đây là hai giọt thiên cương cấp dị thú thanh sư tinh huyết, một giọt tặng cho ngươi, một giọt đưa cho Lục lão. Trương Minh, cái này quá chân quý, cầm xuống a bằng hữu một trận, không cần khách khí. Mà Lục lão năm đó cũng giúp ta rất nhiều, đây là ta cho hắn nho nhỏ hồi báo. Đã Trương Minh nói như thế, vậy ta liền không khách khí. Quý Tiện Ngư hảo sảng cười một tiếng, cầm lấy hai giọt tinh huyết, liền rời đi. Trương Cảnh nhìn lấy Quý Tiện Ngư rời đi thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, cái này một vị bạn cũ, cũng muốn rời khỏi Cửu Châu giới. Bất quá, nghĩ đến về sau còn có thể Côn Khư cổ tình gặp mặt, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Hắc Bạch thư viện cao tầng cùng tinh anh, cơ bản đều toàn bộ rời đi Cửu Châu giới. Đoán chừng thế lực khác cũng sẽ như thế. Xem ra, Cửu Châu giới sau này thế lực bố cục lại đem phát sinh biến động thật lớn. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy. Bất quá, hắn hiện tại đối Cửu Châu giới thế lực bố cục cũng không chút nào để ý, hắn hiện tại nhà hắn giới đã vượt ra khỏi Cửu Châu giới, Cửu Châu giới thế lực bố cục, hắn thấy chỉ là tiểu đả tiểu náo. Hắn thân ảnh đột nhiên động một cái, liền biến mất tại Thính Tuyển phủ. Mấy khắc sau, Thiên Hà kiếm phái, Thiên Hà điện. Trương Cảnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới đứng đấy Triệu Tam Tư cùng Mạnh Tiểu Thanh. Các ngươi phải chăng đi theo ta cùng rời đi Cửu Châu giới? Hắn đem đối Tiểu Thiền bọn người đã nói, lại đối Triệu Tam Tư cùng Mạnh Tiểu Thanh nói một lần. Triệu Tam Tư cùng Mạnh Tiểu Thanh liếc nhau một cái. Mạnh Tiểu Thanh mở miệng nói ra, đại nhân, ngươi nói ngươi có thể tự do tiến vào Cửu Châu giới, về sau sẽ còn trở về Cửu Châu giới đúng không? Không tệ. Trương Cảnh khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục lưu lại Cửu Châu giới, chờ đại nhân ngươi lần tiếp theo sau khi trở về, chúng ta lại đi theo ngươi rời đi. Xác định. Xác định. Trương Cảnh không nghĩ tới, Triệu Tam Tư cùng Mạnh Tiểu Thanh sẽ cùng Tiểu Thiền, Tiết Cầm làm ra đồng dạng quyết định. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, hắn cho hai người riêng phần mình lưu lại một giọt thanh sư tinh máu, liền rời đi Thiên Hà kiếm phái. Lại qua một lát, Trương Cảnh thân ảnh xuất hiện tại Tây vực núi cao nhất núi Ô Liễm Vũ trên không. Núi Ô Liễm Vũ, bao la hùng vĩ, thiên phong cảnh tú. Rất nhiều sơn phong bên trong đều tọa lạc từng tòa hùng vĩ mái vòm cung điện. Nơi này là Tây vực bá chủ Vạn Thần giáo tổng bộ. Về sau, trở thành La Sát giáo tổng bộ. Hiện tại thì thành Lê Minh tổ chức tổng bộ. Trương Cảnh hiện lên trong đầu một số liên quan tới Tây vực thế lực biến thiên tin tức. Từ khi thiên tỏa lần thứ 2 buông lỏng về sau, Tây vực thế lực bố cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Sát tộc cường giả giơ buông xuống Tây vực, thành lập La Sát giáo, cưỡng ép thay thế lúc đầu Vạn Thần giáo, còn đến đỡ Vạn Thần giáo thánh tử Sộ Dị, trở thành La Sát giáo giáo chủ. Đồng dạng, còn có một vị tên là Itosna gã tộc cường giả buông xuống Lê Minh tổ chức, cũng đại lực đến đỡ Lê Minh tổ chức phát triển. Từ đó, Tây vực Bách Quốc liền tiến vào La Sát giáo cùng Lê Minh tổ chức cộng trị thiên hạ thời đại. Bất quá, theo ba đại thánh địa bị hắn hủy diệt, cũng không biết La Sát giáo phải trang bị hù dọa, trong vòng một đêm, John, Sộn cùng rất nhiều La Sát giáo cao tầng liền biến mất không còn tăm tích. Lê Minh tổ chức biết được tình huống về sau, liền trực tiếp chiếm cứ núi Olympus, đem nơi này trở thành Lê Minh tổ chức tổng bộ. Mà Lê Minh tổ chức cũng đã trở thành Tây vực Bách Quốc duy nhất bá chủ. Lãnh tụ. Theo một làn gió thơm thổi tới, một cái vóc người cao gầy nở nàng, đường cong hoàn mỹ, có được ma quỷ vóc dáng, thiên sứ gương mặt cô nàng tóc vàng, xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Nàng cái kia bích trong mắt màu xanh lục, tràn đầy gia tính, giống như là báo cái ánh mắt. Người rốt cục tới tìm ta. Nạ Tạ Sạ một bước tiến lên, ôm lấy Trương Cảnh, để cho mình nở nàng thân thể, dán chặt Trương Cảnh thân thể, môi đỏ trực tiếp đối với Trương Cảnh miệng hôn lên, hoạt nộn chiếc lưỡi thơm tho, như linh xà giống như chui vào Trương Cảnh trong miệng. Trương Cảnh nhiệt liệt đáp lại. Một tòa cung điện chi đỉnh, Iros nhìn lấy ôm hôn bên trong hai người, cũng không có ra mặt quấy rầy. Vừa mới bắt đầu biết được Nạ Tạ Sạ cùng Trương Cảnh quan hệ lúc, nàng không để bụng, chuẩn bị nhường Nạ Tạ Sạ gây mất cùng Trương Cảnh quan hệ. Càng về sau, Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình cùng một chỗ chấn áp tứ đại thánh tộc, biểu hiện ra vạn cổ yêu nghiệt thiên phú lúc, thái độ của nàng liền thay đổi, ngược lại chống đỡ Nạ Tạ Sạ duy trì cùng Trương Cảnh liên hệ. Chờ càng về sau, Trương Cảnh biểu hiện ra năng lực càng ngày càng mạnh, thậm chí cảm thấy tỉnh nhân vương thể. Ý nghĩ của nàng cũng không ngừng cải biến, trong bóng tối cũng bắt đầu ám chỉ Nạ Tạ Sạ, nhất định muốn duy trì tốt cùng Trương Cảnh quan hệ. Nạ Tạ Sạ vận khí thật tốt ta, sớm liền trở thành nữ nhân của hắn. Iros nhìn lấy Nạ Tạ Sạ thân ảnh, trong lòng nghĩ như vậy. Nàng quá rõ ràng, lấy Trương Cảnh thiên phú cùng tài tình, nếu như xuất hiện tại Côn Khư cổ tinh, sẽ cỡ nào được hoan nghênh. Chỉ sợ vô số viễn cổ thế gia, cổ lão đại tộc, đại giáo đều muốn cùng Trương Cảnh quan hệ thông gia. Coi như biết rõ tiên phủ đối nhân vương thể cam thủ, cũng sẽ không để ý một có quan hệ thông gia, liền có thể thu được một tôn tương lai rất có thể sẽ sừng sững tại Đại La tinh vực đỉnh phong bá chủ tình nghĩa. Dạng này mua bán, tỷ lệ hồi báo quá kinh khủng. Không có thế lực có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Trên bầu trời, Một phen kích hôn về sau, Nạ Tạ Xạ liền lôi kéo Trương Cảnh về tới cung điện của mình bên trong. Trong cung điện, Nạ Tạ Xạ đem chính mình hoàn mỹ thân thể biểu hiện ra cho Trương Cảnh, ánh mắt tràn ngập dạ tính, nóng rực, mê ly. Trong lòng Trương Cảnh một mảnh lửa nóng, ôm lấy Nạ Tạ Xạ, liều chết triền miên. Mây mưa về sau, Nạ Tạ Xạ dựa vào ở trên người Trương Cảnh, một cánh tay ngọc ở trên người Trương Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve. "Ta muốn rời khỏi Cửu Châu giới, ngươi có tính toán gì?" Trương Cảnh hỏi. "Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, phải chăng muốn theo ngươi cùng rời đi Cửu Châu giới?" Nạ Tạ Xạ khẽ cười một tiếng. Trương Cảnh gật một cái. Nạ Tạ Xạ xoay người ngồi ở trên người Trương Cảnh, cúi đầu hôn một cái Trương Cảnh, "Thân ái, ngươi hiểu ta, coi như ta yêu ngươi, ta cũng không muốn chỉ làm ngươi dựa vào vật." Trương Cảnh nhận đồng gật một cái. Hắn nhận biết Nạ Tạ Xạ lúc, liền rõ ràng nàng là một cái tràn đầy dạ tính cùng tham vọng nữ nhân. Nàng có chính mình truy cầu. "Ta vốn là chuẩn bị tại Tây vực đánh xuống một tòa giang sơn, sau đó đem tòa này giang sơn làm thành lễ vật cho ngươi. Nhưng là, không nghĩ tới, thế sự biến ảo, coi ta đánh xuống Tây vực tòa này giang sơn lúc, tòa này giang sơn đã không đáng giá." Nạ Tạ Xạ nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt, tự rêu nói, nhưng rất nhanh trong mắt nàng lại bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, "Có điều, không quan hệ, đã Tây vực cái này một tòa giang sơn không đáng giá. Vậy ta liền đến Côn Khư Cổ Tinh lại vì ngươi đánh xuống một tòa giang sơn." "Côn Khư Cổ Tinh giang sơn, tổng sẽ không phải không đáng giá a?" Trương Cảnh tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới, Nạ Tạ Xạ lại có tính toán như vậy, muốn đánh xuống một tòa giang sơn đưa cho hắn. Mà lại, nàng còn thật được động cũng làm được, chỉ là Tây vực tòa này giang sơn đột nhiên không đáng giá mà thôi. Giờ khắc này, Nạ Tạ Xạ trong lòng hắn vị trí cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn chân chính coi nàng là thành chính mình nữ nhân. "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Trương Cảnh mỉm cười nhìn Nạ Tạ Xạ, "Côn Khư Cổ Tinh cũng không phải Cửu Châu giới, Côn Khư Cổ Tinh cường giả như mây, thế lực cường đại không biết bao nhiêu, ngươi nghĩ tại Côn Khư Cổ Tinh đánh xuống một tòa giang sơn, chỉ sợ khó như lên trời." "Lại khó ta cũng không sợ. Sự tình luôn luôn từng chút làm thành." Nạ Tạ Xạ xanh biết trong đôi mắt, liệt diễm tiêu đốt, "Ta chuẩn bị đi theo ý rột trở về Nạ Gạ cổ tộc." Nạ Gạ cổ tộc tại Côn Khư Cổ Tinh cũng là một cái cực kỳ cổ lão cùng thế lực cường đại, không kém gì Thánh Viện, Đạo Cung chờ vô thượng đại giáo. Iros nói qua, ta thức tỉnh Nạ Gạ huyết mạch, độ đậm của huyết thống tại Nạ Gạ cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Ta trở về Nạ Gạ tộc về sau nên có thể được đến Nạ Gạ cổ tộc trọng điểm bồi dưỡng. Có Nạ Gạ cổ tộc bồi dưỡng cùng chống đỡ, ta liền có thể một chút xíu mưu đồ làm sao lần nữa đánh xuống một tòa giang sơn. Trương Cảnh nghe vậy, nhất thời biết Nạ Tạ Xạ đã vì tương lai làm xong quy hoạch. "Đã ngươi muốn lần nữa đánh xuống một tòa giang sơn, vậy ta cũng cho ngươi một chút giúp đỡ." Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Đại Nhật Kim Trương Tinh Thần Tịch Diệt Pháp Lôi Thú Bí Quyển chờ Đông Đảo Thần Thông Tuyệt Học chuyển cho Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ nhìn lấy trong đầu Đông Đảo huyền ảo khó lường thần thông tuyệt học, trong lòng một trận đại hỉ. Nàng cao hứng không chỉ là thu được Trương Cảnh chuyển chịu những này thần thông tuyệt học, còn có minh bạch Trương Cảnh tâm ý nàng rõ ràng, Trương Cảnh đây là nàng chân chính trở thành chính mình nữ nhân, mới có thể đem những này chân quý thần thông tuyệt học chuyển cho nàng. "Cái này 6 giọt tinh huyết cũng cho ngươi. Trong đó 3 giọt là Thiên Cương cảnh dị thú thanh sư tinh huyết, 3 giọt là Tiên Phụ thanh sư kỵ sĩ tinh huyết, tin tưởng có thể giúp ngươi một tay." Trương Cảnh lại đem 6 giọt tinh huyết đưa đến Nạ Tạ Xạ trước mặt. Nạ Tạ Xạ cảm động không thôi, nàng thu hồi 6 giọt tinh huyết, sau đó cúi người xuống, lần nữa hôn lên Trương Cảnh miệng. Sau một ngày, Trương Cảnh rời đi Tây vực, về tới Thiên Kinh. Chương 547, tiến về Côn Khư. Chương 547, tiến về Côn Khư Thiên Kinh. Đỉnh bên trong thế giới, không biết Tiểu Dực thức tỉnh Kim Phong cốt thể uy năng như thế nào. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn đang cùng tứ đại tán nhân kịch chiến Tiểu Dực, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn nhiều lần cân nhắc về sau, liền đem tại Thiên Mộ bên trong đạt được 36 viên cốt châu giao cho Tiểu Dực dung hợp. Tiểu Dực dung hợp về sau, thì thức tỉnh Kim Phong cốt thể. Kim Phong cốt thể, đương nhiên cùng hắn thức tỉnh Chấn Ngục cốt thể không thể so sánh nổi, chỉ là một loại tiên thiên cấp đạo thể, là cấp bậc thấp nhất đạo thể. Bất quá, vô luận nói như thế nào, đây đều là đạo thể, là đại la tinh vực vô số sinh linh tha thiết ước mơ. Xà Tỷ Tỷ, các ngươi cẩn thận. Trên bầu trời, Tiểu Dực đối xà tán nhân chờ tứ đại tán nhân nói, hai tay vạch một cái, một đạo sóng dữ giống như ngũ sắc thần hồng, hướng tứ đại tán nhân đánh tới. Mà một đạo này ngũ sắc thần hồng, ở giữa không trung đột nhiên tràn ngập ra một tia sắc bén tím mang, hóa thành tứ đạo mũi tên hình dáng viền vàng khí mang, phân biệt hướng tứ đại tán nhân xuyên qua mà đi. Tứ đại tán nhân sắc mặt cùng nhau nhất biến, vội vàng thôi động vũ khí tiến hành ngăn cản. Sau một khắc, tứ đạo mũi tên hình dáng viền vàng khí mang cùng tứ đại tán nhân vũ khí chạm vào nhau. Tứ đại tán nhân ảo ảo thổ huyết bay ngược. "Không đánh. Tiểu Dực ngươi vốn là so với chúng ta cao một cảnh giới, hiện tại lại đã thức tỉnh Kim Phong cốt thể thế thì còn đánh như thế nào? Đây không phải khi dễ người sao?" Xà tán nhân nói ra. "Lôi tán nhân, Ngưu tán nhân, Côn tán nhân cũng không nguyện ý đánh. Thế nhưng là, Xà Tỷ Tỷ, ta đã đem thực lực áp chế đến nhất trọng thiên cảnh giới nha." Tiểu Dực có chút ủy khuất nói. Xà tán nhân lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn ủy khuất, chúng ta mới ủy khuất đây. Ngươi vốn chính là thiên tiêu, coi như ở vào cùng một cấp bậc, ngươi đều có thể nghiền ép chúng ta. Lại thêm Kim Phong cốt thể gia trì, đây không phải khi dễ người là cái gì? Cũng không tệ lắm. Trương Cảnh đại khái hiểu rõ Kim Phong cốt thể uy năng như thế nào. Kim Phong cốt thể, ước chừng đem tiểu dược lực công kích tăng lên 5 thành. Lực công kích tăng phúc 5 thành, cái này đã tương đương khả quan, nhất là tại thế lực ngang nhau đồng cấp trong chiến đấu, đủ để thay đổi cục thế. Những ngày tiếp theo, Trương Cảnh mỗi ngày không phải cảm ngộ công pháp tuyệt học, cũng là thôi diễn trận pháp. Trấn Ma Ti cũng mỗi ngày đều cho hắn chuyển đến quan khắp thiên hạ các đại thế lực tình báo. Theo những tin tình báo này bên trong, hắn biết được thiên hạ các đại thế lực cao tầng cùng tinh anh, chỉ cần có năng lực rời đi Cựu Châu giới, đều ào ào rời đi Cựu Châu giới. Hắn còn biết được, một mực nút trong bóng tối Đại Lôi Âm Tự mọi người cùng Đại Tắc Học Viện mọi người đều toàn phái rời đi Cựu Châu giới. Biết được tin tức này, Trương Cảnh mỉm cười cười một tiếng. Hắn suy đoán, Đại Lôi Âm Tự cùng Đại Tắc Học Viện 89/10 là sợ hai hắn cùng Lý Thái Bình rời đi Cựu Châu giới trước đó thuận tay đem bọn hắn diệt, lúc này mới vội vã toàn phái thoát đi Cựu Châu giới. Như vậy, đã từng uy chấn Cựu Châu giới vô số năm ba đại thánh địa, tính toán là chân chính hủy diệt. Trương Cảnh cảm khái một tiếng, về nhớ năm đó tại Sướng Xuân Viên bên trong nhìn thấy Cổ Thiện, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Thơ ba người tình cảnh. Khi đó, hắn chỉ là một cái lâu la, ngồi tại Sướng Xuân Viên trong góc, không người chú ý mà Cổ Thiện, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Thơ chờ ba đại thánh địa đại biểu nhân vật, thì cùng rất nhiều hoàng tử, thiên tài chuyện trò vui vẻ. Cũng là khi đó, hắn mới biết được ba lớn thánh địa tồn tại. Biết được ba đại thánh địa thực lực, đủ để sánh ngang Đại Ngu hoàng tộc, tồn tại tuyến nguyệt, càng là viễn siêu Đại Ngu hoàng tộc lúc, hắn chấn động không thôi. Đối khi đó hắn mà nói, ba đại thánh địa cũng là ba cái uy không lường được quái vật khổng lồ, làm hắn kính sợ. Thế mà, vật đuổi sao rời, hắn hiện tại đã sừng sững tại Cửu Châu giới chi đỉnh, thì liền rất nhiều bông xuống giới ngoại thiên tiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Thiện, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Thơ ba người, sớm đã bị hắn vung đến không biết bao xa. Ba đại thánh địa hủy diệt, cũng cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Năm đó 18, đứng đấy như lâu la. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên câu nói này, đột nhiên bật cười lớn. Hết thảy đều đã bất động. Thời gian một ngày trôi qua. Các đại thế lực cao tầng cùng tinh anh, đội vàng rời đi Cựu Châu giới. Lý Thái Bình cùng Ngô Hoàng, cũng đội vàng lấy an bài Đại Ngô hoàng tộc. Mang người nào tiến về Hoạn Long Lý thị, lưu người nào tại Cựu Châu giới, nhường ai đảm nhiệm đời tiếp theo hoàng đế các loại, đây đều là bọn hắn muốn cân nhắc sự tình. Trong nháy mắt, liên tiếp cận cuối tháng, mà Lý Thái Bình cùng Ngô Hoàng cũng đối Đại Ngô hoàng tộc làm xong an bài. Tân nhiệm hoàng đế cũng tuyển đi ra, vì thập nhị hoàng tử Lý Dự. Trương Cảnh đối Lý Dự không hiểu rõ, đại khái biết đây là một cái không có gì võ đạo thiên phú, ưa thích du sơn ngoạn thủy vương gia. Có ít người tranh giành cả một đời cái gì đều không tranh được, có ít người cái gì đều không tranh, hết lần này tới lần khác liền nắm giữ, đây là số mệnh a. Trương Cảnh nhớ tới tham dự Cửu Long đoạt đích Lý Diễm, Lý Duệ, Lý Huyền, Lý Minh bọn người, không khỏi cảm thán tạo hóa treo người. Một ngày này, Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Ngô Hoàng, Lý Huyền qua bọn người, tụ tập tại hoàng cung trên không. Đến mức những người khác đều bị bọn hắn thu vào thể nội thế giới bên trong. Lao thập nhị, Đại Ngô liền giao cho ngươi. Ngô Hoàng túi đầu nhìn phía dưới tân đế Lý Dự, nói như thế: "Phụ hoàng, còn có hoàng tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định quản lý thật lớn ngu." Lý Dự chắp tay đối với trên bầu trời mọi người nói: "Chúng ta đi." Trương Cảnh bốn người liếc mắt nhìn nhau, liền hóa thành bốn đạo đột quang, phóng lên tận trời. Rất nhanh, bọn hắn liền xông phá biển mây, xuyên qua cương khí tầng, lại từ thiên tỏa cái kia đã nhỏ đi rất nhiều lưới trong mắt xung ra, xuất hiện trong tinh không. Một cái to bằng cái thất ngọc thạch trận bàn, theo Lý Huyền qua thể nội bay ra, lơ lửng trong tinh không. Lý Huyền qua hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọc thạch trận bàn ầm vang chấn động, nở rộ vô lượng thần quang, vô số đầu huyền ảo đạo văn theo ngọc thạch trận bàn bên trong hiện lên, lan tràn đến hư không bên trong. Nhất thời, cái này một phiến hư không tạo nên từng tầng gợn sóng không gian, hiện lên một đầu thông hướng không biết chỗ sâu không gian thông đạo. Vào nhập không gian thông đạo, chúng ta liền có thể thẳng tới chúng ta Hoạn Long Lý thị tổ địa. Lý Huyền qua nói, liền để Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Ngô Hoàng đi vào. Trương Cảnh, Lý Thái Bình, Ngô Hoàng ba người đều quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Cựu Châu giới, sau đó cùng theo Lý Huyền qua đi vào không gian thông đạo bên trong. Nhất thời, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn người bọn họ, tại dường như do vô số lưu quang tạo thành không gian thông đạo bên trong nhanh chóng xuyên qua. Các ngươi trốn nơi nào? Đột nhiên, một trận băng lãnh thanh âm tại không gian thông đạo bên trong vang lên. Trương Cảnh bốn người, sắc mặt trong nháy mắt cùng nhau nhất biến. Rầm rầm rầm, chín đầu xa cổ sơn mạch màu đen cái đuôi, xuyên qua không gian thông đạo, hướng Trương Cảnh bốn người rảo sát mà đến. Cái kia chín đầu màu đen cái đuôi, tản mát ra hủy thiên diệt địa giống như năng lượng ba động, phản phất muốn đem thời không đều xoắn nát giống như. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền qua ba người, nhìn đến cái kia chín đầu màu đen cái đuôi trong nháy mắt, trong lòng đều sinh ra sinh cảm giác bất lực. Không tốt, có đại nhân vật ở chỗ này phục kích chúng ta. Lý Huyền qua răng đều cắn nát. Hắn vốn là coi là bọn hắn đều đã tiến vào truyền tống trận, sau đó liền có thể bình yên trở lại Hoạn Long Lý thị tổ địa. Lại không nghĩ rằng xuất hiện biến cố như vậy. Lý Thái Bình nhìn chăm chú cái kia chín đầu hủy thiên diệt địa giống như màu đen cái đuôi, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên thân trong chớp mắt bộc phát ra rời núi lấp biển đồng dạng quần quần tử quang. Cửu Châu thiên kết thúc, hành trình mới chính thức bắt đầu. Chương 548, Long chất chương 548, Long chất chín đầu xa cổ sơn mạch kích cỡ tương đương đen nhánh cái đuôi, tản ra vô cùng khủng bố năng lượng ba động, giống như là chín chuôi diệt thế chi kiếm đồng dạng, mạnh mẽ xuyên qua không gian thông đạo, hướng Trương Cảnh bọn người rảo sát mà đến. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền qua ba người, lông tơ dựng thẳng. Cái này chín cái đuôi thật là đáng sợ. Bọn hắn cảm giác, đừng nói bị cái này chín cái đuôi đánh trúng, coi như bị cái này chín cái đuôi tiết lộ năng lượng quật vào, bọn hắn cũng đem hải cốt không còn. Không hề nghi ngờ, cái này chín cái đuôi chủ nhân thực lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lý Thái Bình ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng ầm vang tiếng vang vang lên, một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh to lớn, đột nhiên từ trên người nàng tiết ra. Nàng cả người nở rộ vô lượng tử quang, giống như một vầng mặt trời màu tím. Nàng tiện tay vung lên, một đạo mênh mông tử quang sóng lớn, liền quét ngang mà ra, đem rảo sát mà đến chín cái đuôi, cứ thế mà đánh bay. Hoạn Long Lý thị nha đầu, ngươi quả nhiên có vấn đề. Một trận băng lãnh thanh âm tại không gian thông đạo bên trong vang lên. Sau một khắc, không gian thông đạo bên trong liền nổi lên một tôn to lớn vô cùng khủng bố dị thú. Nó hình dáng cáo, trừ 9 cái đuôi bên ngoài, còn nắm giữ 9 cái đầu, cùng 4 cái hổ trảo. Ngươi lực lượng trong cơ thể không thuộc về ngươi. Cái kia khủng bố dị thú thật sâu nhìn chăm chú Lý Thái Bình. Cái này, đây là một đầu long, nó cờ mở nở, chất. Lý Huyền Qua quá sợ hãi, côn khư cổ tinh bên trong chỉ có một đầu long chất, coi như thay tiên phủ phó phủ chủ tọa kỵ. Chẳng lẽ nó là tiên phủ phó phủ chủ điều động tới chặn giết chúng ta? Giờ khắc này, Lý Huyền Qua sắc mặt phi thường khó coi. Tiên phủ phó phủ chủ tọa kỵ long chất, tuy nói là tọa kỵ, nhưng thực lực đã sớm đạt tới sâu không lường được cảnh giới, uy trấn côn khư 72 châu vài bản năm, là côn khư cổ tinh đại nhân vật, cùng rất nhiều cổ giáo giáo chủ quyền thế ngang nhau. Như vậy đại nhân vật, vậy mà tự mình đến đây đoạn giết bọn hắn, cái này khiến hắn cực kỳ bất an. Là vì ta mà đến sao? Trương Cảnh nghe được Lý Huyền Qua lời nói, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, tiên phủ đối với hắn cái này tân sinh nhân vương thể sắc ý, tự nhiên như thế nồng đậm. Đông đảo thanh sư kỵ sĩ hành động sau khi thất bại, lập tức điều động long chất như vậy đại nhân vật tới. Xem ra, ta còn đánh giá thấp tiên phủ đối nhân vương thể kiên kỵ cùng sắc ý. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, trong lòng sinh ra một chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới cùng tiên phủ đối nghịch, nhưng tiên phủ nhưng bởi vì nhận định hắn đã thức tỉnh nhân vương thể, liền muốn giết hắn cho thông khoái. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn cấp thiết nghĩ muốn mạnh lên. Hoạn Long Lý Thị nha đầu, nguy nga như viễn cổ ma sơn long chất, chín song con mắt màu đỏ ngỏm, như là 18 vòng huyết nhật, lanh khốc nhìn lấy Lý Thái Bình, ta mặc kệ ngươi lực lượng trong cơ thể là chuyện gì xảy ra, cũng có thể không truy cứu ngươi giết chúng ta tiên phủ đông đảo thanh sư kỵ sĩ một chuyện, chỉ cần ngươi đem ngươi người đứng phía sau vương thể giao ra. Đáp lại long chất, là một cái che khuất bầu trời tử quan bàn tay lớn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, vậy thì chết đi. Long chất giận dữ, một cái đầu há miệng ra, phun ra một đạo diệt thế sóng ánh sáng, cùng tử quang bàn tay lớn đụng nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian thông đạo trực tiếp vỡ nát. Tất cả mọi người theo không gian chỗ sâu rơi xuống đi ra, xuất hiện tại một mảnh xa lạ trong tinh không. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền Qua ba người đều đội vàng thôi động pháp lực hộ cháo, ngăn cản Lý Thái Bình cùng Long Chất chiến đấu dư âm. Trương Cảnh hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy Lý Thái Bình cùng Long Chất chiến đấu, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào mức độ kịch liệt. Lý Thái Bình trên thân đột nhiên bay vụt ra từng cái mười mấy vạn dặm dáng dấp trật tự chi liên, quấn quanh trung quanh từng viên tiểu tinh thần phía trên. Chỉ một thoáng, từng viên tiểu tinh thần đều bốc cháy lên, cũng tại từng cái trật tự chi liên kéo phía dưới, hướng Long Chất va chạm mà đi. Mà Long Chất chín cái đầu, đồng thời miệng phun diệt thế sóng ánh sáng, mà hắn chín đầu xa cổ sơn mạch giống như màu đen cái đuôi, cũng như từng thành to lớn vô cùng tiên kiếm, bộc phát ra từng đạo khủng bố chí cực đánh chém. Từng viên thiêu đốt lên tiểu tinh thần cùng diệt thế sóng ánh sáng, khủng bố đánh chém không ngừng va chạm. Một phương này tinh không lớn sụp đổ, năng lượng kinh khủng dư âm, giống như là biển gầm quét sạch bát phương. Ngu Hoàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dư âm năng lượng làm vỡ nát thân thể. Gây dựng lại thân thể về sau, hắn không dám có chút do dự, trực tiếp tế ra một kiện thiên cương cấp vũ khí, mượn nhờ thiên cương cấp vũ khí lực lượng, mới miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Trương Cảnh đối mặt dư âm năng lượng khủng bố trùng kích, cũng không thể không kích phát chấn ngục cốt thể lực lượng, mới có thể ổn định thân hình. Ngược lại là Lý Huyền Qua, dù sao cũng là thiên cương cấp cường giả, tạm thời không ngại. Chiến đấu như vậy, quá mức đáng sợ. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền Qua ba người nhìn về phía trước từng viên sáng chói tiểu tinh thần không ngừng nổ tung, trăm vạn dặm tinh không lớn sụp đổ tình cảnh, da đầu đều từng đợt run lên. Lực lượng như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đột nhiên, Long Chất thét dài một tiếng, chấn động tinh không, ngươi lực lượng trong cơ thể không thuộc về ngươi, coi như ngươi có thể sử dụng, cũng vô pháp bộc phát ra uy lực chân chính. Cùng ta là địch, đúng là không khôn ngoan. Nó trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lệnh toàn bộ tinh không đều run rẩy ba động. Chỉ thấy vô số huyền ảo phù văn màu vàng, tại nó trên thân nổi lên, tại nó trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái to lớn ngón tay màu vàng nóng. Cái này một cái ngón tay vàng xuất hiện trong nháy mắt, Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền Qua ba người đều có một loại ngạt thở đi qua cảm giác. Không tốt, đây là tiên phụ tuyệt học, tiên nhân chỉ. Lý Huyền Qua thần sắc hơi đổi. Vậy anh, cái kia một cái to lớn ngón tay màu vàng nóng chấn động, liền hướng Lý Thái Bình đâm tới. Giống như là có một tôn cao cao tại thượng chân tiên, đối với phàm trần thế giới duỗi ra một ngón tay, muốn đem toàn bộ phàm trần thế giới quét đi giống như. Thái Bình, Trương Cảnh cảm nhận được ngón tay màu vàng nóng đáng sợ, lo lắng nhìn lấy Lý Thái Bình thân ảnh. Lúc này, Lý Thái Bình mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia một cái hướng mình đâm tới ngón tay màu vàng nóng. Mi tâm bên trên, lặng yên hiện lên một viên màu tím vảy rồng. Khí chất của nàng cũng lặng yên phát sinh cải biến. Con mắt của nàng biến đến vô cùng băng lãnh, phản phất có một cỗ đông lạnh tuyệt vạn giới khủng bố hàn ý, áp xúc tại cặp mắt của nàng bên trong. Nàng đột nhiên khoát tay trưởng, cánh tay kia trưởng liền hóa thành một cái màu tím long chảo. Cái này màu tím long chảo cũng không tính lớn, cùng người thường bàn tay không sai biệt lắm, lại tản mát ra lệnh toàn bộ tinh không run rẩy ba động. Giang giác, màu tím long chảo nắm vào trong hư không một cái. Cái kia một cái ngang qua mà đến ngón tay màu vàng nóng liền trực tiếp vỡ nát, như là bã đậu làm giống như. Long chất sắc mặt lập tức đọc lại, chín cái đầu trên đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Trương Cảnh, Ngô Hoàng, Lý Huyền Qua cũng không nhịn được sững sờ. Lý Thái Bình giờ phút này chỗ biểu hiện ra lực lượng, không khỏi thật là đáng sợ. Không đúng, Thái Bình khí chất không đồng dạng. Trương Cảnh phát hiện Lý Thái Bình khí chất biến hóa, giống như triệt để biến thành một người khác đồng dạng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ một cái khác Lý Thái Bình muốn đi ra? Vậy, đột nhiên Lý Thái Bình đầu nhất chuyển, hướng Trương Cảnh nhìn lại. Trương Cảnh ánh mắt cùng Lý Thái Bình gặp gỡ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cả người đều muốn bị Lý Thái Bình trong hai con ngươi hàn ý chỗ băng phong. Phu quân, nhanh sử dụng ngọc thạch trận bàn, rời đi nơi này. Một cái khác ta muốn đi ra. Lý Thái Bình thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh thân thể có chút cứng đờ, hắn không nghĩ tới Lý Thái Bình nhanh như vậy liền muốn không kiểm soát. Rất rõ ràng, lần này đến đây đoạn giết bọn hắn long chất, thực lực quá cường đại. Lý Thái Bình không thể không điều dụng vượt qua bản thân khống chế cực hạn lực lượng, dẫn đến sẽ phải tiến vào trạng thái mất khống chế. Hắn nhìn thật sâu Lý Thái Bình một chút, quả quyết tế ra ngọc thạch trận bàn, từng vòng gợn sóng không gian ở bên cạnh hắn hiện lên. Trương Cảnh, ngươi đây là? Vu Hoàng cùng Lý Huyền Qua nhìn đến Trương Cảnh cử động, trên mặt cũng không khỏi chảy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bệ hạ, Lý tiền bối, đợi chút nữa Thái Bình hội hướng các ngươi giải thích, là nàng nhường ta làm như vậy. Trương Cảnh cười khổ một tiếng, quả nhiên bước vào gợn sóng không gian bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền nhanh chóng biến đến bắt đầu mơ hồ, mà ánh mắt của hắn thì bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Thái Bình thân ảnh. Nơi xa, Lý Thái Bình nhìn đến Trương Cảnh mở ra truyền tống trận bàn, cũng không lại áp lực thể nội sôi trào lực lượng, khí thế trên người cùng ý áp càng ngày càng mạnh. Nhân vương thể, mơ tưởng trốn. Long chất nhìn đến Trương Cảnh chuẩn bị truyền tống bỏ chạy, lúc này gào thét một tiếng, từ bỏ Lý Thái Bình, hướng Trương Cảnh vị trí đánh tới. Bất quá, Lý Thái Bình thân ảnh đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại trước người của nó, một cái như bạch ngọc bàn tay tùy ý vạch một cái, liền đem nó một cái đầu cắt xuống. Giống, long chất trong miệng truyền ra một tiếng chấn động tinh không kêu đau. Lúc này, Trương Cảnh thân ảnh triệt để làm nhạt biến mất, mà tại biến mất trước đó, hắn sau cùng nhìn thoáng qua Lý Thái Bình thân ảnh. Chương 549, Côn Cư Linh Châu. Chương 549, Côn Cư Linh Châu. Một đầu do vô số lưu quang tạo thành không gian thông đạo bên trong, Trương Cảnh cao tốc tiến lên. Thái Bình thể nội một cái khắc nàng, lực lượng thật là đáng sợ. Hồi tưởng lại truyền tống trước khi đi nhìn đến tình cảnh, hắn tâm thần một trận chấn động. Cái kia một đầu long chất, thế nhưng là có thể so với Côn Cư cổ tinh trung cổ dạy giáo chủ đại nhân vật, thế mà bị Lý Thái Bình tiện tay liền cắt phía dưới một cái đầu lâu. Như thế lực lượng, để cho người ta run rẩy. Như thế, sự chú ý của hắn về tới trước mắt đầu này do vô số lưu quang tạo thành không gian thông đạo. Hắn không rõ ràng chính mình sẽ bị truyền tống đến chỗ nào. Đột nhiên, không gian thông đạo chấn động, một đầu quen thuộc màu đen cái đuôi quán xuyên không gian thông đạo, hướng hắn quét tới. Đáng chết, long chất cái đuôi, thế mà đuổi giết tới. Trương Cảnh sắc mặt kỳ biến, lâm vào tuyệt cảnh. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, đối mặt long chất thứ đại nhân vật này công kích, hắn vô luận làm cái gì đều không dùng. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Thật không cam lòng a. Trong lòng Trương Cảnh tràn ngập sự không cam lòng, chuẩn bị đem hết toàn lực tranh thủ một đường sinh cơ. Bất quá, còn không đợi hắn động thủ, một bàn tay lớn che trời lại đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo bên trong. Cái này một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào màu đen cái đuôi, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh lóe ra vô số ngôi sao quần quần thế giới hư ảnh. Màu đen cái đuôi trong nháy mắt bị lớn trong lòng bàn tay thế giới nuốt hết, hóa thành một đoàn xương máu. Trường trung thế giới, lão già điên, là ngươi. Sâu trong hư không truyền đến long chất lấp đầy không cam lòng thanh âm. Trương Cảnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn biến hóa tới quá nhanh, hắn còn không có phản ứng lại. Lúc này, cái kia một bàn tay lớn che trời đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ không gian thông đạo liền nhanh chóng bắt đầu bẻ méo. Trương Cảnh cả người cũng bị bóp méo không gian thông đạo mang theo xoay tròn, một trận kịch liệt mê muội đánh tới, lập tức cả người liền đã mất đi ý thức. Chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại lúc, liền thấy một tấm gương mặt non nớt lỗ. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Một cái 6 tuổi khoảng chừng Nam Đồng ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Ngươi là? Trương Cảnh nghi hoặc nhìn Nam Đồng. Đại ca ca, ta gọi Cơ Thừa Nghiệp. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là nhà ta. Gia Gia phát hiện ngươi hôn mê tại thôn làng phụ cận sông nhỏ bên trong, liền đem ngươi mang theo trở về. Gia Gia ngươi đâu? Ta Gia Gia đi Linh Vương Thành làm việc, đoán chừng muốn vài ngày mới trở về. Nam Đồng mặc dù chỉ có 6 tuổi khoảng chừng, nhưng ngoài ý liệu thành thục, giống như là một cái tiểu đại nhân đồng dạng. Trương Cảnh hỏi hắn vấn đề, hắn đều có thể lưu loát trả lời. Theo Nam Đồng trong miệng, Trương Cảnh đại khái biết, nơi này là một cái tên là Cơ Gia thôn thôn nhỏ. Nam Đồng Gia Gia cũng là Cơ Gia thôn thôn trưởng, mà Cơ Gia thôn vị trí khu vực thì tên là Linh Châu. Linh Châu sao? Biết được cái này một mảnh địa vực tên là Linh Châu lúc, Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới, truyền thống trên đường mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thuận lợi đã tới Côn Khư cổ tinh. Trương Cảnh thở dài một hơi, trong lòng hiện lên Côn Khư cổ tinh 72 cổ châu tin tức. Côn Khư cổ tinh có 72 cổ châu. Mỗi một cái cổ châu, đâu nghĩa mậu vô biên, so Cửu Châu giới nghìn lần, vạn lần, phàm nhân cả một đời đoán chừng đều đạp không ra một cái cổ châu. Châu cùng châu ở giữa, cơ bản đều phân bố rộng lớn vô biên nguyên thủy sâm lâm, mà những này trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi rừng chân lấy không biết bao nhiêu cường đại hung hành dị thú. Một số dị thú, liền xem như đại năng gặp đều có nguy hiểm có thể chết đi. Bởi vậy, liền xem như phía trên bất hủ cảnh võ giả, muốn dựa vào phi hành vượt qua một cái cổ châu, cũng phi thường khó khăn. Mà Côn Khư 72 cổ châu, lại phân làm trung vực 24 châu, đông vực 12 châu, nam vực 12 châu, tây vực 12 châu, bắc vực 12 châu. Linh Châu cũng là bắc vực 12 châu bên trong một cái châu. Tiểu Nghiệp, bồi ta đến trong thôn đi một chút có thể chứ? Trương Cảnh đứng dậy xuống giường, sờ lên Cơ Thừa Nghiệp cái đầu nhỏ. Tốt. Cơ Thừa Nghiệp trên mặt có chút toát ra một chút ngượng ngùng chi sắc, tựa hồ rất ít cùng ngoại nhân dạng này tiếp xúc. Trương Cảnh đi theo Cơ Thừa Nghiệp sau lưng, du lãm Cơ Gia thôn. Nhỏ nhận nghề, cái này tiểu ca cũng là gia gia ngươi mang về người sao? Nhỏ nhận nghề, gia gia ngươi lại đi Linh Vương Thành sao? Nhỏ nhận nghề, đại thẩm ta làm nửa bánh cho ngươi một hối. Thôn trưởng lão đầu quá không ra gì, lại đem nhỏ nhận nghề một mình ngươi ném ở nhà. Thôn dân cả đám đều thân thiết cùng Cơ Thừa Nghiệp chào hỏi, đồng thời cũng cảnh giác nhìn lấy Trương Cảnh người ngoài này. Trương Cảnh phát hiện, cái này Cơ gia thôn, nhưng thật ra là một cái phi thường nhỏ thôn nhỏ, chỉ có mười mấy nhà người. Bất quá, nhường hắn hơi khiếp sợ là, thôn nhỏ này, cơ hồ người người đều là võ giả. Các đại nhân yếu nhất đều là tông sư. Mấy cái đã có tuổi lão giả tóc trắng, càng là tản ra thiên nhân cấp năng lượng ba động. Coi như một số 3-4 tuổi tiểu hải tử, cũng mạnh mẽ như thú nhỏ, trong thôn chợt tới chợt lui, ngẫu nhiên còn bay tán loạn trên nóc nhà. Đây chính là côn cư cổ tinh sao? Liền xem như một cái phổ phổ thông thông thôn làng, đều cầm giữ có như thế nhiều cường đại võ giả. Trương Cảnh khuôn mặt có chút động, rõ ràng ý thức được côn cư cổ tinh võ đạo văn minh chi sáng chói cùng phồn hoa. Chạy một vòng thôn làng, Cơ Thừa Nghiệp liền mang theo Trương Cảnh về tới nhà của mình. Đại ca ca, uống trà. Cơ Thừa Nghiệp lưu loát pha một bình trà, cho Trương Cảnh châm một chén. Trương Cảnh nhìn lấy nu thuận hiểu chuyện Cơ Thừa Nghiệp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vừa mới, hắn phát hiện những thôn dân kia nhìn về phía Cơ Thừa Nghiệp ánh mắt đều mơ hồ mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Lại thêm, hắn vừa mới cùng Cơ Thừa Nghiệp nói chuyện lúc, Cơ Thừa Nghiệp chỉ nhắc tới đến cùng gia gia ở cùng nhau, lại không có nói tới phụ mẫu. Hắn suy đoán, Cơ Thừa Nghiệp phụ mẫu rất có thể đã lâm nạn. Chắc không được, niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền đã biết điều như vậy hiểu chuyện. Trong lòng Trương Cảnh thở dài một tiếng, nhìn về phía Cơ Thừa Nghiệp ánh mắt cũng nhiều một tia đồng tình. Đại ca ca, nơi này còn có trà, ngươi chậm rãi uống, nếu như không đủ, ngươi lại kêu ta. Học tập của ta đã đến giờ, ta muốn đi học tập. Cơ Thừa Nghiệp nói, giống như có việc gấp đồng dạng, vội vã đem một cái tràn đầy đồ vật cái sọt, đem đến trước phòng trong sân, liền bắt đầu bày ra tới. Trương Cảnh rất ngạc nhiên Cơ Thừa Nghiệp cái gọi là học tập là cái gì, liền theo tới quan sát. Kết quả phát hiện, Cơ Thừa Nghiệp trong sân trưng bày một khối lại một khối khắc rõ các loại ký hiệu hòn đá, còn tại trên đất trống khắc họa lấy một đầu lại một vệt hoa văn, dùng hoa văn đem đông đảo hòn đá liên tiếp. Tiểu Nghiệp, ngươi đây là học tập trận pháp. Trương Cảnh chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Cơ Thừa Nghiệp là tại bày đặt trận cơ cùng khắc họa trận văn. Cơ Thừa Nghiệp một bên khắc họa lấy trận văn, một bên gật đầu, không tệ, lại ca ca, ta là tại học tập trận pháp. Trương Cảnh nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cơ Thừa Nghiệp tuổi tác 6 tuổi, liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Mà lại, xem ra còn có chút thuần thục, nghiêm chỉnh một bộ lao thủ dáng vẻ, hẳn là nghiên cứu trận pháp chí ít có 1-2 năm. Côn cư cổ tinh như thế còn sao? Tuổi tác nhỏ như vậy, liền đã tinh thông trận pháp. Trong lòng Trương Cảnh cảm khái không thôi, có chút hăng hái nhìn lại. Còn có một chương, ngay tại biết. Chương 550, Linh Văn trận trang chương 550, Linh Văn trận trang Trương Cảnh lặng lặng đứng ở một bên, quan sát Cơ Thừa Nghiệp bố trí trận pháp. Cơ Thừa Nghiệp khuôn mặt nhỏ kéo căng, cực kỳ nghiêm túc khắc họa lấy một đầu lại một đầu trận văn, thỉnh thoảng dừng lại, cân nhắc suy nghĩ một hồi về sau, lại tiếp tục khắc họa xuống một đầu. Có lúc cũng dừng lại, điều chỉnh những cái kia khắc rõ ký hiệu hòn đá vị trí. Một lát sau, hắn khắc họa xong một đầu cuối cùng trận pháp hoa văn, lại thận trọng theo cái sọt dưới đáy, lấy ra một khối nhỏ to bằng móng tay nguyên thạch mảnh vỡ. Nhất định muốn thành công. Cơ Thừa Nghiệp nói thầm nói, mặt mũi tràn đầy mong đợi đem nguyên thạch mảnh vỡ đặt tại một khối đá vết lõm trên. Thế mà, trận pháp không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại thất bại. Cơ Thừa Nghiệp một mặt vẻ mệt mỏi. Tiểu Nghiệp, ngươi sửa đổi một chút bên trái đạo thứ 3 trận văn, nhường nó cùng bên phải đạo thứ 6 trận văn tương liên. Lại sửa đổi một chút bên phải điều thứ 8 trận văn, nhường nó cùng bên trái khối thứ 3 hòn đá tương liên. Đột nhiên, Cơ Thừa Nghiệp bên tai vang lên Trương Cảnh thanh âm. Đại ca ca, ngươi cũng hiểu trận pháp. Cơ Thừa Nghiệp ngạc nhiên nhìn về phía Trương Cảnh. Trương Cảnh hai tay vây quanh, cười không nói. Cơ Thừa Nghiệp nhìn đến Trương Cảnh phản ứng, trong lòng đã có đáp án, hắn lập tức dựa theo Trương Cảnh chỉ điểm, đối hai đầu trận văn tiến hành sửa đổi. Bù bù, sau một khắc, theo một trận chấn động tiếng vang lên, từng cái trận văn, còn có những cái kia khắc rõ ký hiệu hòn đá, toàn bộ đều phát sáng lên. Một lát sau, liền dâng lên một tòa sáng chói trận pháp. Thành công. Cơ Thừa Nghiệp đại hỉ, vội vàng đi đến Trương Cảnh trước mặt, cảm tạ nói ra, đại ca ca, đa tạ ngươi chỉ điểm. Ta gọi Hàn Lệ. Ngươi về sau thì kêu ta Hàn đại ca đi. Trương Cảnh cân nhắc một chút, không có nói cho Cơ Thừa Nghiệp tên thật của chính mình. Hắn hiện tại là tiên phủ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà lại tiên phủ là côn khư cổ tinh vô thượng đại giáo, nếu như hắn đem tên thật của chính mình nói cho Cơ Thừa Nghiệp, đối Cơ Thừa Nghiệp không nhất định là chuyện tốt. Hàn đại ca. Cơ Thừa Nghiệp ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Cảnh, ngươi quá lợi hại, chỉ là tùy tiện chỉ điểm ta hai câu, ta liền đem trận pháp bố trí thành công. Ngươi cũng không tệ, mới 6 tuổi, liền bố trí một cái tiên tiên cấp trận pháp. Trương Cảnh có chút lấy sờ lên Cơ Thừa Nghiệp cái đầu nhỏ, ta 6 tuổi lúc, cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Hàn đại ca, ngươi hiểu lầm. Cơ Thừa Nghiệp sắc mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích nói ra, ta chỉ là miễn cưỡng đem trận văn khắc họa đi ra mà thôi, những cái kia trọng yếu nhất trên tảng đá ký hiệu đều là ra khắc lên đi, ta còn kém xa lắm. Trương Cảnh nhìn lấy Cơ Thừa Nghiệp đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, nhịn không được cười lên, như vậy phải không? Bất quá cũng không tệ. Ngươi trận pháp là ra ra ngươi dạy sao? Là ra ra dạy ta. Nói đến ra ra, Cơ Thừa Nghiệp lập tức hai mắt phát sáng, giơ lên nhỏ lồng ngực, ra ra chẳng những là một vị trận pháp sư, càng là một vị có thể chế tác linh văn trận trang linh văn sư, mà ta về sau cũng phải trở thành một vị vĩ đại linh văn sư. Linh văn trận trang, linh văn sư. Trương Cảnh hơi sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên Lý Mục truyền cho hắn côn khư cổ tinh tu luyện thưởng thức. Một lát sau, hắn nhíu mày. Lý Mục truyền cho trong tin tức, ngược lại là nâng lên linh văn trận trang cùng linh văn sư, nhưng chỉ là một câu mang qua, không có giải thích cặn kẽ. Kim Mộc Kiều, Ngươi hiểu rõ linh văn trận trang cùng linh văn sư sao? Trương Cảnh trực tiếp hướng đỉnh bên trong thế giới Kim Mộng Tiểu hỏi thăm. Chủ nhân, ngươi làm sao lại hỏi thăm linh văn trận trang cùng linh văn sư tin tức? Chẳng lẽ ngươi đến không phải Hoạn Long Lý thị chỗ Nguyên Châu, mà chính là Bắc vực Linh Châu? Sau đó ta hướng ngươi giải thích. Ngươi trước nói cho ta một chút linh văn trận trang cùng linh văn sư tình huống.
Được rồi.
Cái gọi là linh văn trận trang, liền là một loại đem trận pháp khắc họa củng cố hóa tại sinh linh trên người kỹ nghệ. Bất quá, linh văn trận trang mặc dù cùng trận pháp liên quan to lớn, nhưng lại xa muốn so trận pháp phức tạp được nhiều, nghĩ muốn chế tác linh văn trận trang, chẳng những muốn hiểu trận pháp, còn muốn hiểu luyện khí. Ngoài ra, cho sinh linh chế tác linh văn trận trang lúc, còn cần căn cứ bất đồng sinh linh nhục thân cùng linh hồn tình huống, tiến hành thích hợp điều chỉnh, nhường linh văn trận trang có thể phù hợp sinh linh nhục thân cùng linh hồn. Nói tóm lại, linh văn trận trang là một loại phức tạp cùng huyền ảo kỹ nghệ. Loại này kỹ nghệ, tại Bắc vực Linh Châu nhất là hưng thịnh. Mà một số cường đại linh văn trận trang, uy năng cũng phi thường đáng sợ, không kém gì cường đại đạo thể. Bất quá, ta đối linh văn trận trang cũng biết có hạn. Chủ nhân ngươi nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, tốt nhất đi một chuyến Linh Vương Thành. Linh Vương Thành là Linh Châu trung tâm, cũng là côn khư cổ tinh linh văn sư nhiều nhất địa phương. Trương Cảnh nghe xong Kim Mộng Tiểu lời nói, nhất thời đối linh văn trận trang cùng linh văn sư có thô sơ giản lược hiểu rõ, mà trong mắt của hắn có chút nổi lên một tia tinh quang. Hắn tại Cửu Châu giới lúc cơ bản đem Cửu Châu giới tất cả nghệ thuật đều học xong, dẫn đến hắn về sau nghĩ cấp tốc tích lũy điểm nghệ thuật cũng không có cách nào. Cái này linh văn trận trang nên cũng coi như một loại nghệ thuật. Hàn đại ca, Hàn đại ca. Cơ Thừa Nghiệp thanh âm non nớt tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh lúc này lấy lại tinh thần, bị vừa nhìn về phía Cơ Thừa Nghiệp, "Tiểu Nghiệp, ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" Cơ Thừa Nghiệp ánh mắt tha thiết nhìn lấy Trương Cảnh, do dự trong chốc lát, mới lấy dũng khí, nói, "Hàn đại ca, gia gia mấy ngày nay không tại, ngươi có thể chỉ điểm ta trận pháp sao?" "Có thể." Trương Cảnh cười nhạt một tiếng. "Đa tạ Hàn đại ca." Cơ Thừa Nghiệp mừng rỡ không thôi. Sau đó 2-3 ngày, Trương Cảnh một bên chỉ điểm Cơ Thừa Nghiệp, một bên cùng Kim Mộng Tiểu giao lưu, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Linh Châu tin tức. Bất quá, Kim Mộng Tiểu là nam bộ người, cũng không có tới qua Linh Châu, đối Linh Châu hiểu rõ cơ bản đều đến nguyên địa tịch, chỉ là đại khái biết Linh Châu có cái nào thế lực cường đại, kỹ lượng hơn cũng không rõ ràng. Côn Khư cổ tinh thiên địa pháp tắc rõ ràng hơn, mà lại nơi này thiên địa linh khí so Cửu Châu giới nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Chắc không được, nơi này võ đạo văn minh như thế sáng chói. Trương Cảnh xếp bằng ở sân nhỏ trên mặt ghế đá, một bên nhìn lấy Cơ Thừa Nghiệp khắc họa trận văn, một bên bung ra thể xác tinh thần, cảm giác ứng thiên địa. Hắn phát hiện Côn Khư cổ tinh thiên địa pháp tắc muốn so Cửu Châu giới rõ ràng mười mấy lần. Coi như Cửu Châu giới thiên tỏa giải phóng lúc thiên địa pháp tắc rõ ràng độ, cũng y nguyên xa kém xa cùng Côn Khư cổ tinh so sánh. Ngoài ra, nơi này thiên địa linh khí nồng độ cũng so Cửu Châu giới nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Thiên địa pháp tắc càng rõ ràng, võ giả càng dễ dàng cảm giác ngộ thiên địa đại đạo. Linh khí càng nồng đậm, võ giả tu luyện lúc hấp thu linh khí liền dễ dàng. Như vậy, tại Côn Khư cổ tinh bên trong tu luyện, tự nhiên là muốn so tại Cửu Châu giới dễ dàng hơn nhiều. Giờ khắc này, hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì Cơ Gia thôn dạng này một cái bình thường thôn làng, cường đại võ giả nhiều như vậy. Cũng minh bạch, vì cái gì Giang Tiên Nhi bọn người đều nói Cửu Châu giới là thôn quê nghèo đói. Cùng Côn Khư cổ tinh so sánh, Cửu Châu giới xác thực cũng là thôn quê nghèo đói. Đột nhiên, Trương Cảnh trong lòng hơi động, lại là cảm ứng được có một cái đầu bạc tóc trắng lão giả hướng thôn làng bay tới. "Ra ra." Một lát sau, Cơ Thừa Nghiệp một mặt hưng phấn hướng một cái gầy còm lão giả tóc trắng chạy như bay. Hắn cũng là Cơ Thừa Nghiệp ra ra sao? Trương Cảnh cũng hướng cái kia lão giả tóc trắng nhìn sang. Chương 551, học tập linh văn trận trang. Chương 551, học tập linh văn trận trang. Lão giả tóc trắng sắc mặt hòa ái sờ lên Cơ Thừa Nghiệp cái đầu nhỏ, sau đó hướng Trương Cảnh đi tới. "Tiểu ca, ngươi đã tỉnh." Hắn mỉm cười nói. Trương Cảnh có chút chắp tay, "Hàn lệ, đa tạ lão trượng tại ta hôn mê lúc xuất thủ tương trợ." "Tiểu ca khách khí." Lão giả tóc trắng buông tay, cười nói, "Tiểu ca, khí độ bất phàm, chắc hẳn tu vi thâm hậu, coi như ta không xuất thủ, tiểu ca ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Trương Cảnh cười nhạt một tiếng. "Xác thực." Hắn mặc dù hôn mê, nhưng lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, thật gặp phải nguy cơ lúc, vô luận là thân thể, vẫn là thần hồn, đều sẽ tự động cảnh báo, nhường hắn tỉnh lại. Đồng dạng nguy hiểm, căn bản uy hiếp không được hắn. Đương nhiên, nếu như là vượt xa quá hắn thực lực có khả năng ứng đối nguy hiểm buông xuống, như vậy hắn là không thức tỉnh, đều đã không trọng yếu. "Tiểu ca, lão hủ gọi Cơ Văn Đức, là cái này Cơ gia thôn thôn trưởng." Cơ Văn Đức mỉm cười đối Trương Cảnh nói, "Lão hủ mấy ngày nay không ở trong nhà, chỉ có thể để cho ta cháu trai này chiếu cố ngươi, nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời nhiều hơn hoan dung." "Tiểu Nghiệp nhu thuận hiểu chuyện, đem ta chiếu cố rất tốt." Trương Cảnh cười nói. Cơ Thừa Nghiệp nghe được Trương Cảnh nói mình nhu thuận hiểu chuyện, đôi má có chút ửng hồng, lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. "Ra ra, ta học được bố trí nhỏ kim quang trận." Cơ Thừa Nghiệp đột nhiên một mặt hưng phấn nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, một tòa kim quang sáng chói trận pháp liền trong sân nổi lên. Cơ Văn Đức nhìn đến cái kia một tòa trận pháp, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn, nhanh như vậy, vốn cho rằng ngươi còn cần nửa tháng mới có thể học được bố trí này trận đâu. Nhiều đến Hàn đại ca dạy bảo, ta mới có thể nhanh như vậy học được bố trí này trận. Cơ Thừa Nghiệp đem mấy ngày nay Trương Cảnh đối với hắn chỉ điểm nói ra. Không nghĩ tới tiểu ca ngươi cũng tinh thông trận pháp. Cơ Văn Đức có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Cảnh. "Hiểu sơ hiểu sơ." Trương Cảnh mỉm cười. Hai người lúc này bắt đầu giao lưu trận pháp. Một phen giao lưu về sau, Trương Cảnh có chút chấn kinh, Cơ Văn Đức mặc dù chỉ là một người võ thánh, nhưng đối với trận pháp lý giải lại không kém hắn. Thậm chí, rất nhiều nơi, Cơ Văn Đức đối với trận pháp còn có độc đáo kiến giải. Khó có thể tưởng tượng, một cái thôn nhỏ thôn dân, đối trận pháp chi đạo lại có sâu sắc như vậy nhận biết. Lão trượng, ta nghe tiểu nghiệp nói, ngươi vẫn là một cái linh văn sư. Không dối gạt lão trượng, ta cũng không phải là Linh Châu người địa phương, từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh văn trận trang, đối linh văn trận trang rất là hiếu kỳ, không biết lão trượng có thể hay không nhường ta mở mang kiến thức một chút. Trương Cảnh đột nhiên nói ra. Cơ Văn Đức hơi sững sờ, lập tức mỉm cười gật một cái, có thể. Có điều, nơi này không tiện, mời đi theo ta. Nói, hắn một phát bắt được Cơ Thừa Nghiệp, đằng không mà lên, hướng ngoài thôn bay đi. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, đi theo sau. Một lát sau, bọn hắn hạ xuống tại một rừng cây trước đó. Tiểu ca, đây chính là ta chế tác ngân ngao trận trang. Cơ Văn Đức đối với cách đó không xa một rừng cây nhỏ, nhấc lên cánh tay của mình, một cái màu bạc ngao đầu hoa văn, tại trên cánh tay của hắn nổi lên, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Sau đó, trung quanh tiên địa linh khí sôi trào lên, điên cuồng hướng ngao đầu hoa văn tràn vào. Cái kia ngao đầu hoa văn quang mang cũng càng ngày càng sáng chói, như là một vòng màu bạc tiểu thái dương. Oeng! Đột nhiên, một đầu tia chớp màu bạc ngao, theo Cơ Văn Đức cánh tay xung ra, phóng tới cái kia một rừng cây nhỏ bên trong. Trong khoảnh khắc, vô số to lớn ngân sắc thiểm điện, tại trong rừng cây nhỏ điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cả phiến rừng cây đảo mắt liền biến thành một mịt, liền cả mặt đất cũng thay đổi thành quần quần dung nham. Ra ra, thật lợi hại. Cơ Thừa Nghiệp hai mắt phát sáng, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Hắn chỉ là một người võ thánh, mượn nhờ linh văn trận trang về sau, lực công kích lại đã đạt tới bất hủ cấp. Trương Cảnh cũng khiếp sợ nhìn lấy Cơ Văn Đức trên cánh tay ngao đầu hoa văn. Võ thánh cùng bất hủ cảnh cường giả thực lực sai biệt, như một trời một vực. Thế mà, Cơ Văn Đức cái này võ thánh, mượn nhờ linh văn trận trang, trực tiếp buộc phát ra bất hủ cấp lực công kích. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Linh văn trận trang uy năng so hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Mà lại, hắn còn chú ý tới, vừa mới Cơ Văn Đức kích phát linh văn trận trang lúc, cơ bản không có tiêu hao tự thân lực lượng. Linh văn trận trang tiêu hao năng lượng đều là tự thân chứa đựng năng lượng cùng từ trùng quanh thiên địa rút ra thiên địa nguyên khí. Điểm này đối với võ giả sức hấp dẫn quá lớn. Xem ra, cái này linh văn trận trang, ta thị phi học không thể. Trương Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Cơ Văn Đức lại rơi vào trong trầm mặc, hắn nhìn lấy trên cánh tay ngao đầu hoa văn, trên mặt có chút toát ra một tia bị thương. Trương Cảnh thấy thế, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Lao trượng, ngươi hẳn là đối ngươi linh văn trận trang còn không hài lòng. Hắn nghi hoặc nói, cái này linh văn trận trang có thể để cho lão trượng lực công kích của ngươi trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này linh văn trận trang uy lực phi thường kinh người. Lão trượng có thể chế tác cường đại như thế linh văn trận trang, có thể thấy được là một vị phi thường ưu tú linh văn sư. Cơ Văn Đức cười khổ, lão hủ tại linh văn trận trang phương diện tài tình đồng dạng, cái nào có năng lực chế tạo ra dạng này linh văn trận trang. Cái này một cái linh văn trận trang là con ta Cơ Minh Chết giúp ta hoàn thành. Trương Cảnh nghe vậy, hơi sững sờ. Cơ Văn Đức tiếp tục nói, con ta Cơ Minh Chết, năm đó chính là Linh Vương thành thiên tài linh văn sư, cùng Linh Văn Thế gia Tiêu Hàn, cùng xưng là Linh Văn Song Tử Tinh. Nếu không phải con ta 6 năm trước xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại hắn hẳn là uy trấn Linh Vương thành, thậm chí toàn bộ Linh Châu. Đáng tiếc, hắn tráng niên mất sớm. Hắn nói lão lệ giàn rủa. "Ra ra." Cơ Thừa Nghiệp lôi kéo Cơ Văn Đức ống tay áo, đỏ hững mắt, "Ra ra, ngươi yên tâm, ta tương lai cũng nhất định sẽ trở thành uy trấn Linh Châu linh văn sư, không cho phụ thân cùng ra ra ngươi mất mặt." Trương Cảnh nhìn lấy tình cảnh này, rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Cơ Văn Đức khôi phục bình tĩnh, mang theo hãy náy nhìn về phía Trương Cảnh, người đã già, liền thường xuyên về hồi tưởng chuyện cũ, "Mấy giây ngươi, là lão hủ cân nhắc không chu toàn." "Không có việc gì." Trương Cảnh buông tay. "Tiểu ca, ta nhìn ngươi đối linh văn trận trang có phần cảm thấy hứng thú, hẳn là cũng học tập linh văn trận trang." Cơ Văn Đức hỏi. Trương Cảnh thản nhiên gật một cái, "Ta luôn luôn đối các loại kỹ nghệ đều cảm thấy rất hứng thú, mà linh văn trận trang còn là một loại không tầm thường kỹ nghệ, ta xác thực muốn học." "Đã tiểu ca ngươi muốn học linh văn trận trang, ta có thể đem ta đối linh văn trận trang một số cảm ngộ cùng kinh nghiệm chuyển cho ngươi." Cơ Văn Đức vừa cười vừa nói, "Có điều, ta tại linh văn trận trang phương diện thiên phú bình thường, cố gắng nhiều năm, cũng không có quá tháng đủ cây, kinh nghiệm của ta cùng cảm ngộ, giá trị đồng dạng, hy vọng tiểu ca ngươi không cần ghét bỏ." Trương Cảnh nghe vậy, không khỏi vui vẻ, "Lão trượng ngươi quá khách khí, ngươi có thể đem chính mình đối với mình cảm ngộ cùng kinh nghiệm chuyển cho ta, đã là đại ân." Bọn hắn rất mau trở lại đến Cơ Gia thôn. Cơ Văn Đức chính thức cho Trương Cảnh truyền thụ linh văn trận trang phương diện tri thức. Linh văn trận trang là một loại cực kỳ phức tạp kỹ nghệ, chẳng những liên quan đến trận pháp, luyện khí, còn liên quan đến các loại phối hợp nhục thân, pháp lực, thần hồn pháp môn. Có điều, linh văn trận trang vẫn là lấy trận pháp làm cơ sở. Linh văn trận trang trên kết cấu có thể chia làm tụ năng, lưu trữ năng lượng, công kích ba bộ phận. Mà cái này ba bộ phận đều cùng phong ấn trận pháp có quan hệ. Ta chỉ nắm giữ một số so sánh cơ sở phong ấn trận pháp, mà một số cùng linh văn trận trang có liên quan cao cấp phong ấn trận pháp, cơ bản đều bị linh văn thế gia nắm giữ. Chính thức bắt đầu học tập linh văn trận trang về sau, Trương Cảnh mới biết được, linh văn trận trang xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp được nhiều. Liên quan đến đồ vật, nhiều lắm. Càng là học tập, hắn càng cảm thấy linh văn trận trang bác đại tinh thâm. May ra, hắn ngộ tính kinh người, Cơ Văn Đức truyền thụ cho rất nhiều tri thức, hắn cơ bản đều một điểm liền rõ ràng. Nếu không, nghe được Cơ Văn Đức giảng thuật những cái kia thâm thúy tri thức, hắn đoán chừng đều sẽ nghe vân lý vụ bên ngoài, không biết vì sao. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều tại nghiêm túc học tập linh văn trận trang tri thức. Cùng lúc đó, hắn tại hướng Cơ Văn Đức tìm hiểu Linh Châu tình huống. Cơ Văn Đức người địa phương này đối Linh Châu hiểu rõ, xa không phải Kim Mộng Tiểu có thể so sánh. Thông qua Cơ Văn Đức, hắn đối Linh Châu có càng toàn diện càng thâm nhập hiểu rõ. Chương 552, Linh Vương Thành chương 552, Linh Vương Thành 3 ngày sau. Cơ Gia thôn. Hàn Lệ tiểu ca, ta nắm giữ linh văn trận trang chi thức liền nhiều như vậy. Cơ Văn Đức nhìn lên trước mặt Trương Cảnh, trong lòng rất không bình tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, Trương Cảnh liền đem trên người hắn liên quan tới linh văn trận trang chi thức móc rỗng. Càng làm cho hắn rung động là, Trương Cảnh nộ tính quá mạnh, rất nhiều liên quan tới linh văn trận trang chỗ khó, Trương Cảnh cơ hồ vừa nghe liền hiểu. Mà một cái bình thường tân thủ, cho dù có danh sư dạy bảo, nghĩ muốn đạt tới Trương Cảnh trình độ này, ít nhất cũng phải 10 năm. Coi như con ta, năm đó cũng dùng hơn 1 năm thời gian mới đạt tới trình độ này. Hắn tương lai tất sẽ thành làm một cái danh chấn Linh Châu linh văn tông sư. Trong lòng Cơ Văn Đức nghĩ như vậy. Đa tạ lao trượng mấy ngày nay khẳng khái dạy bảo. Trương Cảnh có chút chắc tay, hướng Cơ Văn Đức nói lời cảm tạ. Hắn đã biết linh văn trận trang loại này kỹ nghệ cường đại, mà dạng này kỹ nghệ khẳng định là phi thường chân quý. Cơ Văn Đức lại cứ như vậy truyền cho hắn, nhường trong lòng của hắn rất là cảm kích. Có thể đến giúp ngươi, lão hủ cũng thật cao hứng. Cơ Văn Đức tay vịn râu dài, mỉm cười nói, có điều, lão hủ nắm giữ linh văn trận trang tri thức có hạn, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nếu như ngươi muốn học tập càng nhiều linh văn trận trang tri thức, có thể đi Linh Vương Thành. Linh Vương Thành hội tụ đại lượng linh văn sư, là học tập linh văn trận trang chỗ tốt nhất. Trương Cảnh gật một cái, ta cũng chuẩn bị tiến về Linh Vương Thành. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền muốn mau sớm tra rõ ràng Lý Thái Bình tình huống hiện tại. Thế mà Cơ Gia thôn tin tức quá bế tắc, hắn căn bản không thể nào tìm hiểu tin tức. Hắn muốn là chuẩn bị chờ Cơ Văn Đức trở về, hướng đối phương sau khi nói cảm ơn, liền rời đi Cơ Gia thôn, tiến về Linh Vương Thành. Vì học tập linh văn trận trang, lúc này mới chậm trễ mấy ngày. Hàn đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Cơ Thừa Nghiệp trên mặt toát ra một tia không muốn. Trương Cảnh đi đến Cơ Thừa Nghiệp trước mặt, sờ lên Cơ Thừa Nghiệp cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ta còn có việc muốn làm, cần muốn đi trước Linh Vương Thành. Bất quá, chờ ta làm xong về sau, ta sẽ lại tới thăm ngươi. Cơ Thừa Nghiệp nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thật. Đương nhiên là thật. Trương Cảnh mỉm cười, ừm, ta đưa ngươi một phần nho nhỏ lễ vật. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem chính mình học qua đông đảo trận pháp, cơ bản đều chuyển cho Cơ Thừa Nghiệp. Cơ Thừa Nghiệp nhìn lấy hiện lên trong đầu từng cái tinh diệu trận pháp huyền ảo tin tức, hai mắt trừng lớn. Ra ra, Hàn đại ca truyền cho ta thật nhiều trận pháp huyền ảo. Trong đó, thậm chí có thật nhiều cái bất hủ cấp trận pháp. Cơ Thừa Nghiệp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối Cơ Văn Đức nói. Cơ Văn Đức nghe vậy, thần sắc động dung. Hàn Lệ tiểu ca, hắn đứng người lên, có chút không ngời, chuẩn bị hướng Trương Cảnh ngỏ ý cảm ơn. Nhưng một cỗ mênh mông pháp lực đỡ lấy thân thể của hắn, nhường hắn không cách nào hành lễ. Lao trượng, giữa ngươi ta, không cần khách khí như vậy. Trương Cảnh cười, nhìn về phía Cơ Thừa Nghiệp, tiểu nghiệp, ngươi nói ngươi tương lai muốn trở thành một cái vĩ đại linh văn sư, ta rất chờ mong ngày nào đó đến. Nói xong, hắn liền đằng không mà lên, rời đi Cơ Gia thôn. Cơ Văn Đức cùng Cơ Thừa Nghiệp cái này một đôi ông cháu, thật lâu nóng nhìn, cho đến Trương Cảnh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Rời đi Cơ Gia thôn về sau, Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Kim Mộc Tiểu, Tiểu Dự, còn có tứ đại tán nhân thả ra. Cảm giác quen thuộc, rốt cục lần nữa trở lại Côn Khư cổ tinh. Kim Mộc Tiểu cảm ứng đến cái kia quen thuộc thiên địa pháp tắc, trong lòng cảm khái không thôi. Nàng lần này phụ mệnh tiến đến Cửu Châu giới đối phó đại ngu hoàng tộc, kém một chút liền không về được. Đây chính là Côn Khư cổ tinh sao? Thiên địa pháp tắc tốt rõ ràng, thiên địa linh khí càng là so Cửu Châu giới nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Địa phương tốt ta. Ở chỗ này tu luyện, muốn so tại Cửu Châu giới dễ dàng nhiều lắm. Chắc không được, thượng cổ thời kỳ, chư tử bách gia tổ sư đều sẽ đến đây Côn Khư cổ tinh. Tiểu Dực, tứ đại tán nhân đều cảm nhận được cái kia vô cùng rõ ràng thiên địa pháp tắc, còn có cái kia nồng đậm chí cực thiên địa linh khí, tinh thần đều ào ào chấn động. Chủ nhân, chúng ta không lại chuẩn bị tiến về Nam Bực Nguyên Châu sao? Làm sao lại xuất hiện tại Bắc Bực Linh Châu? Kim Mộng Tiểu bọn người đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Cảnh. Chúng ta bị tiên phủ đại nhân vật tập kích, bởi vậy chỉ có thể mượn nhờ truyền tống ngọc bàn bỏ chạy, ngoài ý muốn chuyển đưa đến Linh Châu. Trương Cảnh đơn giản giải thích một chút. Kim Mộng Tiểu bọn người nghe vậy cũng không khỏi quá sợ hãi, sau đó lại may mắn không thôi. Mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng tốt tại bọn họ đều sống tiếp được, đồng thời còn thuận lợi đã tới Côn Khư cổ tinh. Tiếp đó ta chuẩn bị tiến về Linh Châu, tìm hiểu Thái Bình tin tức, thuận tiện quen thuộc Côn Khư cổ tinh hoàn cảnh. Trương Cảnh nói một lần tính toán của mình, sau đó liền mang theo Kim Mộng Tiểu bọn người hướng Linh Vương Thành vị trí bay đi. Nửa ngày về sau, Trương Cảnh bọn người đứng ở một tòa dường như hoành đoạn thiên địa đại thành trước đó. Nguy nga tường thành một mực hướng lên bầu trời kéo dài, cùng biển mây đụng vào nhau. Mà cổng thành thì đủ có vài chục mét cao, tựa hồ là chuyên môn vì thể tích to lớn sinh linh chuẩn bị. Trương Cảnh bọn người hướng cửa thành đi đến, đột nhiên phát hiện có một đám người ở cửa thành đứng xem cái gì. Chủ nhân, giống như có hai cái người tại tiến hành quyết đấu. Kim Mộng Tiểu nói ra. Trương Cảnh khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Cảnh mang theo Kim Mộng Tiểu bọn người hướng đám người đi đến. Rất nhanh, Trương Cảnh liền thấy giữa đám người có hai đạo chính đang đối đầu thanh niên. Một cái thanh niên áo trắng cùng một cái thanh niên mặc áo đen. Đen trắng rõ ràng. Thanh niên áo trắng, ánh mắt kiên nghị, ý chí chiến đấu sục sôi. Thanh niên mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng, thần thái lạnh lùng. Bạch Phàm, đừng phí sức, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Hừ, Tiêu Hàn, ngươi ngồi lên Linh Vương Thành thủ tịch thiên tài linh văn sư vị trí đã đầy đủ lâu, ta cũng muốn ngồi một chút. Tên là Bạch Phàm thanh niên áo trắng, mi tâm bên trên bỗng nhiên hiện lên một cái màu trắng khổng tức đồ án. Một cỗ cường đại năng lượng ba động theo cái kia màu trắng khổng tức đồ án bên trong lan tràn ra. đây là Bạch gia khổng tức trận trang. Bạch Phàm không hổ là Tiêu Hàn cùng Cơ Minh chết về sau mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ linh văn sư, vậy mà không đến ngàn tuổi, liền đem Bạch gia khổng tức trận trang chế tác được. Nguyên lai hắn đã chế tạo ra khổng tức trận trang, chắc không được hắn dám khiêu chiến Tiêu Hàn. Trong đám người, vang lên một tràng thốt lên tiếng. Hắn cũng là cùng Cơ Minh chết cùng một chỗ được xưng là linh văn song tử tinh Tiêu Hàn. Trương Cảnh nghe được thanh âm của mọi người, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa tới Linh Vương Thành, liền gặp Cơ Văn Đức trong miệng đề cập tới Tiêu Hàn. Lúc này, Bạch Phàm đột nhiên bay vọt đến giữa không trung, hai tay như đại bằng dương cánh đồng dạng triển khai, nó mi tâm bên trên khổng tức đồ án, đột nhiên nở rộ vô cùng mãnh liệt trắng loa quang mang. Tiểu tiểu, một cái cự đại bạch sắc khổng tức, đột nhiên theo Bạch Phàm trong mi tâm bay ra, hướng phía dưới Tiêu Hàn đánh tới. Bất quá, cái kia màu trắng khổng tức vừa mới hiện lên, một vệt kim quang liền nó trên thân xuyên qua mà qua. Màu trắng khổng tức trong nháy mắt vỡ nát, mà cái kia một vệt kim quang đánh vào Bạch Phàm trên thân. A! Bạch Phàm kêu thảm một tiếng, cả người vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Bạch Phàm, ngươi linh văn trận trang mức độ, trong mắt của ta cũng là một chuyện cười. Lần này, xem ở Bạch gia trên mặt mũi, lưu ngươi một mạng. Về sau không muốn lại đến tìm ta. Nếu không, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, quay người rời đi, thoáng qua liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Đáng chết, ta vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh bại, hắn linh văn trận trang, làm sao lại cường đại như thế? Bạch Phàm rất nhanh liền gây dựng lại nhục thân, cả người hắn đều co quắp đổ trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, xem ra rất là chán chường cùng tuyệt vọng. Cùng vừa rồi cái kia ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao Bạch Phàm trong nháy mắt liền bị Tiêu Hàn đánh bại? Tiêu Hàn vừa mới sử dụng chính là linh văn trận trang sao? Sẽ không phải là nào đó loại thần thông tuyệt học a? Là linh văn trận trang. Ngươi không có phát hiện sao? Tiêu Hàn trên người pháp lực cơ bản không có biến hóa, cũng chỉ có sử dụng linh văn trận trang mới có thể không tiêu hao pháp lực. Không hổ là chúng ta Linh Vương thành thủ tịch thiên tài linh văn sư a. Cũng chỉ có năm đó đồng dạng kinh tài tuyệt diễm Cơ Minh chết mới có thể so sánh với hắn. Đáng tiếc, Cơ Minh chết tráng niên mất sớm. Xuyệt. Đừng đề cập Cơ Minh chết. Tiêu Hàn mới vừa rời đi đâu? Mọi người thấy trước mắt kết quả, ào ào kinh hô không thôi. Thế mà, cơ bản không có người thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Thật cường đại linh văn trận trang. Trương Cảnh có chút kinh dị nhìn lấy Tiêu Hàn biến mất phương hướng, hắn vừa mới nhìn rõ cái kia một vệt kim quang là cái gì. Đó là một trang chạy xuôi theo vô số dòng sông kim thư, mà hắn cũng thấy rõ, Tiêu Hàn xuất thủ lúc, trên lòng bàn tay hiện ra một cái kim thư đồ án. Rất rõ ràng, cái kia kim thư đồ án cũng là Tiêu Hàn linh văn trận trang. Chương 553, Lý Thái Bình tin tức chương 553, Lý Thái Bình tin tức Trung Linh Vương Thành. Trương Cảnh, Kim Mộc Kiều, Tiểu Dực, tứ đại tán nhân cùng nhau hành tẩu tại trên đường phố rộng rãi, chung quanh hối hả, người đi đường đông đảo. Lại một cái linh văn sư. Tiểu Dực nhìn đến một cái mi tâm có hoa văn đồ án nữ tử theo bên người đi ngang qua, nhỏ giọng thầm thì lấy. Linh trong vương thành linh văn sư, sát thực nhiều. Trương Cảnh nhìn về phía cách đó không xa một cái đầu trọc đại hán, đối phương lóa lộ trên vai phải, cũng có một cái phủ đồ án. Ta tại Nam Bực lúc, chỉ nghe nói qua linh văn sư cùng linh văn trận trang, nhưng nền bản cũng chưa từng thấy tận mắt. Không nghĩ tới, Linh Châu linh văn trận trang kỹ nghệ, như thế phồn vinh hưng thịnh. Kim Mộng Tiểu cảm thán nói, chính sự quan trọng. Trương Cảnh nhìn về phía Kim Mộng Tiểu, hỏi, ta muốn mau sớm tra rõ ràng Thái Bình tin tức, ngươi biết địa phương nào có thể tìm hiểu tình báo sao? Kim Mộng Tiểu gật một cái, côn cưa cổ tinh bên trong có không ít thế lực, lấy chuyên môn thu thập cùng bán ra tình báo mà sống. Trong đó, lấy Vạn Tượng Lâu, Ngân Dực Các, Thiên Cơ Điện chờ 10 đại tình báo tổ chức nổi danh nhất. Cái này 10 đại tình báo tổ chức, thế lực trải rộng thiên hạ, Trung Linh Vương thành khẳng định có bọn hắn phân bộ. Chúng ta có thể đến cái này 10 tổ chức lớn phân bộ, trực tiếp mua sắm tình báo. Trương Cảnh nghe vậy, không khỏi giật mình. Những cái kia viễn cổ đế tộc, vô thượng đại giáo, cổ tộc, thánh tộc chờ thế lực cường đại, vậy mà cho phép dạng này tình báo tổ chức tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ những tin tình báo này tổ chức bán ra tình báo của bọn hắn? Kim Ngọc Tiểu cười, những tin tình báo này tổ chức có thể sinh tồn xuống tới, tự nhiên là có bọn hắn sinh tồn chi đạo. Bất kỳ một cái nào có thể thời gian dài sống sót tình báo tổ chức, thực lực đều thật không đơn giản, nhất là Vạn Tượng Lâu, Ngân Dực Các, Thiên Cơ Điện chờ 10 đại tình báo tổ chức, chưa chắc so vô thượng đại giáo yếu bao nhiêu. Mà lại, tình báo tổ chức đều ưa thích thọ khôn có ba hàng, làm nhiều tay chuẩn bị, liền xem như vô thượng đại giáo xuất thủ, cũng rất khó đem triệt để hủy diệt. Mà ngươi một khi đối tình báo tổ chức xuất thủ, lại không triệt để hủy diệt, hậu quả bình thường sẽ vô cùng nghiêm trọng, sẽ gặp phải đối phương điên cuồng trả thù. Đối phương căn bản không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần đem tình báo của ngươi khắp nơi trên giường, liền đầy đủ để ngươi bể đầu sức chán. Trương Cảnh nhận đồng gật một cái. Xác thực, mỗi một cái thế lực đều có rất nhiều không thể công khai bí mật. Nếu như những bí mật này tất cả đều bị ra ánh sáng, như vậy rất có thể sẽ bị đối thủ bắt lấy nhược điểm, tiến hành tính nhắm vào công kích. Đây là phi thường nguy hiểm. Kim Ngộng Tiểu tiếp tục nói, đương nhiên, đông đảo tình báo tổ chức cũng sẽ không dễ dàng bán ra đế tộc, vô thượng đại giáo chờ thế lực cường đại trọng yếu tình báo. Bọn hắn cũng sợ lọt vào trả thù, càng sợ dẫn phát nhiều người tức giận, bị hợp nhau tấn công. Trong lòng Trương Cảnh lại rõ ràng, đối những tin tình báo này tổ chức mà nói, không có cái gì tình báo là không thể mua bán, chỉ cần xuất ra nổi giá. Chúng ta nếu như chỉ là mua sắm chủ mẫu phải trang trở về Hoạn Long Lý thị tình báo, không khó lắm, cũng là giá cả có thể so sánh đắt đỏ. Những tin tình báo này tổ chức tình báo liên quan đến thế lực càng mạnh, bình thường liền càng quý, mà vượt địa vực tình báo lại muốn so với bản địa tình báo quý mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Kim Mộng Tiểu nói ra. Trương Cảnh đối tình báo giá cả cũng không thèm để ý trên người hắn nguyên thạch, vượt qua trăm vạn, khẳng định đầy đủ mua sắm tình báo. Hắn nhường Kim Mộng Tiêu mau chóng tìm tới 10 đại tình báo tổ chức phân bộ. 10 đại tình báo tổ chức, thực lực hùng hậu, bọn hắn tại các châu phân bộ đều là công khai buôn bán, muốn tìm tới không khó lắm. Kim Mộng Tiêu mang theo Trương Cảnh bọn hắn, qua lại từng cái đường đi ở giữa, tìm kiếm lấy 10 đại tình báo tổ chức phân bộ. Sau đó không lâu, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa một tòa tinh mỹ lầu cát. Cái kia chính là Vạn Tượng lâu phân bộ. Nàng nói ra. Trương Cảnh bọn người lập tức nhìn sang. Cái kia một tòa 9 tầng cao tinh mỹ lầu cát cửa biển hiệu trên, trá sách viết Vạn Tượng lâu ba chữ to. Có không ít mang theo mặt nạ hoặc là áo bào đen phủ thân ảnh, tại Vạn Tượng lâu bên trong ra ra vào vào. Hiển nhiên, đây đều là tới nơi này mua sắm tình báo người. Chủ nhân, thân phận của ngươi rất mất cảm, không tiện cùng Vạn Tượng lâu người tiếp xúc, vẫn là ta đi mua sắm tình báo đi. Kim Mộng Tiêu truyền âm nói ra. Trương Cảnh khẽ gật đầu, sau đó đem 10 vạn nguyên thạch giao cho Kim Mộng Tiêu. Kim Mộng Tiêu thuần thục lấy ra một bộ áo bào đen mặc vào, cũng nhanh bước tới Vạn Tượng lâu đi đến. Nhìn lấy Kim Mộng Tiêu hướng Vạn Tượng lâu đi hướng thân ảnh, trong lòng Trương Cảnh cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lại lo lắng mua không được Lý Thái Bình tình báo, lại lo lắng mua sắm tình báo là Lý Thái Bình bất lợi tình báo. Một lát sau, một cái người áo đen theo Vạn Tượng lâu bên trong đi ra. "Chủ nhân, mua được chủ mẫu tình báo." Kim Mộng Tiêu thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên, một cái ngọc giản xuất hiện tại Trương Cảnh trong tay. Trương Cảnh không nói hai lời, lập tức thôi động thần thức, đọc đến trong ngọc giản tin tức. Trong ngọc giản tin tức vô cùng đơn giản, chỉ có một câu: 10 ngày trước, Cửu Châu giới đại ngu hoàng tộc nữ đế Lý Thái Bình trở về Hoạn Long Lý thị." Mặc dù chỉ có một câu, nhưng lại nhường Trương Cảnh an tâm lại. "Không có việc gì liền tốt." Trương Cảnh tự nói lấy, nhìn về phía Kim Mộng Tiêu, hiếu kỳ hỏi: "Đầu này tình báo, hao tốn bao nhiêu nguyên thạch?" "1 vạn nguyên thạch." Kim Mộng Tiêu nói, đem còn lại 9 vạn nguyên thạch trả lại Trương Cảnh. Trương Cảnh nghe vậy, âm thầm tắt lưỡi. Một cái địa sát cảnh võ giả thân ra, ước chừng là 1000 nguyên thạch đến 1 vạn nguyên thạch. Một đầu đơn giản như vậy tình báo, liền muốn 1 vạn nguyên thạch. Tình báo này, xác thực đắt vô cùng, ai trách không được. Vạn Tượng lâu chờ tình báo tổ chức, coi như bước lên đắc tội các đại thế lực mạo hiểm, cũng muốn làm tình báo cái môn này sinh ý, cái môn này sinh ý, thực sự quá kiếm lời. Biết được Lý Thái Bình không sau đó, Trương Cảnh lo âu trong lòng cũng đã biến mất. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Lý Thái Bình trạng thái, phải chăng khôi phục bình thường. Bởi vậy, không có vội vã tiến về Nam vực Nguyên Châu tìm kiếm Lý Thái Bình. Hắn quyết định tại Linh Trong Vương thành tiềm tu một đoạn thời gian, tăng cường thực lực bản thân, thuận tiện ở chỗ này học tập linh văn trận trang. Đại nhân, cái này Thanh Trúc Trang Viên là một cái linh văn tiểu gia tộc Phương gia. Chỉ bất quá, Phương gia duy nhất một vị linh văn sư sau khi qua đời, Phương gia liền suy sụp, vì làm dịu kinh tế khốn cảnh, mới nhịn đau bị thắt chúng ta giúp đỡ bán ra cái này một tòa trang viên. Một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, mang theo Trương Cảnh bọn người, tại một cái trong trang viên đi lại. Trong trang viên, có 5-6 ở giữa tinh xảo kiến trúc, có một mảnh tiểu trúc lâm, có hoa vườn, hòn non bộ nước chảy, còn có một cái ao nước nhỏ. Trương Cảnh đối ở lại hoàn cảnh yêu cầu không cao, mà trước mắt trang viên này, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Trang viên này bao nhiêu nguyên thạch? Hắn nhìn về phía bên người nữ tử. Nữ tử này, tên là Liễu Nhị, đến từ Linh Vương thành Vạn Lợi Thương hội. Liễu Nhị nghe được Trương Cảnh có mua sắm mục đích, sắc mặt có chút vui vẻ, "Không quý, 1 vạn nguyên thạch." 1 vạn nguyên thạch còn không quý. Trương Cảnh khỏe miệng có chút co lại. Bất quá, hắn cũng biết, Linh Vương thành là Linh Châu trung tâm, vô số Linh Châu võ giả đều muốn đến Linh Vương thành định cư. Thế mà, phong ít người nhiều, Linh Vương thành nhà, căn bản không thỏa mãn được nhiều như vậy nhu cầu. Linh Vương thành nhà quý cũng bình thường. Liền cái này đi. Trương Cảnh vẫn là quyết định mua xuống trang viên này. Từ khi mua xuống Thanh Trúc vườn về sau, Trương Cảnh bọn người ngay tại Linh Trong Vương thành định cư lại. Trương Cảnh một bên tại Thanh Trúc trong vườn tiềm tu, một bên quen thuộc lấy Linh Vương thành hoàn cảnh. Kim Mộc Điểu, Tiểu Dực, tứ đại tán nhân bọn người cũng thường xuyên tại Linh Trong Vương thành đi lại. Từ từ, bọn hắn cũng thích ứng Linh Vương thành hoàn cảnh, riêng phần mình đều kết giao không ít bằng hữu. Nửa năm sau, công pháp tuyệt học Thái Thủy Nguyên Phượng Tiên Kinh, cửu giai, đại thành, cần 4500 điểm nghệ thuật đột phá, nghệ thuật tu hành, nuôi thú, thập giai, không 100 vạn, cửu giai thập giai, khôi lỗi, thập giai, 10 vạn 100 vạn, trận pháp thập giai, không 100 vạn, cửu giai thập giai, linh văn trận tràng, cửu giai, 50 vạn 100 vạn, điểm nghệ thuật, 6599, 6000. Trương Cảnh nhìn lấy giao diện thuộc tính trên tin tức, trong lòng không khỏi đại hỉ. Tại Thanh Trúc trong trang viên tiềm tu nửa năm, hắn dần dần đem lại Nhật Kim Trương Lục Tự Chân Luân Nhân Đạo Kim Thư Hoạn Long Cổ Kinh bộ phận áo nghĩa, lần lượt dung nhập Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh bên trong. Dần dần đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh địa sát cảnh nội dung thôi diễn hoàn thiện. Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh tấn thăng cấp giai, cũng vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao 4500 điểm nghệ thuật. Mà nửa năm này bên trong, hắn lại đem nuôi thú cùng trận pháp hai loại nghệ thuật đều gan đến tập giai, thu được 6000 điểm nghệ thuật. Hiện tại, hắn rốt cục có thể sử dụng điểm nghệ thuật, đem Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh thăng cấp đến tập giai. Chương 554, tấn thăng địa sát cảnh. Chương 554, tấn thăng địa sát cảnh Linh Vương Thành. Bên ngoài 10 vạn dặm, Kim Mộc Kiều, Tiểu Dực, tứ đại tán nhân, nhìn nơi xa một đạo xếp bằng ở trên núi nhỏ thân ảnh, trên mặt đều toát ra từng kia khẩn trương cùng thần sắc mong đợi. Địa sát cảnh, muốn đối mặt 4 loại kiếp số. Tấn thăng địa sát nhất trọng thiên cùng địa sát nhị trọng thiên lúc, muốn đối mặt địa mạch chấn động chi kiếp. Tấn thăng địa sát tam trọng thiên cùng địa sát tứ trọng thiên lúc, muốn đối mặt hoàng tuyển sát khí chi kiếp. Tấn thăng địa sát ngũ trọng thiên cùng địa sát lục trọng thiên lúc, muốn đối mặt địa sát âm lôi chi kiếp. Tấn thăng địa sát thất trọng thiên cùng địa sát bát trọng thiên lúc, muốn đối mặt cửu u âm hỏa chi kiếp. Trên đỉnh núi, Trương Cảnh ngồi xếp bằng, trong lòng hiện lên địa sát cảnh đủ loại kiếp số tin tức. Địa sát cảnh 4 loại kiếp số, cơ hồ lệnh sở hữu sắp tấn thăng địa sát cảnh, cùng địa sát cảnh võ giả làm tim đập nhanh. Thậm chí có rất nhiều võ giả, từ đối với kiếp số kiên kỵ, coi như có thể trùng kích cảnh giới cao hơn, cũng cứ thế mà chế trụ tấn thăng xúc động, lựa chọn không tấn thăng. Thế mà, trong lòng Trương Cảnh lại bình tĩnh như nước, không có một gợn sóng. Hắn đã đem bất hủ cảnh tu hành đến cực hạn, coi như không phải tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng hắn cũng không cho rằng còn có người có thể tại bất hủ cảnh trên tu hành vượt qua chính mình. Lại thêm, hắn còn nắm giữ cựu đỉnh, huyền âm nhiếp hồn tiên, long lân chiến thương trở pháp bảo hộ thân. Lấy thực lực của hắn cùng nội tình, nếu như ngay cả hắn đều không thông qua địa sát cảnh tứ trọng kiếp số, những người khác liền càng thêm không thể nào. Là lúc này rồi. Trương Cảnh hít sâu một hơi, suy nghĩ khẽ động, liền cho giao diện thuộc tính hạ thăng cấp Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh mệnh lệnh. Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh, thập giai, đại thành, cửu giai thập giai, trong mấy mắt, như thủy triều đại đạo cảm ngộ, ở trong lòng Trương Cảnh hiện lên. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình giống như khổ tu ngàn năm, sau đó trong nháy mắt ngộ đạo. Địa sát cảnh, đối với hắn mà nói, lại không bí mật. Phu 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 phu, từng đợt mạnh mẽ mà có lực mạch động âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là đại địa mạch động tiếng. Trong lúc mơ hồ, hắn lại hình như cảm ứng được tối tăm thời không chỗ sâu, tồn tại một tòa lại một tòa cổ xưa địa ngục. Giờ phút này, Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh tự mình vận chuyển. Cả người hắn giống như hóa thành một cái hình người hấp động, truyền ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực. Trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí sôi trào, vô tận thiên địa nguyên khí hướng thân thể của hắn vọt tới. Phanh phanh phanh, trong cơ thể hắn liên tiếp vang lên 9 tiếng oanh minh, từng cái sáng chói như tinh thần huyền quan ở trong cơ thể hắn mở ra. Mỗi một cái huyền quan bên trong đều phóng xuất ra tiên quang đồng dạng thần dị vật chất. Nhục thể của hắn, pháp lực, thần hồn hấp thu những này thần dị vật chất về sau, lập tức bắt đầu thủy biến. Mà cái kia 9 cái sáng chói như tinh thần huyền quan cũng cộng hưởng lên, ẩn ẩn muốn tổ hợp lại với nhau. Ầm ầm, lúc này, trong vòng nghìn dặm đại địa, đột nhiên giống như là thủy triều chập trùng. Liên cả mặt đất trên từng tòa sơn lĩnh, từng mảnh rừng rậm, từng cái dòng sông, cũng theo tại đại địa phập phồng phập phồng. Cái kia tình cảnh cực kỳ hùng vĩ cùng chấn hám nhân tâm, càng là một cỗ đáng sợ chí cực lực chấn động, theo sâu trong lòng đất truyền ra, hướng Trương Cảnh vị trí lan tràn mà đến. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Trương Cảnh dưới thân tiểu sơn liền hóa thành một miệng. Thì liền chung quanh hắn hư không cũng bị cái kia một cỗ kinh khủng lực chấn động vỡ nát. Cái này một cỗ lực chấn động còn thẩm thấu đến Trương Cảnh nhục thân, thần hồn cùng tam hoa bên trong, giống như muốn đem nhục thể của hắn, thần hồn, tam hoa toàn bộ chấn vỡ thành một miệng. Đây chính là địa mạch chấn động chi kiếp sao? Trương Cảnh cảm thụ được cái kia một cỗ đáng sợ lực chấn động, trong lòng giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Oanh! Chỉ một thoáng, cả người hắn như là một tôn ngủ say đút vạn năm thái cổ hung thú thức tỉnh, bộc phát ra ngập trời sát khí. Đen như mực sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, hóa thành từng đóa mây đen, vờn quanh tại hắn quanh người. Phía sau hắn hiện ra một gốc đỉnh thiên lập địa giống như long cốt cổ thụ. Một cái trầm trọng vô cùng khủng bố lực trường, tại hắn quanh người hình thành. Một cỗ đáng sợ lực chấn động, còn không có tới gần hắn, liền bị trên thân tản ra đi ra trầm trọng lực trường chỗ chấn áp. Cả người hắn như tuyên cổ bất động ma như núi, khó có thể dung chuyển. Rất nhanh, trong cơ thể hắn 9 cái sáng chói như tinh thần huyền quan, liền tổ hợp lại với nhau, tạo thành một sát đen như mực địa sát chi môn. Địa sát chi môn dường như mở ra Trương Cảnh cùng đại địa, còn có u minh liên hệ thông đạo. Thông qua địa sát chi môn, tinh thần của hắn cùng địa mạch, u minh sinh ra từng tia liên hệ. Hắn cảm ứng được vô cùng nặng nề mênh mông đại địa chi lực, còn có tĩnh mịch bằng lành u minh chi lực. Mà lại, hắn phát hiện mình có thể điều động cái này hai cỗ quần quần bảng bạc lực lượng. Đây chính là địa sát cảnh sao? Trương Cảnh tâm thần chấn động, rõ ràng cảm nhận được địa sát cảnh cường đại. Mà hắn thuế biến, vừa mới bắt đầu. Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh tiếp tục vận chuyển. Phanh phanh phanh, Trương Cảnh thể nội lại có 9 cái huyền quan mở ra. Mãnh liệt mà kinh khủng lực chấn động, lần nữa theo sâu trong lòng đất hướng Trương Cảnh lan tràn mà đến. Thân thể của hắn sừng sững bất động, lực chấn động không làm gì được hắn. Rất nhanh, vừa mở ra 9 cái huyền quan, lại tổ hợp thành một cái địa sát chi môn. Hai phiến đen như mực địa sát chi môn đứng sừng sững ở phía sau hắn, tản mát ra cường đại uy áp. Một lát sau, Trương Cảnh thể nội lại có 9 cái huyền quan mở ra. Oeng, đột nhiên, dưới người hắn đại địa ầm vang chấn động, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Một đạo màu vàng nâu sát khí, như một đạo to lớn suối phun đồng dạng, theo trong hắc động xung ra, thẳng lên mây xanh. Trương Cảnh thân ảnh chỉ là trong nháy mắt, liền bị một đạo này suối phun giống như khủng bố sát khí bao phủ. Mà một đạo này sát khí dâng trào trong nháy mắt, trung quanh hơn 10 dặm hết thảy sự vật đều xuất hiện ăn mòn vết tích. Thì liền hư không đều mục nát, xuất hiện từng cái vết sẹo hình dáng khó coi lỗ thủng. Trương Cảnh cũng trong nháy mắt cảm ứng được đáng sợ ăn mòn chi lực. Thật là đáng sợ ăn mòn chi lực, không hổ là hoàng tuyển sát khí. Hắn trong lòng hơi động, dung nham giống như vượng hoàng chân hỏa, liền từ trên người hắn chạy xuôi mà ra, bao trùm thân thể của hắn. Phượng hoàng chân hỏa cùng hoàng tuyển sát khí ở trong hư không đụng vào nhau cùng tốt vệ, phát ra âm thanh xì xì. Một lát sau, phía sau hắn xuất hiện đệ tam trọng địa sát chi môn. Lại không lâu nữa, lại có một đạo sông thẳng lên trời hoàng tuyển sát khí, như to lớn suối phun đồng dạng, từ phía dưới Trương Cảnh đại địa lỗ thủng bên trong phát ra. Bất quá, y nguyên không làm gì được Trương Cảnh, phía sau hắn hiện lên thứ tư phiến địa sát chi môn. 4 phiến địa sát chi môn, chủ nhân đã tấn thăng địa sát tứ trọng thiên. Nơi xa, Tiểu Dực, Tứ Đại Tán Nhân đều kích động nhìn Trương Cảnh sau lưng 4 phiến địa sát chi môn. Đến mức Kim Mộc Tiểu, nàng trong đầu đã trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, cả người tốt như hoa đá. Nàng cùng Tiểu Dực, Tứ Đại Tán Nhân không giống nhau, lần thứ nhất mắt thấy Trương Cảnh tăng cảnh giới lên. Nàng vốn đang coi là Trương Cảnh lần này ra khỏi thành đột phá, là muốn tấn thăng địa sát nhất trọng thiên. Thế mà, nàng lại nhìn đến, Trương Cảnh một hơi liền phá tứ trọng thiên, mà lại tựa hồ còn muốn tiếp tục đột phá đi xuống. Võ giả đột phá, không phải hẳn là tuần tự tiến lên, nhất trọng thiên đi lên đột phá sao? Trương Cảnh làm sao có thể một hơi đã đột phá nhiều như vậy trọng thiên? Giờ khắc này, Trương Cảnh hoàn toàn lật đổ nàng đối võ đạo nhận biết. Không chỉ có Kim Mộc Điểu, nơi xa, ngoài ý muốn nhìn đến Trương Cảnh đột phá một màn Tô Vân Lan, cũng hóa đá. Bản công tử nhất định là chúng nguyên rủa chi thuật, xuất hiện ảo giác. Không phải vậy, làm sao thấy được như thế ly kỳ một màn? Một nhất định là có người đấu kỵ ta phong hoa tuyệt đại, vang dội ngàn vạn tiểu nữ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mới dùng ác độc như vậy nguyên rủa chi thuật nguyên rủa ta. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Chương 555, Đạo huynh, ngươi muốn mỹ nữ không? Chương 555, Đạo huynh, ngươi muốn mỹ nữ không? Trương Cảnh ngồi xếp bằng hư không, mắt tỏa hàn quang, sau lưng bốn phiến địa sát chi môn, tản ra như vực sâu như ngục áp, thoáng như một tôn cửu u ma thần buông xuống. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ thật to, theo trong cơ thể hắn truyền ra, trên người hắn lần nữa sáng lên chín cái sáng chói như tinh thần điểm sáng. Ầm ầm, một trận dày đặc buồn bực tiếng sấm vang lên, chỉ thấy vô số tối sấm sét màu tím, đột nhiên theo sâu trong lòng đất thoát ra. Phương viên trong dặm đại địa đều biến thành một mảnh làm cho người nhìn thấy mà giật mình tím sẫm lôi hải. Từng cái sơn mạch giống như tím sẫm lôi điện, theo lôi hải bên trong đằng không mà lên, hóa thành từng cái to lớn lôi long, hướng Trương Cảnh hành kích mà đi. Cái kia từng cái lôi long những nơi đi qua, hư không từng khúc chôn bụi, hóa thành hư vô. Nơi xa, Kim Mộc Tiểu, Tiểu Dực, tứ đại tam nhân, thấy cảnh này, tất cả đều ngạc nhiên không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là tấn thăng địa sát cảnh lục trọng thiên cùng địa sát cảnh thất trọng thiên phải đối mặt địa sát âm lôi sao? Dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Tiểu Dực cùng tứ đại tam nhân, vừa nghĩ tới sau này mình khả năng cũng muốn đối mặt dạng này kiếp số, trong lòng liền run rẩy một hồi. Không. Kim Mộng Tiêu mở miệng nói ra, ta gặp qua chúng ta kim tộc không ít địa sát cảnh cường giả đối mặt địa sát âm lôi tình cảnh. Bọn hắn đối mặt địa sát âm lôi xa không có đáng sợ như thế. Nói chung, thiên phú càng mạnh, nội tình cùng thực lực càng mạnh, tấn thăng lúc buông xuống kiếp số liền càng cường đại. Chủ nhân chẳng những thiên phú cái thế, thực lực cùng nội tình cũng quá cường đại, bởi vậy, hắn tấn thăng lúc xuất hiện kiếp số mới sẽ đáng sợ như thế. Tiểu Dực cùng tứ đại tán nhân nghe vậy, thoáng an tâm. Kim Mộng Tiểu còn nói thêm, kiếp số đã là kiếp, cũng là tạo hóa. Khi độ kiếp buông xuống kiếp số càng mạnh, như vậy sau khi độ kiếp, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Thật không biết chủ nhân vượt qua những này kiếp số về sau, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Trong hư không, từng cái núi kích cỡ tương đương tím sẫm lôi long, quanh ở trên người Trương Cảnh, hắn lại sừng sững bất động. Hắn thậm chí há miệng, nuốt chửng lôi điện. Lít nha lít nhít tím sẫm lôi điện ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng đối với hắn xương cốt cùng huyết nhục tiến hành tối luyện. Hắn ý thức bên trong tinh huyết chi hoa, pháp lực chi hoa, thần hồn chi hoa, càng là chủ động thôn phệ địa sát âm lôi, xem địa sát âm lôi vì chất dinh dưỡng. Thì liền lơ lửng tại hắn ý thức không gian bên trong chín vị bảo đỉnh, huyền âm nhất một viên, tham lang kiếm, long lân chiến thương nhóm vũ khí, cũng tắm rửa ở địa sát âm lôi bên trong, mượn nhờ âm lôi chi lực tối luyện tự thân. Trương Cảnh cảm giác được rõ ràng, ở địa sát âm lôi tối luyện ở dưới, chính mình trấn ngục cốt thể cùng nhân hoàn thể đều đang không ngừng mạnh lên. Tinh huyết chi hoa, pháp lực chi hoa, thần hồn chi hoa cũng càng phát ra thần dị, ba kẻ tiểu nhân đều cao giọng đọc lấy kinh văn, truyền ra trận trận thần âm. Chín vị bảo đỉnh, huyền âm nhất một viên, tham lang kiếm, long lân chiến thương những thứ này vũ khí, khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Đồ tốt a. Trương Cảnh hai mắt tinh mang bắn ra, thân thể khẽ động, đột nhiên đứng thẳng mà lên, sau đó cả người đáp xuống, chủ động vọt vào phía dưới tím sẫm lôi hải bên trong. Tím sẫm lôi hải tựa hồ cảm nhận được Trương Cảnh khiêu khích, nhất thời sôi trào lên. Biển động đồng dạng tím sẫm lôi điện, hướng Trương Cảnh thân thể bao phủ mà đi. Thế mà Trương Cảnh lại ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ lôi điện. Cửu diện huyền âm nhất hồn tiền, tham lang kiếm, long lân chiến thương theo trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh tại hắn quanh người, tiếp nhận tím sẫm lôi điện tẩy lễ. Trong cơ thể hắn chín vị bảo đỉnh, cũng như chín cái tham lang cự thú đồng dạng, điên cuồng cướp đoạt lấy tiến vào Trương Cảnh thể nội tím sẫm lôi điện. Kim Mộng Tiểu bọn người thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trương Cảnh đây là ghét bỏ kiếp số uy lực không đủ, chủ động vọt vào lôi hải bên trong. Mãnh nhân, coi là thật mãnh nhân vậy. Nơi xa, Tô Vân Lan nhìn lấy Trương Cảnh tắm rửa tại trên lôi hải thân ảnh, hai mắt phát sáng, sau đó nắm cổ tay thở dài, đáng tiếc, tỷ ưa thích chính là nữ nhân. Nếu không, bực này nam tử, tỷ nhất định sẽ không bỏ qua. Trương Cảnh giống như thao thiết cự thú, trong nháy mắt liền đem bách lý lôi biển đều thôn phệ, một giọt không dư thừa. Thứ năm phiến địa sát chi môn, trong nháy mắt tại phía sau hắn ngưng tụ mà ra. Cả người hắn chỗ phát ra khí tức, cũng điên cuồng kéo lên, làm cho cả hư không đều rung động lên. Trương Cảnh cẩn thận cảm giác một lần cựu đỉnh, huyền âm nhất một viên, tham lang kiếm, long lân chiến thương nhóm vũ khí tình huống, phát hiện những thứ này vũ khí đều rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn, pháp lực, thần hồn đều trên diện rộng tăng cường. Trừ cái đó ra, tắm rửa ở địa sát âm lôi hóa thành lôi hải bên trong, nhường hắn đối lôi pháp có càng sâu hiểu rõ. Tiến tới, đối lôi thú bí quyển cũng có lĩnh ngộ sâu hơn. Hắn suy nghĩ khẽ động, trong không gian ý thức liền hiện ra lôi trạch, long mã, lôi hủy, thú sa, quỷ nhu năm tôn lôi thú pháp tướng. Vốn là thú sa cùng quỷ nhu hai tôn lôi thú pháp tướng chỉ là hai đạo hư ảnh, nhưng giờ phút này cái này hai tôn lôi thú pháp tướng đã kinh biến đến mức rất thật vô cùng, chỉ thiếu một chút liền có thể chân chính ngưng tụ ra. Tiếp tục, Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, Thái Thủy Nguyên Vượng Thiên Kinh lần nữa vận chuyển, một tiếng thanh thúy sục sôi tiếng vỡ hót theo trong cơ thể hắn truyền ra. liên tiếp 9 tiếng oanh minh, theo trong cơ thể hắn chuyển ra, lại là 9 cái huyền quan bị mở ra. Ầm ầm, xôi trào tím sẫm lôi hải, lần nữa hiện lên, phút chốc đem trường cảnh cả người bao phủ. Thế mà, cái này một mảnh tím sẫm lôi hải biến mất càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bị trường cảnh cắn nuốt không còn một mảnh. Thứ 6 phiến địa sát chi môn, tại sao lưng trường cảnh hiện lên? Mà hắn trong không gian ý thức, thú sa cùng bị như hai tôn lôi thú pháp tướng, cũng triệt để ngưng tụ mà ra. Thế đó, là địa sát thất trọng thiên. Trường cảnh tự nói, tiếp tục vận chuyển Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh lại là một hơi mở ra 9 cái huyền quan. Mênh mông tiềm năng, theo 9 cái huyền quan bên trong điên cuồng tuôn ra, đối với hắn nhục thân, pháp lực, thần hồn tiến hành toàn phương diện cải tạo. Trung quanh hắn hư không, đột nhiên hiện ra từng cái cự đại không gian vết nứt. Từng cái lượn lờ lấy quần quần hắc hỏa xiển xích, theo từng cái trong cái khe không gian lan tràn mà ra, như thiểm điện quấn quanh ở trên thân Trường Cảnh. Quần quần hắc hỏa, dọc theo từng cái xiển xích, lan tràn đến trên thân Trường Cảnh. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hàn ý, theo quần quần hắc hỏa bên trong tràn ngập mà ra. Qua trong giây lát, phương viên trăm dặm hết thảy sự vật đều bị một tầng hắc băng bao trùm, mà bị từng cái xiềng xích quấn chặt lấy Trường Cảnh, chỗ cảm thụ đến hàn ý càng khủng bố hơn. Đây chính là cửu lũ âm hỏa sao? Trường Cảnh khép cười một tiếng, cả người bỗng nhiên hóa thành một tôn to lớn ngũ thải phượng hoàng. Hắn tại bất hủ cảnh lúc, hắn hóa thành ngũ thải phượng hoàng, ước chừng là to khoảng 10 trượng. Mà giờ khắc này, hắn hóa thành ngũ thải phượng hoàng, chừng 100 trượng lớn nhỏ. Màu đỏ thắm phượng hoàng chân hỏa, theo ngũ thải phượng hoàng trên thân lan tràn mà ra, cùng màu đen cửu lũ âm hỏa đụng vào nhau. Phượng hoàng chân hỏa rõ ràng càng hơn một bậc, rất nhanh liền đem cửu lũ âm hỏa áp chế, cũng đem cửu lũ âm hỏa thôn vệ. Mà phượng hoàng chân hỏa mỗi thôn vệ một điểm cửu lũ âm hỏa, Trường Cảnh hóa thành ngũ thải phượng hoàng, khí tức liền tăng cường một điểm. Một lát sau, sở hữu cửu lũ âm hỏa đều bị phượng hoàng chân hỏa thôn vệ, thì liền cái kia từng cái quấn quanh ở Trường Cảnh trên người xiển xích cũng hóa thành cho bụi. Thứ 7 phiến địa sát chi môn ở trên người Trường Cảnh hiện lên. Trong tích tắc, hắn trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, bành trướng năng lượng ba động như nước thủy triều từ trên người hắn lan tràn ra. Còn có sau cùng nhất trọng thiên. Trường Cảnh không nhanh không chậm, suy nghĩ khẽ động, đem sau cùng 9 cái địa sát huyền quan cũng toàn bộ mở ra. Từng cái xiềng xích cùng cửu lũ âm hỏa lại hiện ra. Bất quá, ý nguyên bị trên người hắn phượng hoàng chân hỏa thôn vệ. Thứ 8 phiến địa sát chi môn cũng ra hiện ở phía sau hắn. Đến tận đây, Trường Cảnh lần này tấn thăng kết thúc, mà hắn cũng một hơi tấn thăng đến địa sát bát trọng thiên, đạt tới địa sát cảnh đỉnh phong. Vậy mà một hơi liền phá bát trọng thiên. Thần nhân a. Nơi xa, Tô Vân Lan thán phục không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trường Cảnh thân ảnh. Người bạn này, ta Tô Vân Lan chắc chắn phải có được. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng liền làm cái nào đó quyết định. Địa sát bát trọng thiên. Trường Cảnh cẩn thận thể nghiệm lấy tăng vọt mấy chục lần, thậm chí gần trăm lần lực lượng, trong lòng hơi nhiều một tia cảm giác an toàn. Phát giác tiên phủ đối với hắn sát cơ mãnh liệt về sau, trong lòng của hắn liền rất không có cảm giác an toàn. Bây giờ thực lực bạo tăng, an toàn của hắn cảm giác nhiều một tia. Chỉ nếu như tiên phủ lại phái thanh sư kỵ sĩ đến đuổi giết hắn lúc, hắn tự xưng là có sức tự vệ. Có điều, còn chưa đủ. Chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể ứng phó đến từ tiên phủ uy hiếp. Mà lại, ta tại thiên mộ bên trong làm thị tạ của mình, thiết hành, hoàng phủ bất bại. Địch nhân của ta không vẹn vẹn chỉ có tiên phủ. Ta nhất định phải biến đến càng mạnh. Trương Cảnh hiện lên trong đầu Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh tấn thăng thập giai sau lấy được vô số cảm nộ cùng tri thức. Đối với hắn mà nói, địa sát cảnh ảo diệu, hắn đã toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Hắn cũng biết, địa sát bắt trọng thiên kỳ thật cũng không phải địa sát cảnh chân chính cực hạn. Tám phiến địa sát chi môn, còn có thể bắt môn hợp nhất, diễn hóa xuất một mảnh u minh địa ngục. Phía sau, còn có thể thai nghén ra một tôn cường đại Diêm La pháp tướng. Bất quá, muốn bắt môn hợp nhất, cùng thai nghén ra Diêm La pháp tướng, thì cần muốn hai loại thiên địa kỳ vật, đại địa thai mô cùng minh đạo thạch. Đạo huynh, ngươi muốn mỹ nữ không? Trương Cảnh vẫn còn đang suy tư làm sao tìm kiếm đại địa thai mô cùng minh đạo thạch thời điểm, một trận thoải mái âm thanh sắc nét âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đôi mắt vừa nhấc liền thấy một người mặc nam trang, tư thế hiên ngang nữ tử. Trương Cảnh. Chương 556, tiên phủ lệnh truy sát. Chương 556, tiên phủ lệnh truy sát. Trương Cảnh nhìn lấy nữ tử trước mắt, hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm. Vừa mới như thế thô lậu lời nói, như thế nào xuất từ dạng này một cái tư thế hiên ngang nữ tử miệng. Tô Vân Lan nhìn lấy sững sờ Trương Cảnh, còn tưởng rằng Trương Cảnh vừa mới không có nghe rõ. Nàng mỉm cười, lần nữa nói, đạo huynh, ngươi muốn mỹ nữ không? Trương Cảnh. Đạo huynh, cao lãnh băng sơn tiên tử, yêu mị ma nữ, tài trí ưu nhã thế gia nữ, hoạt bát thoải mái nữ hiệp, mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ tỉ tỉ, cổ linh tinh quái công chúa, mặt điểm tâm đen nữ sát thủ, ngay thẳng thắn nữ lao khách. Ngươi ưa thích cái nào một cái? Không phải ta khoác lác. Bác vực bên trong, liền không có mấy người có thể so sánh ta biết mỹ nữ càng nhiều. Đạo huynh ngươi ưa thích cái nào một cái, nói cho ta biết, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Tô Vân Lan nhẹ lay động quả giấy, chậm rãi mà nói. Trương Cảnh một mặt cổ quái nhìn trước mắt nữ tử. Rõ ràng là một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ, lại cho người ta một loại nữ lưu manh cảm giác. Các hạ xưng hô như thế nào? Trương Cảnh chăm chú nhìn đối phương. Từ khi nàng này hiện thân về sau, hắn vẫn quan sát tỉ mỉ lấy nàng, nàng lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Tô Vân Lan quạt giấy vừa thu lại, nàng quạt gõ nhẹ lòng bàn tay, "Ta gọi Tô Vân Lan, nhã hào đa tình công tử. Đạo huynh tùy tiện tại Bắc vực 12 châu tìm người hỏi một chút, liền biết ta lời nói không hoa. Bắc vực bên trong, không có người nào so ta biết mỹ nữ càng nhiều." "Đa tình công tử?" Trương Cảnh sắc mặt càng thêm cổ quái. "Ngươi là đa tình công tử Tô Vân Lan?" Lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Kim Mộc Điểu, Tiểu Dực, tứ đại tán nhân bọn người bay tới, mà Kim Mộng Tiểu chính khiếp sợ nhìn lấy Tô Vân Lan. Ngươi biết nàng? Trương Cảnh nhìn về phía Kim Mộng Tiểu. Kim Mộng Tiểu vẻ mặt thành thật nói ra, chủ nhân, đa tình công tử Tô Vân Lan chính là Bắc Vực 12 châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu một trong, danh chấn thiên hạ. Coi như ta tại phía xa Nguyên Châu cũng đã được nghe nói nàng. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai nàng này là Bắc Vực mạnh nhất thiên tiêu một trong, chắc không được có chút nhìn không thấu. Chủ nhân, Tô Vân Lan tính tình cổ quái, nghe nói nàng ưa thích nữ nhân, còn ưa thích ra vào nơi bướm hoa. Kim Mộng Tiểu truyền âm tại Trương Cảnh trong đầu vang lên. Đã hiểu. Trong lòng Trương Cảnh hiểu rõ, thần sắc rất bình tĩnh. Kiếp trước loại hình này nữ tính không ít, ở chỗ này gặp phải một cái, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nơi này đã có người nhận biết ta, vậy liền dễ làm. Đạo huynh hỏi một chút liền biết rõ, ta nói tới không giả. Tô Vân Lan nhìn về phía Kim Mộng Tiểu, nhìn đến sau lưng Kim Mộng Tiểu gánh vác hộp kiếm lúc, trên mặt nàng có chút toát ra một tia kinh ngạc. Bất quá, tầm mắt của nàng rất nhanh liền chuyển rời đến xà tán nhân trên thân. Xà tán nhân lông mày như núi xa, hai con mắt hẹp dài mà thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, giống như nhẹ nhàng thu thủy. Toàn thân áo đen chặt chẽ bao vây lấy nàng nguyện chuyển thân thể, đường cong lộ ra. Nó cổ áo thấp mở, vừa đúng thể hiện ra trắng loá như tuyết, xương quai xanh tinh xảo như sứ, phía dưới một đạo như ẩn như hiện ám ảnh, làm cho người suy tư. Cực phẩm. Trong lòng Tô Vân Lan thầm khen, ánh mắt nóng rực. Xà tán nhân nhìn đến Tô Vân Lan ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm, cả người đều tê, liền nổi da gà đều muốn đứng lên. Nàng giới tính nữ, tam quan bình thường, ưa thích chủ nhân. Nữ nhân này, dạng này nhìn chằm chằm nàng, là chuyện gì xảy ra? Trương Cảnh cũng phát hiện Tô Vân Lan nhìn về phía xà tán nhân ánh mắt không thích hợp, khóe miệng của hắn có chút co lại, lúc này ho nhẹ một tiếng, "Tô đạo hữu, ta nói với ngươi sự tình không có hứng thú, chúng ta dạng này sau khi từ biệt đi." Hắn nói xong, liền mang theo Kim Mộc Tiểu, Tiểu Dực cùng tứ đại tán nhân trở về Linh Vương Thành. "Đừng a, đạo huynh, người không phong lưu bổng thiếu niên, người tuổi còn trẻ, sao nhưng như thế thanh tâm quả dụng." Tô Vân Lan đuổi tại Trương Cảnh đằng sau. Một lát sau, Trương Cảnh im lặng nhìn bên cạnh thao thao bất tuyệt, không ngừng ồn ào nói muốn giới thiệu với hắn một cái tuyệt thế mỹ nữ Tô Vân Lan. Khu khu, vong ký hỏi, đạo huynh, ngươi xưng hô như thế nào? Tô Vân Lan một mặt bình tĩnh, không có chút nào cảm giác đến không có ý tứ. Hàn Lệ. Trương Cảnh nói, không tiếp tục để ý Tô Vân Lan, trực tiếp hướng Linh Vương Thành bay đi. Hàn Lệ sao? Tô Vân Lan nhìn lấy Trương Cảnh đi xa thân ảnh, cười nhạt một tiếng, lần nữa đuổi theo. Trương Cảnh bọn người vừa trở lại Linh Vương Thành, liền phát hiện Linh Vương Thành bầu không khí có chút không giống. Trên đường dài, rất nhiều người đều tại châu đầu ghé thai, giống như là đang nghị luận cái gì. Thật làm cho người chấn kinh à, mới nhân vương thể vậy mà tại Cửu Châu giới sinh ra, mà lại còn tới đến chúng ta Côn Khư Cổ Tinh. Từ khi nhân vương điện biến mất về sau, chúng ta Côn Khư Cổ Tinh liền không có nhân vương thể, hiện tại mới nhân vương thể sinh ra, có lẽ nhân vương điện có thể lần nữa phục hưng. Tiên phủ sẽ không cho nhân vương thể cùng nhân vương điện máy sẽ, hiện tại tiên phủ đã đối nhân vương thể ban bố tiên phủ lệnh truy sát, vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp nhân vương thể đầu mối, tiên phủ trực tiếp liền trọng thưởng 10 vạn nguyên thạch. Nếu như ai có thể đánh sát nhân vương thể, tiên phủ càng là sẽ trọng thưởng một môn tiên phủ tuyệt học. Chỉ là cung cấp manh mối, liền có thể thu được 10 vạn nguyên thạch, cái này quá khiến người tâm động a. Tiên phủ tuyệt học càng khiến người tâm động. Tiên phủ tùy tiện một môn tuyệt học, chí ít đều là đại thần thông. Đoán chừng coi như các đại thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, đối mặt dạng này dụ hoặc, đều ngồi không yên a. Trương Cảnh bọn người, nghe được mọi người tiếng nghị luận, sắc mặt đều nhất thời hơi trầm xuống. Còn tốt tiến vào Linh Vương Thành lúc, liền điều chỉnh dung mạo cùng khí tức, không có bại lộ thân phận. Trương Cảnh thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nói thiên biến vạn hóa cái này là tính, tại hắn tấn thăng bất hủ cảnh về sau, tác dụng liền không lớn. Nhưng cũng không phải nói, trừ thiên biến vạn hóa đặc tính bên ngoài, hắn liền không có cái khác che giấu thân phận thủ đoạn. Hắn thông qua tinh huyết tiểu nhân, pháp lực tiểu nhân, thần hồn tiểu nhân, đối tướng mạo của mình thân thể, sóng pháp lực, thần hồn ba động đều tiến hành sửa đổi. Thiên cương cảnh cùng thiên cương cảnh trở xuống võ giả, căn bản nhìn không thấu hắn hình dáng. Nhưng nếu như gặp phải thiên cương cảnh trở lên cường giả, hắn liền có bị phát hiện nguy hiểm. Xem ra, sau đó phải hành sự cẩn thận. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, nhân vương điện biến mất nhiều năm như vậy về sau, còn có mới nhân vương thể xuất hiện. Tô Vân Lan nghe được mọi người tiếng nghị luận, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh hãi, có điều, không, có người vương điện trèo trống, tân sinh nhân vương thể, chỉ sợ tình cảnh khó khăn a. Tiên phủ năm đó, bỏ ra vô cùng giá cả to lớn, mới đem người vương điện đánh tan, là tuyệt đối sẽ không lại cho phép nhân vương điện lần nữa quật khởi. A, đây không phải đa tình công tử Tô Vân Lan sao? Đột nhiên, trên đường dài có người kinh hô một tiếng, từng kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Vân Lan. Quả thật là đa tình công tử Tô Vân Lan. Đoạn thời gian trước, nàng không phải tại Lô Châu cùng Đạm Đài gia tộc Minh Châu Đạm Thai Nguyệt cầm tay cùng dạo sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chúng ta Linh Vương Thành. Ai không biết Tô Vân Lan thích nhất mỹ nữ? Ta đoán chừng nàng hiện tại có mục tiêu mới. Chậc chậc, các ngươi nhìn nữ tử áo đen kia, quả thực là một cái bưu vật, ta đoán chừng Tô Vân Lan mục tiêu chính là nàng. Mọi người không ngừng quét mắt Tô Vân Lan cùng Trương Cảnh bọn người. Tô Vân Lan sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, thần thái lạnh nhạt, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trương Cảnh bọn người lại có chút mất tự nhiên. Bọn hắn cảm giác hình tượng của mình đều muốn bị Tô Vân Lan liên lụy. Nhất là xa tám nhân, nghe được mọi người nói nàng là Tô Vân Lan mục tiêu mới, sắc mặt càng là đen như mực. Chúng ta trở về. Trương Cảnh nhàn nhạt nói, bước nhanh hướng Thanh Trúc Trang Viên phương hướng đi đến. Hàn huynh chờ ta một chút. Tô Vân Lan đuổi theo. Xem ra, phải nhanh một chút tìm đến Đại Địa Thai Mô cùng Minh Đạo Thạch. Trương Cảnh một bên hướng Thanh Trúc Trang Viên đi đến, trong lòng một bên nghĩ như vậy. Tiên phủ ban bố lệnh truy sát, nhường hắn lần nữa cảm nhận được nguy cơ cùng áp lực. Tiên phủ là Côn Khư cổ tinh cổ xưa nhất cùng cường đại nhất đạo thống một trong, thực lực sâu không lường được. Hắn tuyệt không dám khinh thị tiên phủ thủ đoạn. Hắn không biết tiên phủ lúc nào sẽ phát hiện mình. Hắn có thể làm được, liền làm mau chóng mạnh lên. Mà đại địa thai mô cùng minh đạo thạch hai thứ này thiên địa kỳ vật, thì có thể cho thực lực của hắn càng tiến một bước. Chương 557, danh môn trừ nữ chương 557, danh môn trừ nữ nửa tháng sau. Linh Vương Thành, Thanh Trúc Trang Viên. Chủ nhân, chúng ta tìm khắp cả linh trong Vương Thành vạn tượng lâu chờ tình báo tổ chức, cũng hướng nửa năm này nhận biết một số đạo hữu nghe qua, đều không có đại địa thai mô cùng minh đạo thạch tin tức. Kim Mộc Điểu, Tiểu Dực, Tứ Đại Tam Nhân, đứng tại Trương Cảnh trước mặt, thần thái thất lạc. Sớm có đoán trước. Trương Cảnh bình tĩnh gật một cái. Kết quả này cũng không có ra ngoài ý định. Vô luận là đại địa thai mô, vẫn là minh đạo thạch, đều là thiên địa kỳ vật. Liền xem như đại năng đều sẽ vì thế tâm động. Dạng này thiên địa kỳ vật, cho dù có tin tức, người khác cũng sẽ không tiết lộ, liền xem như tình báo tổ chức cũng là như thế. Các ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Hắn nhìn về phía mọi người, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ vui mừng. Chủ nhân, ta hẳn là qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể trùng kích địa sát cảnh. Kim Mộng Tiểu nói ra, ta sắp tấn thăng bất hủ tam trọng thiên. Tiểu Dực mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Côn hư cổ tinh thiên địa quy tắc, so Cửu Châu giới rõ ràng nhiều lắm, ở chỗ này tham gia ngộ thiên địa đại đạo, muốn dễ dàng rất nhiều, lại thêm thanh sư tinh máu tương trợ, ta hẳn là không cần bao lâu, liền có thể tấn thăng bất hủ nhị trọng thiên. Tứ đại tán nhân, cả đám đều mắt tỏa tinh quang, biểu thị chính mình sắp tấn thăng. Trương Cảnh nghe được tình huống của mọi người, trong lòng cũng rất là vui vẻ, các ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng. Chúng ta sau đó phải đối mặt khiêu chiến, còn có rất nhiều. Mọi người gật một cái, sau đó liền riêng phần mình đi tu luyện. Kim Mộng Tiểu bọn người vừa rời đi, Tô Vân Lan liền vù một chút, xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Tay nàng đong đưa quạt giấy, tự nhiên hào phóng tại Trương Cảnh đối diện ngồi xuống, cũng thuần thục cầm lấy ấm trà, cho mình châm một ly trà. Nhìn đến Tô Vân Lan hào không khách khí, đem nơi này trở thành chính nhà mình bộ dáng, Trương Cảnh khẽ miệng có chút co lại. Tô Vân Lan cùng hắn trở lại Thanh Trúc Trang Viên về sau, liền nói cái gì đều không đi, trực tiếp tại trong trang viên tìm một gian phòng trống ở lại. Trương Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy da mặt dày như vậy nữ nhân, mà Tô Vân Lan cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, da mặt không dày làm sao tán gái. Nàng đa tình công tử không phải chỉ là hư danh. Hàn Minh, ngươi muốn tìm đại địa thai mô cùng minh đạo thạch có tin tức sao? Tô Vân Lan uống một ngụm trà, nhìn về phía Trương Cảnh. Không có. Trương Cảnh lắc đầu. Bình thường. Tô Vân Lan cười nói, đại địa thai mô cùng minh đạo thạch đều là thiên địa kỳ chân, nếu có tin tức của bọn nó, sớm đã có vô số người xuất thủ tranh đoạt, nơi nào sẽ lưu cho ngươi. Trương Cảnh im lặng. Tô Vân Lan đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Cảnh, "Hàn huynh, buổi tối ngày mai, ta chuẩn bị tại Thượng Trăng lầu mở tiệc chiêu đãi mấy cái người bằng hữu. Các nàng đều là danh môn nữ tử, kiến thức bất phàm, các nàng có lẽ biết đại địa thai mô cùng minh đạo thạch manh mối, ngươi không bằng cũng đi dự tiệc, cùng các nàng nghiên cứu thảo luận một chút." Trương Cảnh hơi sững sờ, trầm mặc một lát, liền gật một cái, "Tốt." Tiếp xúc nhiều một số người, cơ hội liền nhiều một ít. Tô Vân Lan đặt chén trà xuống, nghiền ngẫm nhìn lấy Trương Cảnh, "Hàn huynh, chúng ta võ giả, sinh mệnh dài dằng dặc, nếu như chỉ cố chấp tại tu luyện, cái kia nhân sinh không khỏi quá mức không thú vị. Thế gian vật vật, duy mỹ người cùng rượu ngon không thể cố phụ. Ngày mai dự tiệc mấy cái nữ tử, tất cả đều là mỗi người đều mang phong cách tuyệt sắc, Hàn huynh, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội, đừng uổng phí ta một phen khổ tâm a." Trương Cảnh một mặt im lặng nhìn lấy Tô Vân Lan. Một cái mỹ nữ, nói lời như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. "Ha ha ha, Hàn huynh ngươi chậm rãi cân nhắc, ta đi tìm xả tán nhân nói chuyện tâm tình." Tô Vân Lan cười lớn một tiếng, người liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một tiếng quát mắng vang lên, xà tán nhân tay cầm lợi kiếm, từ trong phòng truy sát mà ra, mà Tô Vân Lan hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong trang viên chạy trốn từ phía. Trương Cảnh nhìn đến cái này quen thuộc một màn, không khỏi nói thầm một tiếng, thật sự là một cái nữ lưu manh. Hắn mở ra giao diện thuộc tính. Thái thủy nguyên phượng tiên kinh, thập giai, đại thành, không, có thể tăng lên, thần thông áo nghĩa, phượng hoàng chân hỏa, cao, niết bàn trọng sinh, cao, ngũ hành diễn hóa, cao, âm dương nhị khí, cao, hoạn long cổ kinh, thập giai, tiểu thành, không, có thể tăng lên, thần thông áo nghĩa, thanh long pháp tướng, cao, xuân chi áo nghĩa, cao, lục tự chân ngôn, cửu giai, tiểu thành, không, có thể tăng lên, thần thông áo nghĩa, ứng, cao, tàn, ma, cao, tàn, ni, cao, tàn, bá, cao, tàn, mễ, cao, tàn, hồng, cao, tàn, tinh tướng tịch diệt pháp, cửu giai, đại thành, không, có thể tăng lên, thần thông áo nghĩa, tinh thần vẫn diệt, trùng, lôi thú bí quyển, thập giai, tiểu thành, cửu giai thập giai, thần thông áo nghĩa, lôi trạch pháp tướng, trùng, long mã pháp tướng, trùng, lôi hủy pháp tướng, trùng, thú sa pháp tướng, trùng, quý như pháp tướng, trùng, đại nhật kim trường, cửu giai, tiểu thành, không, có thể tăng lên, thần thông áo nghĩa, đại nhật kim, luân, trung, tàn, thái thủy nguyên phượng tiên kinh thăng cấp đến là thập giai về sau, hắn hiểu rõ địa sát cảnh sở hưu hào diệu. Bởi vậy, hoạn long cổ kinh bị hắn nhẹ nhõm tu luyện đến thập giai cảnh giới tiểu thành. Mà hắn cũng thấy tỉnh thanh long pháp tướng áo nghĩa, có thể hóa thân thanh long. Về phần tại sao là thanh long, mà không phải kim long, hắc long, hỏa long, bạch long các loại, hắn không biết. Bất quá, hắn lại rõ ràng, thanh long làm thiên chi tứ linh một trong, là cường đại nhất mấy đầu long chi một. Cái này như vậy đủ rồi. Mà hắn đã thức tỉnh thanh long pháp tướng đồng thời, cũng thấy tỉnh xuân chi áo nghĩa. Điều này hiển nhiên cùng Thanh Long pháp tướng có quan hệ. Thanh Long chẳng những đại biểu cho Đông Phương Thất Túc, cũng tượng trưng lấy mùa xuân, có xuân thần danh xưng. Trương Cảnh nhìn về phía Lục Tự Chân Ngôn, Lục Tự Chân Ngôn vì vô thượng đại thần thông, thâm thúy tối nghĩa, rất khó lĩnh ngộ. Coi như hắn ngộ tính hơn người, lúc này cũng bất quá đem Lục Tự Chân Ngôn lĩnh hội đến cửu giai tiểu thành chi cảnh. Mà Lôi Thú Bí Quyển là bởi vì thú sa, quý như hai đại lôi thú pháp tướng ngưng tụ thành công, thì trực tiếp tấn thăng đến thập giai tiểu thành. Nói tóm lại, cứ việc còn không có tìm được đại địa thai mô cùng minh đạo thạch manh mối, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đình chỉ tốc độ, thực lực của hắn một mực tại không ngừng mạnh lên. Lấy ta thực lực bây giờ, trấn áp đồng dạng thiên cương cảnh cường giả, nên không khó. Trương Cảnh nghĩ như vậy, hai mắt khép hờ, tiên lặng lĩnh hội cùng tu luyện Hoạn Long Cổ Kinh một đầu Thanh Long hư ảnh, tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Hắn đã hiểu rõ địa sát cảnh sở hữu huyền bí, lĩnh hội cùng tu luyện Hoạn Long Cổ Kinh tốc độ cực nhanh. Hắn cảm giác mình không bao lâu nữa, liền đem cái môn này cổ kinh tu luyện đến thập giai đại thành cảnh giới. Ngày thứ hai buổi tối, thượng trang lầu, một cái cực kỳ xa hoa trong gian phòng trang nhã. Tô Vân Lan ôm lấy một cái vóc người nóng bỏng nữ tử áo đỏ, vừa uống rượu một bên cùng nữ tử áo đỏ trêu chọc, hành vi phóng túng. Dựa vào tường đứng đấy, là một cái giáp sắt màu đen lạnh lùng nữ tử, nàng má trái bên trên có một đạo dữ tợn vết máu, hai tay ôm lấy một thanh đại kiếm, có một loại khí thế nhất người. Còn có một cái ngay tại sông trà áo tím nữ tử, động tác như nước chảy mây trôi, khí chất phiêu miểu, như vân trung tiên nữ. Mà ngồi ở Tô Vân Lan cùng nữ tử áo đỏ đối diện, thì là một nữ tử áo trắng, nàng song tay nhẹ nhàng chồng tại trên đầu gối, khóe miệng chứa đựng một tia cười yếu ớt, cho người ta một loại đoan trang thanh nhã cảm giác. Vân Lan. Dương Nghê Thường đẩy ra Tô Vân Lan trên người mình hồ loạn mặt tắc bàn tay theo ăn mặt, trên mặt toát ra một tia tò mò, như lời ngươi nói hàn lệ, thật có ngươi hình dung lợi hại như vậy. Hai tay ôm lấy đại kiếm mặt ghi, ngay tại sông trà Vân Giao, còn có ngồi tại Dương Nghê Thường đối diện Bạch Linh, nhất thời đều hiếu kỳ nhìn về phía Tô Vân Lan. Đầu chỉ lợi hại. Tô Vân Lan hồi tưởng lại chính mình lúc đầu nhìn đến Trương Cảnh một hơi liền phá bắt trọng thiên tình cảnh, kinh thán nói, vậy đơn giản cũng là thần nhân một cái. Các ngươi biết đến, ta luôn luôn rất ít bội phục người, nhưng đối với người này, ta bội phục sắt đất. Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh bọn người nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Các nàng cùng Tô Vân Lan quen biết nhiều năm, đương nhiên biết rõ Tô Vân Lan kiêu ngạo tính tình. Toàn bộ Bắc vực thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, liền không có mấy người bị Tô Vân Lan để ở trong mắt. Bất quá, Tô Vân Lan làm Bắc vực mạnh nhất thiên tiêu một trong, cũng xác thực có tư cách này. Hiện tại, biết được Tô Vân Lan vậy mà đối với các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người bội phục sát đất, các nàng nhất thời đều đối cái này nhân sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vân Lan, cái này hàn lệ đến tột cùng lai lịch ra sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là đến từ Bắc vực bên ngoài? Đúng vậy a, Bắc vực nếu có dạng này đại tài, chúng ta hẳn là đã sớm nghe nói qua. Dương Nghê Thường bọn người, cùng nhau nhìn lấy Tô Vân Lan. Các ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng mới nhận biết Hàn huynh nửa tháng, đối hắn tình huống, còn không rõ ràng lắm. Tô Vân Lan lắc đầu nói, cầm chén rượu lên, hào sảng uống một ngụm rượu. Dương Nghê Thường tay miệng rối ra, ôm lấy Tô Vân Lan cổ, trêu tức nói ra, "Vân Lan, ngươi trước kia chưa từng có đối nam nhân để ý như vậy qua, hiện tại đột nhiên đối cái này Hàn Lệ để ý như vậy, ngươi có phải hay không đã chuyển thay đổi tính tình, đối bọn tỷ muội không có hứng thú, nghĩ tìm một người nam nhân cả?" Phúc, Tô Vân Lan một ngụm rượu phun tới, khó có thể tin nhìn lấy Dương Nghê Thường, "Nghê Thường, con mắt của ngươi cái gì thời điểm mù? Tỷ là ai, các ngươi còn không biết sao? Tỷ nhã hào đa tình công tử, lý tưởng làn nếm lượt nhân gian tuyệt sắc, ngươi vậy mà nói ta muốn tìm một nam nhân cả?" Ngươi có phải hay không đối đa tình công tử cái này nhã hào có cái gì hiểu lầm? Mạc Ly, Vân Giao hai nữ buồn cười. Bạch Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vân Lan, coi như ngươi nghĩ một mực làm đa tình công tử, ta đoán chừng gia gia ngươi cũng không cho phép. Ta nghe nói, gia gia ngươi mỗi lần biết được ngươi ở bên ngoài cùng nữ tử cầm tay cùng dạo lúc, đều sẽ báo nổi một lần. Nói không chừng gia gia ngươi cái gì thời điểm, liền sẽ cưỡng ép cho ngươi tìm một cái như ý lang quân để ngươi gả." Tô Vân Lan nghe vậy, một mặt phiền muộn, "Đừng đề cập lao đầu tử. Lao đầu tử là một cái lao ngoan cố, tư tưởng là hậu, căn bản không hiểu được cái gì gọi là khác phái chỉ vì sinh sôi, đồng tính mới là yêu mến." Chúng nữ nghe vậy đều cười. Tô Vân Lan quét chúng nữ một chút, đột nhiên chế nhạo nói, "Đừng nói ta, bốn người các ngươi cũng đều còn không có gà đâu. Tỷ lần này cho các ngươi tìm tới một thần nhân, các ngươi có thể ngàn vạn phải nắm lấy cơ hội. Đừng trách tỷ không có nhắc nhở các ngươi. Dạng này thần nhân, bỏ qua cái này thôn, liền không có tiệm này. Muốn không phải tỷ ưa thích chính là nữ nhân, tỷ sớm liền hành động." Chúng nữ lật ra một cái liếc mắt, chỉ coi Tô Vân Lan đang nói đùa. Các nàng đều không phải cô gái bình thường, căn bản không lo gả. "Vân Lan, ngươi đối cái kia Hàn Lệ đánh giá cao như thế, ta hiện tại đặc biệt tốt kỳ." Dương Nghê Thường đứng lên, một thân hồng y như hỏa diễm múa, hai con mắt bên trong cũng ẩn ẩn hiện ra hai đóa hỏa diễm. "Chờ hắn đến về sau, ta đến xuất thủ xương đo một cái hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Vậy mà có thể để cho Vân Lan ngươi coi trọng như thế." Tô Vân Lan cười, nàng đổi một tư thế, thân thể nghiêng dựa vào ghế, "Ngươi muốn cùng hắn đọ sức có thể. Nhưng là, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thực lực của hắn, ngay cả ta đều không thể xem đấu, đoán chừng mạnh đến đáng sợ. Ngươi chớ để cho hắn đả kích đến mất đi tự tin." "Hừ." Dương Nghê Thường hừ lạnh một tiếng, trên mặt toát ra một tia vẻ kiêu ngạo, "Vân Lan, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng dù gì cũng là Bắc vực thiên kiêu một trong. Coi như cái kia Hàn Lệ thực lực không tệ, ta cũng thắng chắc." Mạc Linh, Vân Giao, Bạch Linh ba nữ, trong mắt đều toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Các nàng cũng rất muốn biết, Trương Cảnh thực lực như thế nào. Thượng Trăng Lầu. Trương Cảnh đứng tại tỏa ra ánh sáng lung linh Thượng Trăng Lầu trước đó, cười nhạt một tiếng. Hắn tại Linh Vương thành cư ngụ hơn nửa năm, cũng mang tiểu dược đợi người tới qua thưởng trăng lầu hai lần. Đây là 10 đại tiểu lâu chi một Linh Vương thành. Cùng bình thường tiểu lâu không giống nhau, thưởng trăng lầu chỉ chiêu đãi bất hủ cảnh trở lên võ giả, bất hủ cảnh trở xuống võ giả, căn bản không có tư cách vào thưởng trăng lầu. Mà thưởng trăng trong lầu rượu cùng đồ ăn, cũng đắt đến dọa người. Tùy tiện một bình linh cửu đều muốn mấy trăm nguyên thạch. Mà đồng dạng bất hủ cảnh võ giả, thân gia ước chừng tại 100 nguyên thạch đến 1000 nguyên thạch. Vì uống một bình linh cửu, hoa mấy trăm nguyên thạch. Đừng nói đồng dạng bất hủ cảnh võ giả, coi như rất nhiều địa sát cảnh võ giả đều sẽ không làm như vậy. Quá xa xỉ. Huống chi, đến thưởng trăng lầu cũng không thể uống một bình rẻ nhất linh cửu a. Dù sao cũng nên nhấm nháp một chút thưởng trăng trong lầu các món ăn ngon a. Dạng này dừng lại xuống tới, một cái bình thường bất hủ cảnh võ giả thân gia đều chưa hẳn chịu được được. Bởi vậy, đến thưởng trăng lầu người, cơ bản đều là có thân phận có bối cảnh kẻ có tiền. Mà lấy Trương Cảnh hai lần trước thể nghiệm, thưởng trăng lầu đồ vật mặc dù rất đắt, nhưng xác thực giá trị. Thưởng trăng lầu rất nhiều linh tiểu cùng mỹ thực nguyên liệu nấu ăn, đều không phải là sinh tại Bắc vực, mà chính là theo cái khác tứ đại vực đưa tới. Có chút linh tiểu cùng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí là nó theo hắn thế giới đưa tới. Người tại thưởng trăng lầu, lại có thể nhấm nháp đến từ Côn Khư cổ tinh các châu, thậm chí mỗi cái thế giới rượu ngon cùng mỹ thực, dạng này thể nghiệm, giá cả đắt đỏ cũng bình thường. Trương Cảnh thu liễm suy nghĩ, ung dung bước vào bên trong thưởng trăng lầu. Một nữ tử bước nhanh tiến lên đón, "Đại nhân, xin hỏi ngươi là đến uống rượu, vẫn là dự tiệc?" Trương Cảnh nói ra Tô Vân Lan nói cho hắn biết nhã gian tên. Chữ Thiên số 1 nhã gian. Nữ tử nghe được Trương Cảnh nói tới nhã gian tên, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Thì liền khách nhân chung quanh đều kinh nghi bất định nhìn lấy Trương Cảnh, âm thầm suy đoán Trương Cảnh thân phận. Thưởng trăng lầu nhã gian, phân vị thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Huyền hoàng 2 cái cấp bậc nhã gian, chỉ cần nguyên thạch cho đầy đủ, ai cũng có thể đặt phòng. Nhưng thiên địa 2 cái cấp bậc nhã gian, liền không đồng dạng. Trừ giá cả kinh người bên ngoài, còn cần có đủ thực lực cùng thân phận bối cảnh mới có thể đặt phòng. Nhất là Chữ Thiên nhã gian, coi như một số thế lực nhỏ trưởng lão tới, đều rất khó đặt trước đến Chữ Thiên nhã gian. Trước mắt người thanh niên này, có thể tiến về Chữ Thiên số 1 nhã gian dự tiệc, đến tuột cùng là thân phận gì? Trương Cảnh cũng không cảm thấy chấn kinh, lấy Tô Vân Lan thân phận, có thể đặt trước đến Chữ Thiên số 1 nhã gian rất bình thường. Hắn bình tĩnh đi theo tại dẫn đường nữ tử đằng sau, rất nhanh liền tới Chữ Thiên số 1 nhã gian bên ngoài, sau đó đẩy cửa đi vào. Trương Cảnh vừa bước vào nhã gian, từng kia ánh mắt liền đồng loạt rơi ở trên người hắn. Mà hắn cũng nhìn thấy Dương Nghe Thường, Mạc Linh, Vân Giao, Bạch Linh tứ nữ. Tô Vân Lan ngược lại là không có gắt ta, cái này 4 nữ tử, xác thực đều là nhân vật. Nhìn trước mắt 4 cái mỗi người đều mang phong cách mỹ lệ nữ tử, trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy. Người chính là Hàn Lệ. Dương Nghe Thường thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, nàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Trương Cảnh, một thân hồng y như hỏa diễm múa. Không tệ. Trương Cảnh khẽ gật đầu, ngươi là? Đừng nói nhảm, chúng ta trước làm qua một trận. Dương Nghe Thường vừa mới nói xong, một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm vải đỏ liền từ trên người nàng bắn nhanh ra như điện, hướng Trương Cảnh quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ nhã gian cũng hiện lên vô số huyền ảo chú văn cùng trận pháp đường văn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhã gian vậy mà hóa thành một cái diện tích quảng trường khổng lồ. Trương Cảnh nhìn lấy hướng mình điện xạ mà đến vải đỏ, còn có nhã gian biến hóa, ánh mắt nhất thời có chút ngưng tụ. Chương 558, Hồng Loan tinh động chương 558, Hồng Loan tinh động một đầu thiêu đốt lên dung nham giống như liệt diễm hồng lăng, lệ điện giống như hướng Trương Cảnh điện xạ mà đến, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng năng lượng ba động. Thăm dò sao? Trương Cảnh bình tĩnh nhìn vải đỏ, trong lòng hiện lên tinh tướng tịch diệt pháp áo nghĩa, đột nhiên một chỉ điểm ra. Một điểm sáng chói tinh mang, đột nhiên tại đầu ngón tay của hắn hiện lên. Sau đó, điểm này tinh mang đột nhiên nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi ánh sáng, tựa như là một viên viễn cổ tinh thần nổ tung. Vải đỏ trực tiếp bị chấn bay trở về, cuốn quanh ở vải đỏ trên quần quần liệt diễm, cũng bốn phía bay ra. Không tệ. Trương Cảnh đối tinh tướng tịch diệt pháp uy năng rất hài lòng. Hắn theo Kim Mộng Điều trên người đạt được cái môn này đại thần thông tuyệt học rất lâu, nhưng lúc đối địch cũng rất ít sử dụng. Trên người hắn thần thông tuyệt học cùng cường đại vũ khí quá nhiều, bởi vậy rất ít khi dùng trên cái môn này tuyệt học. Hiện tại lần đầu trong chiến đấu sử xuất, cảm giác nó uy năng rất không tệ. Dương Nghe Thường nhìn thấy chính mình Chu Tức Lăng bị chấn bay trở về, cũng không có để ý, vừa mới chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Hàn Lệ, nhường ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Dương Nghe Thường đằng không mà lên, bay tới Trương Cảnh trên đỉnh đầu, một thân hồng y phần phần múa, dung nham giống như hỏa diễm, không ngừng từ trên người nàng lan tràn mà ra. Nàng cả người như là một tôn hỏa trung tinh linh đồng dạng, hỏa diễm chỉ là nàng đồ chơi. Ánh mắt của nàng khóa chặt Trương Cảnh, đột nhiên hướng Trương Cảnh một chỉ một thoáng, một đầu lại một đầu vải đỏ từ trên người nàng bay ra, lít nha lít nhít vải đỏ, như mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn bộ hư không. Sau đó, sở hữu vải đỏ đồng thời hướng Trương Cảnh quấn quanh mà đi, mà Trương Cảnh lại không chỗ có thể trốn. Trương Cảnh cảm ứng rõ ràng đến cái kia từng cái vải đỏ bên trong ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực. Nếu như là bình thường địa sát cảnh cường giả, bị bất luận cái gì một đầu vải đỏ đánh bên trong, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt hóa làm than cốc ca. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng, thần sắc lại giếng cổ không gợn sóng. Hắn suy nghĩ khẽ động, quanh thân nhất thời lôi điện tuôn ra, lôi trạch, long mã, lôi hủy, thú sa, uy nhu chở năm tôn nhỏ núi lớn nhỏ lôi thú phát tướng, ngay tại phía sau hắn hiện lên. Năm tôn lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động hư không. Màu tím nội cảnh chân lôi, nửa trắng nửa đen bắt quái tiên lôi, màu xanh vạn hóa thanh lôi, màu đen hắc thủy thần lôi, màu vàng vàng trời kim lôi. Năm loại thần lôi, giống như là thủy triều theo năm tôn trên thân lôi thú bộc phát ra, quét sạch hư không. Từng đạo thần lôi, cùng từng cái vải đỏ, mãnh liệt va chạm, lôi điện nổ tung, hỏa diễm bắn ra, toàn bộ hư không đều sôi trào. Đây là Lôi Thú Tông tối cường tuyệt học Lôi Thú Bí Quyển. Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh ba nữ, ánh mắt sáng lên. Vân Lan, hẳn là cái này hẳn lệ, là Lôi Thú Tông hậu người. Bạch Linh nhìn về phía Tô Vân Lan. Tô Vân Lan nhìn chằm chằm trong giao chiến trường cảnh cùng Dương Nghe Thường, cũng không quay đầu lại nói, có cái này khả năng, nhưng cũng không bài trừ, hắn ngoại ý muốn đạt được Lôi Thú Bí Quyển truyền thừa. Vân Giao một mặt cảm khái, Lôi Thú Tông năm đó cũng là một cái cường đại cổ giáo, Lôi Thú Bí Quyển càng là danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, Lôi Thú Tông hủy diệt về sau, Lôi Thú Bí Quyển liền thất truyền, cho dù có người đạt được một chút bản thiếu, cũng vô pháp ngưng tụ ra chân chính Lôi Thú pháp tướng. Không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này kiến thức đến Lôi Thú Bí Quyển chân chính uy năng. Tô Vân Lan nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, Hàn Lệ chân chính thủ đoạn lợi hại, đều còn không có xuất ra đây. Nàng hiện lên trong đầu Trương Cảnh liền độ bắt trọng kiếp số tình cảnh. Khi đó, sau lưng Trương Cảnh đứng sừng sững lấy đại thụ che trời, trên thân tản ra đi ra trầm trọng lực trường, ngoài thân bao quanh đông đảo cường đại vũ khí, đều bị nàng kiêng dè không thôi. Mà lại, nàng tận mắt thấy Trương Cảnh hóa thân ngũ thải phượng hoàng. Hiện tại, Trương Cảnh chỉ là sử xuất một môn cùng tinh thần có liên quan tuyệt học, còn có Lôi Thú Bí Quyển, nàng liền biết Trương Cảnh căn bản còn không có nghiêm túc. Hàn Lệ, ngươi vậy mà nắm giữ Lôi Thú Tông Lôi Thú Bí Quyển còn ngưng tụ ra năm tôn Lôi Thú pháp tướng. Đang cùng Trương Cảnh giao chiến Dương Nghe Thường, thần sắc rất là phân chấn, hai con mắt bên trong hỏa quang đại tác. Đột nhiên, phía sau nàng hiện lên chín tòa chạy xuôi theo dung nham hỏa sơn hư ảnh. Liên để ta nhìn xem, là Lôi Thú Tông Lôi Thú Bí Quyển lợi hại, vẫn là chúng ta Phần Diệt Cốc Phần Thiên Chân Công lợi hại. Nàng quát tháo một tiếng, chín ngọn núi lửa hư ảnh cùng nhau ầm vang chấn động, phun ra trùng thiên dung nham. Chín đầu to lớn vải đỏ múa, cùng trùng thiên dung nham dung hợp lại cùng nhau, sau đó hóa thành chín cái to lớn chu tước, hướng Trương Cảnh quét tới. Trương Cảnh thần sắc khẽ chấn động, cái kia chín cái to lớn chu tước, lần đầu nhường hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Hắn suy nghĩ khẽ động, lơ lửng tại phía sau hắn năm tôn lôi thú, cùng nhau há miệng, phun ra một đạo khí thế rộng rãi lôi điện dòng nước lũ. Năm đạo lôi điện dòng nước lũ trong hư không hội tụ vào một chỗ, hóa thành một mảnh gào thét hư không ngũ sắc lôi hải. Bèn, ngũ sắc lôi hải cùng chín đầu to lớn chu tước đụng vào nhau, cả phiến hư không mãnh liệt chấn động lên. Nếu như không phải cái này, một phiến hư không đầy đủ kiên cố, chỉ sợ giờ phút này một phiến hư không đã hoàn toàn tan vỡ. Đột nhiên, một đầu liệt diễm cuốn quanh tuyết trắng cặp đùi đẹp, từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng Trương Cảnh chấn áp xuống. Trương Cảnh lạnh nhạt đưa tay, đón đỡ ở tuyết trắng cặp đùi đẹp, sáng lạn ngời ngời tinh quang, theo cánh tay hắn trên tuấn ra, cùng trên chân đẹp liệt diễm, mãnh liệt va chạm. Dương Nghe Thường một kích tức lui, sau đó lại lần nữa tia chớp công kích. Chỉ là trong nháy mắt, liền công kích hơn trăm lần, từng cái liệt diễm cuốn quanh tuyết trắng cặp đùi đẹp, theo các cái góc độ, hướng Trương Cảnh hung hăng rút đánh mà đi. Mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng liệt diễm chi lực. Nếu như Dương Nghe Thường đối thủ là bình thường địa sát cảnh võ giả, đã sớm không biết bị nàng oanh sát bao nhiêu lần. Mà Trương Cảnh nhưng từ cho lấy tay cánh tay ngăn lại Dương Nghe Thường sở hữu công kích. Đột nhiên, Trương Cảnh bàn tay tia chớp một chảo, liền tóm lấy Dương Nghe Thường cặp đùi đẹp, mạnh nữa nhưng kéo một phát, sau đó buông lỏng. Dương Nghe Thường cả người liền không bị khống chế, nào vào Trương Cảnh trong ngực. Trương Cảnh một cái tay thuận thế nắm ở Dương Nghe Thường phần eo, cái tay còn lại thì nhẹ nhàng tại gương mặt của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không sai biệt lắm. Hắn khẽ cười nói. Dương Nghe Thường đôi má hơi đỏ lên, trong nháy mắt theo Trương Cảnh trong lực tránh thoát. Ta thua rồi. Nàng xem thấy Trương Cảnh, ánh mắt có chút lấp lóe. Vân Lan nói không sai, thực lực của ngươi rất mạnh, ta không bằng ngươi. Nói xong, nàng vẫy tay một cái, liền đem Chu Tức Lăng thu vào. Nghe Thường đã vậy còn sao nhanh liền bại. Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh ba nữ nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Các nàng cùng Dương Nghe Thường thực lực tại sàn sàn với nhau. Đã Trương Cảnh có thể đánh bại Dương Nghe Thường, như vậy cũng có thể đánh bại các nàng. Mà các nàng cũng nhìn ra được. Trương Cảnh căn bản vừa mới căn bản không có toàn lực ứng phó. Điều này nói rõ Trương Cảnh thực lực viễn siêu các nàng. Thế nào? Ta không có lừa các ngươi a? Tô Vân Lan mỉm cười nhìn về phía Mạc Ly chờ ba nữ. Mạc Ly bọn người gật một cái. Lúc này, thư không một trận bật mèo, quảng trường khổng lồ biến mất, Trương Cảnh cùng Dương Nghe Thường xuất hiện lần nữa tại trong gian phòng trang nhã. Hàn huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút bốn vị này mỹ nữ. Tô Vân Lan đứng dậy, chỉ Dương Nghe Thường, chuẩn bị cho Trương Cảnh giới thiệu. Ta gọi Dương Nghe Thường, đến từ Phần Diệt Cốc. Dương Nghe Thường đánh gãy Tô Vân Lan, chủ động đi đến Trương Cảnh trước mặt. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Cảnh, duỗi ra một cánh tay ngọc, không đánh nhau thì không quen biết, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Trương Cảnh hơi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng, cùng Dương Nghe Thường nắm tay, Hàn Lệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Vân Lan nhìn đến Dương Nghe Thường cử động, nao nao, lập tức mặt trên nhất thời toát ra một tia đăm chiêu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nghe Thường cô nàng này đối Hàn huynh tâm động nữa nha. Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh ba nữ trên mặt cũng chảy lộ ra vẻ cân nhắc. Hàn huynh, nàng gọi Mạc Ly là Linh Châu Đại Giáo Thiên Sát Giáo Thiên Tiêu, nàng gọi Vân Giao là Linh Châu Đại Giáo Quy Vân Điện Thiên Tiêu. Cái này một vị gọi Bạch Linh, là tứ đại linh văn thế gia Bạch Gia Minh Châu. Tô Vân Lan mở miệng lần nữa, đem Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh ba nữ giới thiệu cho Trương Cảnh. Một bên nói, nàng còn vừa hướng Trương Cảnh nháy mắt ra hiệu Trương Cảnh muốn nắm lấy cơ hội, nhường Trương Cảnh dở khóc dở cười. Tô Vân Lan nói không sai, những cô gái này quả nhiên đều là danh môn trí nữ a. Trong lòng Trương Cảnh cảm khái một tiếng, tùy tiện tìm một vị trí, ngồi xuống. Lúc này, Dương Nghe Thường lại rời đi vị trí cũ, chủ động đi đến Trương Cảnh ngồi xuống bên người. Tô Vân Lan, Mạc Ly, Vân Giao, Bạch Linh bọn người nhìn thấy Dương Nghe Thường cử động cũng không khỏi sửng sở. Trương Cảnh cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Chương 559, manh mối
Nghe Thường, ngươi đây là?
Tô Vân Lan trên mặt chảy lộ ra kinh ngạc chi sắc. Dương Nghe Thường quét mắt một chút mọi người, thản nhiên cười một tiếng, khó được gặp phải Hàn huynh ưu tú như vậy nam tử, ta muốn thân cận một số, cái này có vấn đề sao?
Không có vấn đề.
Mọi người một mặt đờ đẫn, thầm nghĩ không có vấn đề mới là lạ, ngươi cái này hạ thủ tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh bất quá, các nàng rất nhanh liền phản ứng lại, Dương Nghe Thường vẫn luôn là loại tính cách này, dứt khoát, trực tiếp, hiệu suất cao, làm việc từ trước tới giờ không lề mà lề mề.
Hàn huynh, ngươi không có ý kiến chớ?
Dương Nghe Thường nhìn về phía Trương Cảnh.
Có mỹ nữ làm bạn, ta cầu còn không được, làm sao có ý kiến?
Trương Cảnh cười nói.
Dương Nghe Thường nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên.
Sau đó, thưởng trăng lầu thị nữ, đem mỹ tiểu mỹ thực đưa lên. Chúng người nhấm nháp mỹ thực, đàm luận côn khư cổ tinh gần nhất phát sinh đại sự, giao lưu kinh nghiệm võ đạo. Nghe nói, gần nhất nửa năm, trở về Hoạn Long Lý thị nữ đế Lý Thái Bình, thân phận cực kỳ bất phàm. Nàng trở về lúc, chẳng những Hoạn Long Lý thị tộc trưởng dẫn đầu sở hữu trưởng lao ra lên tiếp, thì liền một vị tại Hoạn Long Lý thị trong cấm địa ngủ say mấy chục vạn năm lao thánh nhân, cũng tỉnh lại, tự mình ra lên tiếp. Thật không biết cái này một vị Lý Thái Bình, đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà nhường Hoạn Long Lý thị coi trọng như vậy.
Dương Nghe Thường một mặt kinh thán nói.
Vân Giao cũng nói, thuộc truyền, cái kia Lý Thái Bình chẳng những tam hoa tận mở 12 phẩm, là đế tôn chi tư, mà lại, nó thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn. Nàng tại Cửu Châu giới lúc, từng mượn nhờ cái kia một cỗ sức mạnh to lớn, nhẹ nhõm mà sát đại lượng tiên cương cảnh cường giả.
Bạch Linh Động Dung, đế tôn chi tư, thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn, chắc không được Hoạn Long Lý thị sẽ coi trọng như vậy nàng.
Đối với dạng này kỳ tài, vô luận là cái nào thế lực, đều sẽ coi trọng.
Huống chi, Hoạn Long Lý thị suy sụp nhiều năm, chính cần muốn như vậy kỳ tài, dẫn đầu Hoạn Long Lý thị lần nữa quật khởi.
Tô Vân Lan đoan chính tư thế ngồi, cũng mở miệng nói ra, "Lý Thái Bình, chỉ sợ xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại."
Nhà lao đầu tử nói, "Vì chặn giết tân sinh nhân vương thể, tiên phủ phó phủ chủ tọa kỵ long chất tự mình xuất thủ.
Chỉ bất quá, cái kia một đầu long chất chẳng những đại bại mà về, còn thiếu một chút chết tại Lý Thái Bình trên tay."
"Cái gì?"
Dương Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Dao, Bạch Linh tử nữ, tất cả đều sợ ngây người.
Cái kia một đầu long chất, thực lực sâu không lường được, uy trấn côn khư 72 châu vài vạn năm, cũng rất nhiều cổ giáo giáo chủ, còn có viễn cổ thế gia tộc trưởng quyền thế ngang nhau.
Như vậy đại nhân vật, vậy mà kém một chút bị Lý Thái Bình giết.
Đây quả thực lật đổ các nàng tam quan.
Trương Cảnh cũng là vừa biết tin tức này.
Xem ra, Thái Bình thể nội ẩn tàng một cái khác nàng, xa so với ta tưởng tượng bên trong phải cường đại cùng đáng sợ.
Trong lòng của hắn nghĩ như vậy.
Tô Vân Lan quét mắt một chút mọi người, cười nói, các ngươi không thể đem Lý Thái Bình làm thành thiên tiêu đối đãi.
Nếu không, đương đại bên trong, bất luận cái gì thiên tiêu, đoán chừng cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng.
Liền xem như tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất, cũng là như thế.
Chúng nữ đều nhận đồng gật một cái.
Xác thực.
Lý Thái Bình liền cái kia một đầu long chất, đều kém một chút liền làm thịt, nếu như còn cầm nàng cùng thiên kiêu so tài, đối thiên kiêu mà nói, đó là một loại không công bằng.
Lý Thái Bình trở về Hoạn Long Lý thị về sau, đến tiếp sau có động tĩnh gì sao?
Trương Cảnh hình dáng như vô tình hỏi, tiếng lòng kéo căng.
Nghe nói nàng trở về Hoạn Long Lý thị về sau, liền tiến vào trong cấm địa bế quan, ngược lại là không có cái gì động tĩnh.
Ngược lại là Phong tộc, Lôi tộc, Kim tộc, Hoàng phủ gia tộc cái này bốn cái Hoạn Long Lý thị lao đối đầu, từ khi Lý Thái Bình trở về sau, liền nhiều lần điều động cao thủ nếm thử lẻn vào Hoạn Long Lý thị cấm địa, muốn mạ sát Lý Thái Bình.
Thậm chí, bọn hắn còn trọng kim mời Chu Tiên Huyết Nguyệt địa ngục chờ sát thủ tổ chức xuất thủ, ám sát Lý Thái Bình.
Chỉ bất quá, Hoạn Long Lý thị cao thủ hiện tại đem cấm địa thủ vệ như thùng sắt, tứ đại gia tộc kế hoạch toàn bộ thất bại.
Tô Vân Lan lần nữa tiết lộ một số Trương Cảnh không biết tình báo.
Trương Cảnh nghe được Lý Thái Bình không có việc gì, liền yên tâm lại.
Đồng thời, đối với Phong tộc chờ tứ đại gia tộc, trong lòng của hắn sinh ra từng kia sát ý lại muốn ám sát Lý Thái Bình, đáng chết.
Một mực không chút mở miệng Mạc Ly, giờ phút này đột nhiên hỏi Tô Vân Lan, tân sinh nhân vương thể đâu? Hiện tại tình huống như thế nào?
Dương Nghe Thường, Vân Giao, Bạch Linh cũng cùng nhau nhìn về phía Tô Vân Lan.
Tô Vân Lan trầm ngâm một lát, nói, nhân vương thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng.
Có điều, nhân vương thể đã không cùng theo Lý Thái Bình trở về Hoạn Long Lý thị, mà tiên phủ lại châm đối nhân vương thể ban bố lệnh truy sát.
Bởi vậy có thể thấy được, nhân vương thể rất có thể đã buông xuống côn khư cổ tinh, chỉ là đến tuột cùng ở nơi nào, không có ai biết.
Bạch Linh một mặt cảm khái, tân sinh nhân vương thể xuất hiện, nhưng nhân vương điện muốn lần nữa khôi phục huy hoàng, đoán chừng đã không thể nào.
Năm đó nhân vương điện, hạng gì huy hoàng?
Chế bá vũ nội, chẳng những côn khư cổ tinh thế lực, thì liền toàn bộ đại la tinh vực thế lực, đối nhân vương điện mệnh lệnh, cũng không dám không theo.
Đáng tiếc, nhân vương điện cuối cùng vẫn là thua đối thủ một mất một còn tiên phủ, bị tiên phủ triệt để hủy diệt.
Hiện tại nhân vương điện, coi như còn có người may mắn còn sống, đoán chừng cũng lắc đắc không có mấy, khó có thể địch nổi tiên phủ.
Nhân vương điện đã hủy diệt, chỉ dựa vào nhân vương thể một người, nghĩ muốn lần nữa chấn hưng nhân vương điện, khó.
Chúng nữ đều biết nhân vương điện huy hoàng lịch sử, đối cầu nhân vương điện hủy diệt, các nàng cũng rất là cảm khái.
Vân Giao nhìn về phía Bạch Linh, cười nói, nói đến, các ngươi Bạch gia đã từng hẳn là cũng cùng nhân vương điện có nhất định nguồn gốc à?
Bạch Linh gật một cái, nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ Linh Vương Thành, còn có tất cả Linh Văn gia tộc đều cùng nhân vương điện có nguồn gốc.
Này làm sao nói?
Trương Cảnh hiếu kỳ hỏi.
Bạch Linh đối Trương Cảnh mỉm cười, nói, Hàn huynh, ngươi có biết Linh Văn trận trang cái này một kỹ nghệ đầu nguồn?
Trương Cảnh như có điều suy nghĩ, hẳn là Linh Văn trận trang là theo nhân vương điện chuyển tới.
Bạch Linh mỉm cười gật một cái, không tệ, Linh Văn Trận Trang cũng là theo Nhân Vương Điện chuyển tới. Sơ đại Nhân Vương Điện điện chủ cũng là Linh Văn Trận Trang tổ sư gia. Mà Linh Vương thành người xây dựng Linh Vương, đã từng cũng là Sơ đại Nhân Vương Điện điện chủ tùy tùng, cũng đến thụ Linh Văn Trận Trang chi thuật. Linh Vương lại đem Linh Văn Trận Trang chi thuật truyền cho mình rất nhiều đệ tử. Mà Bạch gia chúng ta lão tổ cũng là Linh Vương đệ tử một trong. Đúng là như thế, Bạch gia chúng ta mới lấy trở thành Linh Văn thế gia. Mà Linh Vương đệ tử khác cũng ào ào thành lập Linh Văn gia tộc. Bởi vậy, không chỉ có Bạch gia chúng ta, bác vực tất cả Linh Văn gia tộc đều cùng Nhân Vương Điện có nhất định nguồn gốc. Thì ra là thế. Trương Cảnh hôm nay mới biết, Linh Văn Trận Trang thế mà nguồn gốc từ Nhân Vương Điện. Tiếp đó, mọi người giao lưu kinh nghiệm báo đạo. Chúng nữ đều không phải cô gái bình thường, kiến thức bất phàm, nhường Trương Cảnh rất có thu hoạch. Giao lưu trong chốc lát về sau, Trương Cảnh liền bắt lấy một cái cơ hội, hỏi ý kiến hỏi các nàng có biết hay không đại địa thai mô cùng Minh Đạo Thạch manh mối. Hàn Minh, không phải chúng ta không muốn giúp người, mà là chúng ta cũng không biết nơi nào có đại địa thai mô cùng Minh Đạo Thạch. Dương Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao đều lắc đầu. Bạch Linh lại rơi vào trầm mặc bên trong. Trương Cảnh nhìn đến Bạch Linh phản ứng, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Bạch đạo hữu, hẳn là ngươi có đại địa thai mô cùng Minh Đạo Thạch manh mối. Chúng nữ cũng ào ào nhìn về phía Bạch Linh. Hàn Minh hiểu lầm, ta cũng không có manh mối. Bạch Linh cười khổ lắc đầu, lập tức thần sắc nhất định, có điều ta lại biết, đã từng có một người cũng tìm kiếm qua đại địa thai mô. Ai? Trương Cảnh nhịn không được đứng thẳng mà lên. Chương 560, đại năng động phủ. Chương 560, đại năng động phủ. Ai? Trương Cảnh đột nhiên đứng thẳng mà lên, nhìn chăm chú Bạch Linh. 13.000 năm trước, có thiên công vị thủ danh xưng núi nặng đạo nhân. Bạch Linh mặt mỉm cười, chậm chậm nói ra. Người này, người ở chỗ nào? Trương Cảnh lại hỏi. Bạch Linh vẫn chưa trả lời, Dương Nghe Thường liền chấn kinh nói ra, ngươi nói thế nhưng là đã từng danh chấn Bắc vực công nhận thánh nhân phía dưới đệ nhất luyện khí sư núi nặng đạo nhân. Không tệ, đúng là hắn. Bạch Linh khẽ gật đầu. Vân Giao nói ra, núi nặng đạo nhân, đúng là Bắc vực trắng trợn tìm kiếm qua đại địa thai mô. Tục truyền, hắn đây là vì luyện chế một kiện cường đại thanh khí. Chỉ bất quá, hắn về sau mất tích, không có biết, hắn là không tìm được đại địa thai mô, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Trương Cảnh nghe vậy, thần sắc không khỏi nhất thời hơi trầm xuống. Hắn mới vừa vặn đến đại địa thai mô manh mối, hiện tại manh mối lại tựa hồ như lại gây mất. Lúc này, Tô Vân Lan nhìn về phía Bạch Linh, nói ra, Bạch Linh, có cái gì thì nói cái đó đi. Mọi người hơi sững sờ, đều nhìn về Bạch Linh. Bạch Linh nghe vậy, lúc này đứng thẳng mà lên, hướng mọi người có chút chắp tay, Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao, còn có Hàn Minh, lần này đến hội, nhưng thật ra là Vân Lan vì giúp ta, mới mời các ngươi tới dự tiệc. Bạch Linh, ngươi đây là cái gì tình huống? Dương Nghe Thường nhíu nhíu mày, nói, chúng ta quen biết nhiều năm, nếu như ngươi có khó khăn, trực tiếp cùng chúng ta nói là được rồi, chúng ta sao lại quanh tay đứng nhìn? Không tệ, Bạch Linh, ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ, cứ việc nói. Mạc Ly cùng Vân Giao hai người cũng nói lấy. Trương Cảnh im lặng không nói, hắn cùng Bạch Linh mới quen không lâu, nói là bằng hữu đều miễn cưỡng. Nếu như là thuận tay mà làm việc nhỏ, xem tướng biết phân thượng, hắn có lẽ sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nhưng nếu như chuyện cần làm gặp nguy hiểm, liền tha thứ khó phục hồi. Bạch Linh cảm kích nhìn Dương Nghe Thường ba nữ một chút, hơi cân nhắc một chút, lập tức nói ra, Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao, các ngươi nên đều biết, chúng ta Linh Châu tứ đại linh văn thế gia tình huống. Đây không phải mọi người đều biết sao? Dương Nghe Thường nói ra, các ngươi Bạch gia, còn có Tiêu gia, Trương gia, Diệp gia, được xưng là Linh Châu tứ đại linh văn thế gia. Mà lại, các ngươi bốn nhà luôn luôn như thể chân tay, đồng tiến chung lui. Bạch Linh, ngươi bị cái gì nói cái này? Vân Giao trên mặt toát ra một tia tò mò, hẳn là khốn cảnh của ngươi có liên quan với đó hệ. Xác thực có quan hệ. Bạch Linh cười khổ gật một cái, chúng ta tứ đại thế gia, vì một mực đồng tiến chung lui, nhiều năm qua, một mực lẫn nhau quan hệ thông gia. Nửa năm trước, Tiêu gia cái kia người nhường Tiêu gia một vị trưởng lão đến đây Bạch gia chúng ta để thân, Bạch gia chúng ta trưởng bối cũng đối cái kia người rất hài lòng. Nhưng là, ta không muốn gả đưa cho người kia. Dương Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao bọn người nghe vậy, giờ mới hiểu được Bạch Linh có cảnh. Người nói người kia là ai? Dương Nghe Thường mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, sẽ không phải là Tiêu Hàn a? Là hắn. Bạch Linh thở dài một tiếng khẩu khí. Cái gì? Thật là tên tiểu nhân kia. Dương Nghe Thường nhảy lên cao ba thước, Tiêu Hàn là một cái ngụy quốc tử, đừng nhìn bề ngoài một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, trong bóng tối thế nhưng là làm đủ trò xấu. Căn cứ chúng ta phần diệt quốc điều tra, hắn bị duy trì Linh Vương thành thế hệ tuổi trẻ thủ tịch thiên tài Linh Văn Sư thân phận, trong bóng tối phái người diệt sát không ít cái khác rất có tiềm lực thiên tài Linh Văn Sư. Mà năm đó cùng hắn nổi danh Cơ Minh Triết, đột nhiên trong vòng một đêm, bị Trung Linh Vương thành đông đảo Linh Văn Sư nói thành học trộm Tiêu gia bí truyền Linh Văn Trận Trang ăn trộm, sau cùng còn bị Tiêu gia định tội, trước mặt mọi người xử tử, treo thi thành cửa. Cái này sau lưng người Bạch gia, rất có thể cũng là Tiêu Hàn. Cái này Tiêu Hàn, thế nhưng là một cái lòng dạ cực kỳ hẹp hòi tiểu nhân, Bạch Linh ngươi có thể ngàn vạn không thể gả cho hắn. Trương Cảnh nghe được Dương Nghe Thường lời nói, tâm thần hơi chấn động một chút. Đi tới Linh Vương thành về sau, hắn liền biết được Cơ Minh chết tử vong nội tình, bởi vì học trộm Tiêu gia bí truyền Linh Văn Trận Trang mà bị Tiêu gia xử tử. Hiện tại, hắn mới biết được, cái này rất có thể là Tiêu Hàn hãm hại. Nếu như Cơ lão thôn trưởng cùng Cơ thừa nghiệp biết Cơ Minh chết chân thực nguyên nhân cái chết, chỉ sợ sẽ rất phẫn nộ a. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên Cơ Văn Đức nâng lên Cơ Minh chết lúc lão lệ giàn giụa tình cảnh, còn có Cơ Minh chết năm gần 6 tuổi liền quá phận nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, đột nhiên đối cái kia Tiêu Hàn sinh ra một tia sát ý Cơ Minh chết. Bạch Linh nghe được Dương Nghe Thường nâng lên Cơ Minh chết nguyên nhân cái chết, nhất thời dùng bàn tay bưng bít lấy trái tim, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tô Vân Lan, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao Tử Nữ nhìn đến Bạch Linh biến hóa, sắc mặt cũng không khỏi nhất biến. Dương Nghê Thường càng là hối hận nâng lên Cơ Minh Chết. Các nàng đều biết, năm đó Bạch Linh cùng Cơ Minh Chết đã từng là một đôi người yêu. Chỉ bất quá, Bạch gia mãnh liệt phản đối cùng can thiệp, Bạch Linh mới không có thể cùng Cơ Minh Chết đi đến sau cùng, mà Cơ Minh Chết cũng khác lấy người khác. Thế mà, các nàng lại rõ ràng, Bạch Linh một mực không có để xuống một đoạn này cảm tình. Biết được Cơ Minh Chết đột nhiên bị Tiêu gia định tội lúc, Bạch Linh còn cầu khẩn qua Bạch gia cao tầng xuất thủ, không nghĩ lại ngược lại bị Bạch gia cao tầng nuốt lại. Cơ Minh Chết sau khi chết, bị treo thi thành cửa, linh trong vương thành võ giả, hại sợ đắc tội Tiêu gia, không người nào dám thay Cơ Minh Chết nhặt xác. Vẫn là Bạch Linh tự mình thay Cơ Minh Chết thu thi. Các nàng nhớ đến rất rõ ràng, Bạch Linh mai táng Cơ Minh Chết lúc, mưa to liên miên, mà Bạch Linh thì tại Cơ Minh Chết trước mộ phần, im lặng không nói đứng 10 ngày 10 đêm. Ta cũng không muốn gả cho Tiêu Hàn. Thế mà, Bạch gia chúng ta Đông Đảo trưởng lão lại đối cái này một có quan hệ thông gia phi thường hài lòng. Đối với Đông Đảo trưởng lão quyết định, coi như ta phản đối, cũng rất khó thay đổi gì. Bạch Linh cười khổ nói lấy. Chúng nữ nghe vậy, nhất thời đều trầm mặc. Đối mặt loại sự tình này, các nàng cũng rất khó làm cái gì. Dù sao, đây là Bạch gia cùng Tiêu gia hai đại linh văn thế gia việc tư, các nàng những người ngoài này không có quyền can thiệp. Trọng yếu nhất chính là, các nàng mặc dù là Bắc vực thiên tiêu, lai lịch cũng không bình thường. Nhưng lấy các nàng thực lực bây giờ cùng địa vị, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng hai đại linh văn thế gia cao tầng quyết định. Bạch Linh, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Chúng nữ nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh hít một hơi thật sâu, nói ra, ta còn có cơ hội. Bạch gia chúng ta có ba đại chủ mạch, mà ta mạch này lão tổ, bởi vì vạn năm trước bị thương nặng, khó có thể khỏi hẳn, liền băng phong tự thân, lâm vào dài dằng dặc ngủ say bên trong. Chỉ cần ta có thể tìm tới giúp lão tổ khôi phục thương thế bảo dược, chờ lão tổ khôi phục sau khi tỉnh dậy, nhất định có thể vì ta làm chủ. Chúng nữ nghe vậy, trên mặt đều toát ra vẻ lằng khó. Các nàng rất rõ ràng, Bạch Linh trong miệng lão tổ, chỉ sợ là các lớn cổ giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà có thể đối cái này một đẳng cấp cường giả thương thế tạo tác dụng bảo dược, vậy cũng là thiên địa kỳ chân, các nàng cũng không có. Bạch Linh nhìn đến chúng nữ trên mặt vẻ lằng khó, lập tức liền biết chúng nữ đang suy nghĩ gì. Các ngươi không cần phiền não, ta cũng không phải tìm các ngươi muốn linh dược. Nàng mỉm cười, đối chúng nữ nói ra, ta đã tìm được một cái khả năng tồn tại ta cần có linh dược địa phương. Địa phương nào? Chúng nữ cùng chương cảnh, ánh mắt đều bù một chút, nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh nói ra, cũng là núi nặng đạo nhân còn xuất lại độc phủ. Cái gì? Ngươi tìm được núi nặng đạo nhân độc phủ? Dương Nghê Thường bọn người giật nảy cả mình. Chương cảnh tâm thần cũng có chút chấn động lên. Núi nặng đạo nhân, năm đó tìm kiếm qua đại địa thai mô. Mặc dù không có ai biết núi nặng đạo nhân phải chăng tìm được đại địa thai mô, nhưng là có khả năng này. Núi nặng đạo nhân biến mất nhiều năm, 89/10 là vẫn lạc. Nếu như trùng ngọn núi đạo nhân vẫn lạc trước, đã tìm được đại địa thai mô. Như vậy, nó bỏ mình lúc, có thể hay không đem đại địa thai mô lưu tại động phủ của mình bên trong? Cứ việc, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng tính. Nhưng coi như thế, hắn cũng không muốn bỏ qua cái này khả năng đến đại địa thai mô cơ hội. Không tệ, ta sắp thực tìm được núi nặng đạo nhân động phủ. Từ khi ta nghĩ rõ ràng, chỉ có trợ giúp chúng ta mạch này lão tổ khôi phục, mới có cơ hội cải biến cùng Tiêu Hàn quan hệ thông gia về sau, ta liền nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm kiếm lấy khả năng giúp đỡ lão tổ khôi phục thương thế bảo dược. Không nghĩ tới, bảo dược không có tìm được, lại ngoài ý muốn tại một tấm tàn phá gia thú bên trong, tìm được núi nặng đạo nhân động phủ manh mối. Bạch Linh trên mặt, sắc mặt có chút phấn chấn, núi nặng đạo nhân, năm đó không chỉ có là một vị thực lực tới gần viễn cổ thánh nhân đỉnh phong đại năng, vẫn là Bắc vực công nhận thánh nhân phía dưới đệ nhất luyện khí sư, hắn để lại bảo vật, nhất định vô cùng phong phú, bên trong rất có thể tồn tại thánh dược chữa thương. Nàng có chút dừng lại, quét mọi người một chút, có điều, núi nặng đạo nhân, năm đó thế nhưng là đỉnh phong đại năng, thực lực sâu không lường được, nó trong động phủ, tất nhiên cũng tồn tại lực sát thương kinh người trận pháp cấm chế, cùng nguy hiểm không biết. Tham dò động phủ một chuyện, ta không muốn để cho gia tộc trưởng lão biết, mà ta thực lực bây giờ, một người thăm dò núi nặng đạo nhân động phủ, lại mười phần nguy hiểm. Bởi vậy, ta cũng làm người ta truyền tin cho Vân Lan, mời đi theo giúp ta. Ta cũng không nghĩ tới, Vân Lan sẽ đem bọn ngươi cùng Hàn huynh đều mời đi theo. Tô Vân Lan cười nói, núi nặng đạo nhân, thế nhưng là đỉnh phong đại năng, muốn thăm dò động phủ của hắn, chỉ dựa vào ta cùng Bạch Linh lực lượng, vẫn là quá miễn cưỡng. Nhiều người lực lượng lớn, vẫn là nhiều một ít người cùng một chỗ thăm dò, an toàn một số. Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao ba nữ, lúc này đều kích động lên. Một cái đỉnh phong đại năng lưu lại động phủ, quá đáng để mong chờ. Nhất là, núi nặng đạo nhân, không chỉ là một cái đỉnh phong đại năng, còn là năm đó Bắc vực công nhận thánh nhân phía dưới đệ nhất luyện khí sư. Nhân vật như vậy, nó trong động phủ, nhất định bảo vật đông đảo. Trong lòng Trương Cảnh cũng có chút kích động, hắn đã quyết định, nhất định muốn thêm vào lần này thăm dò hành động. Các vị, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thăm dò núi nặng đạo nhân động phủ sao? Bạch Linh cười hỏi. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên nguyện ý. Dương Nghê Thường quả quyết nói, Mạc Ly, Vân Giao cũng gật một cái. Bạch Linh nhìn về phía Trương Cảnh, Hàn huynh, ngươi đây, ta cũng nguyện ý. Trương Cảnh mỉm cười, lập tức nghiêm túc nói, có điều, nếu như trùng ngọn núi đạo nhân trong động phủ thật có đại địa thai mô lời nói, ta hy vọng các vị có thể tặng cho ta. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không đi đại địa thai mô, ta sẽ lấy những bảo vật khác làm bổ khuyết. Ta chỉ cần có thể trị liệu lão tổ thương thế thánh dược, nó hắn hết thể không cần. Bạch Linh nói ra. Trương Cảnh nhìn về phía Tô Bân Lan, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao tứ nữ. Có thể. Tứ nữ nghĩ đến Trương Cảnh thực lực, đều gật một cái. Tất cả mọi người đồng ý về sau, bầu không khí nhất thời liền thư giãn lại. Bọn hắn tiếp tục nhấm nháp mỹ thực, cũng ước định ngày mai liền xuất phát.
Đúng rồi. Trương Cảnh đột nhiên nhìn về phía Bạch Linh, Bạch đạo hữu, ta vừa tới Linh Vương thành lúc, nhìn đến một cái tên là Bạch Phàm thanh niên, tại cùng Tiêu Hàn quyết đấu. Nghe nói, cái kia Bạch Phàm cũng là các ngươi người của Bạch gia, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Không đợi Bạch Linh trả lời, ngồi tại Trương Cảnh bên người Dương Nghe Thường liền cười nói, Bạch Phàm cũng là Bạch Linh đệ đệ, ân, vẫn là thân đệ đệ. Nói, nàng còn chật chật cảm thán một tiếng, Bạch Phàm tiểu tử kia, khi còn bé văn văn được được, không nghĩ tới sau khi lớn lên, lại là một cái có đảm đương. Nửa năm trước, hắn đột nhiên khiêu chiến Tiêu Hàn, nhất định là biết được Bạch Linh ngươi không nguyện ý gả cho Tiêu Hàn, mới nghĩ đánh bại Tiêu Hàn, hướng các ngươi Bạch gia đông đảo trưởng lao chứng minh Tiêu Hàn không có ưu tú như vậy, vào mà thay đổi quan hệ thông gia quyết định. Đáng tiếc, Tiêu Hàn mặc dù là một cái tiểu nhân, nhưng cũng là một cái có thực lực tiểu nhân, Bạch Phàm còn không phải là đối thủ của hắn. Bạch Linh hai mắt bên trong hiện ra một tia nhu sắc, hắn là một cái tốt đệ đệ. Thì ra là thế. Trương Cảnh hiểu rõ. Ngay tại Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan đám người ở thượng trang trong lầu gặp nhau thời điểm, Linh Vương thành một tòa xa hoa trong cung điện, một cái thanh niên mặc áo đen, nhìn lấy tình báo trong tay, toàn thân sát ý tràn ngập. Bạch Linh, ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt cầu hôn của ta, bây giờ lại tại thượng trang trong lầu cùng nam tử xa lạ gặp gỡ. Tiêu Hàn tự nói, thanh âm băng lãnh thấu xương, bàn tay tình báo trong nháy mắt vỡ nát thành một mịn. Mặc dù nói, hắn theo trong tình báo biết được, cùng Bạch Linh tại thượng trang trong lầu gặp gỡ, không vẹn vẹn chỉ có Trương Cảnh, còn có Tô Vân Lan, Dương Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao chúng nữ tử, Trương Cảnh cùng Bạch Linh, cơ bản không thể nào phát sinh cái gì. Nhưng là, trong mắt của hắn vỏ không vào một hạt cát. Hắn đã sớm đem Bạch Linh xem vì mình độc chiếm. Bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không cho phép. Bạch. Đột nhiên, một cái áo bào xanh lão giả xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Thiếu chủ, ta đã tra rõ ràng, cái kia một thanh niên gọi Hàn Lệ, ước chừng nửa năm trước xuất hiện tại Linh trong vương thành, sau đó mua thanh trúc trang viên. Nửa tháng trước, Tô Vân Lan đột nhiên đi theo hắn cùng một chỗ về tới thanh trúc trang viên. Về phần hắn cùng Tô Vân Lan là tại sao biết, tạm thời còn không có tra rõ ràng. Áo bào xanh lão giả không người nói, chờ hắn rời đi thưởng trang sau lầu, đem hắn bắt tới. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, tiếng như hàn băng. Cái này, áo bào xanh lão giả do dự một chút, nói, thiếu chủ, cái kia Hàn Lệ cùng Tô Vân Lan nhận biết, chúng ta nếu như bắt hắn mà nói, Tô Vân Lan chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hừ, đắc tội Tô Vân Lan lại như thế nào? Nơi này là Linh Vương Thành, là Tiêu gia chúng ta thế lực phạm vi, cường lòng không áp địa đầu xà, coi như nàng Tô Vân Lan là rồng, tới nơi này cũng phải quật lại. Động thủ đi, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Tiêu Hàn ánh mắt ngoan lệ, ngữ khí kiên quyết. Minh bạch. Áo bào xanh lão giả có chút vừa chắc tay, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đêm kia, Tô Vân Lan, Bạch Linh, Dương Nghe Thường, Mạc Ly, Vân Giao ngũ nữ còn tại thưởng trăng trong lầu giao lưu, Trương Cảnh trước một bước rời đi. Hy vọng lần này thăm dò núi nặng đạo nhân độc phủ có thể được đến đại địa thai mô. Trương Cảnh mang vẻ mong đợi, từng bước một hướng thanh trúc trang viên vị trí đi đến, mỗi bước ra một bước, thân ảnh của hắn đều xuất hiện tại ngoài trăm bước. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái áo bào xanh lão giả. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dừng lại. Hàn Lệ, cùng lão phu đi một chuyến. Áo bào xanh lão giả đạm mạc nói, ngươi là ai? Trương Cảnh ánh mắt lạnh lùng, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Áo bào xanh sau lưng lão giả đột nhiên hiện ra lục phiến địa sát chi môn, cả người như một đạo tia chớp màu xanh đồng dạng, xé rách hư không, hướng Trương Cảnh bay nào mà đến. Hắn năm ngón tay mở ra, hung hăng chụp vào Trương Cảnh. Đúng vậy a, không cần biết nhiều như vậy. Trương Cảnh thở dài một tiếng, một mặt cờ cờ bất ngờ xuất hiện tại áo bào xanh sau lưng lão giả, một cái âm vụ lượn lờ móng vuốt theo kỳ phiên bên trong rối ra, phốc phốc một tiếng, liền theo áo bào xanh sau lưng lão giả xuyên qua mà qua. Ngươi, áo bào xanh lão giả khó có thể tin nhìn lấy theo lồng ngực xuyên qua mà qua âm lãnh móng vuốt. Sau một khắc, hắn liền bị móng vuốt mang vào kỳ phiên bên trong. Trương Cảnh lạnh nhạt thu hồi huyền âm nhất hồn phiên, tiếp tục hướng thanh trúc trang viên đi đến, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chương 561, Ma binh chương 561, Ma binh, cái này áo bào xanh lão giả đến tột cùng là cái nào nhất phương thế lực người? Trương Cảnh một bên hướng thanh trúc trang viên đi đến, một bên tự hỏi áo bào xanh lai lịch của ông lão. Hắn tự hạ gần côn khư cổ tinh về sau, liền không có đắc tội qua người nào. Gần nhất tại nửa năm này tại Linh Vương thành sinh hoạt, cũng tương đối bình tĩnh. Tối nay, lại đột nhiên bị áo bào xanh lão giả tập kích, sự tình ra tất có nguyên nhân. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, nghĩ đến tối nay tham gia yến hội. Hẳn là, ta là nhận lấy trong yến hội người nào đó liên lụy. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã xác định chính mình phỏng đoán. Đến mức là nhận lấy ai liên lụy, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có đáp án, chỉ bất quá còn cần chứng thực. Xem ra, tiếp đó phải cẩn thận một chút. Hắn nghĩ như vậy, tiếp tục hướng thanh trúc trang viên đi đến. Trở lại thanh trúc trang viên về sau, hắn không nói hai lời, liền đem áo bào xanh cơ thể ông lão theo huyền âm nhất hồn phiên bên trong lấy ra ngoài, sau đó đem luyện chế thành một tôn địa sát cấp khối lỗi. Khối lỗi, thập giai, 20 vạn, 10 vạn, 100 vạn, lại luyện chế 8 cái địa sát cấp khối lỗi, khối lỗi thuật liền có thể tấn thăng 10 một cấp. Trương Cảnh tự nói lấy, đóng lại giao diện thuộc tính. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, đề phòng ngoài ý muốn, hắn đem kim mộc điểu, tiểu dược, tứ đại tán nhân đều thu vào đỉnh bên trong thế giới bên trong. Sau đó, liền rời đi Linh Vương thành. Linh Vương thành ngoài 10 dặm, Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan, Bạch Linh, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao bọn người hội tụ. Âu Nghệ con đậu phủ, khoảng cách Linh Vương thành ước chừng có hơn 6 triệu dặm, chúng ta lên đường đi. Bạch Linh nói, liền đằng không mà lên, tại phía trước dẫn đường. Trương Cảnh bọn người,
ào ào đi theo. Trương Cảnh bọn hắn rời đi không lâu sau, một đạo đột quang hạ xuống tại bọn hắn vừa mới hội tụ địa điểm. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Tiêu Hàn cảm ứng đến Trương Cảnh bọn người lưu lại khí tức, nhẹ nhàng nhíu mày. Lại nghĩ lên, tối hôm qua tiến đến vụ bắt Trương Cảnh áo bào xanh láo giả, một đi không trở lại, cặp mắt của hắn bên trong liền tràn ngập ra từng tia hàn quang. Là Tô Vân Lan ra tay sao? Hắn tìm hiểu qua Trương Cảnh tình báo, biết Trương Cảnh là một cái bất hủ cảnh võ giả. Hắn thấy, Trương Cảnh không thể nào là áo bào xanh láo giả đối thủ, mà áo bào xanh láo giả lại một đi không trở lại, hắn nhận định là Tô Vân Lan ra tay. Tô Vân Lan, mặc dù ngươi là Bắc vực đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng là nơi này là Tiêu gia chúng ta thế lực phạm vi, hy vọng ngươi không cần quá xen vào việc của người khác. Nếu không, liền đừng trách chúng ta Tiêu gia đối ngươi không khách khí. Tiêu Hàn tự nói, thân ảnh khẽ động, liền trở về Linh Vương Thành. Mặc dù nói, hắn rất muốn biết Bạch Linh cùng Trương Cảnh bọn người chuẩn bị làm gì, nhưng là hắn trước mắt còn có một cái càng mấu chốt việc cần hoàn thành. Chỉ cần sự kiện này làm thành, như vậy hắn liền không chỉ là Linh Vương Thành thế hệ tuổi trẻ thủ tịch thiên tài Linh Văn Sư, hắn chính là Linh Vương Thành thậm chí Bắc vực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất Linh Văn Sư. Đến lúc đó, vô luận Bạch Linh làm cái gì, đều khó mà sửa đổi hắn cùng nàng quan hệ thông gia. Mười ngày sau, Trương Cảnh bọn người xuất hiện tại một mảnh chùi lủi dãy núi trên không. Bạch Linh, ngươi xác định Ngô Nghệ con độc phủ ngay ở chỗ này? Dương Nghê thường quan sát phía dưới không có một ngọn cỏ hoang sơn, một mặt hoài nghi nói, Ngô Nghệ con dù nói thế nào đều là một vị đỉnh phong đại năng, độc phủ của hắn chỗ coi như không phải linh sơn thắng cảnh, chí ít cũng cần phải non xanh nước biếc à? Thế nào lại là một mảnh đất cằn sỏi đá? Nơi này xác thực quá hoang vu. Mạc Ly, Vân Giao cũng nói. Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan đồng thời thôi động thần thức đối phía dưới đông đảo hoang sơn, cẩn thận quét nhìn một lần, nhưng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Bạch Linh suy nghĩ khẽ động, lấy ra một tấm tàn phá gia thú, cẩn thận nghiên cứu gia thú bên trong địa đồ. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, không có sai, gia thú bên trong địa đồ chỉ bày ra địa phương cũng là ở chỗ này. Nàng một bên quét mắt dãy núi, vừa hướng chiếu vào gia thú bên trong địa đồ. Đột nhiên, tầm mắt của nàng khóa chặt một tòa vẹn vẹn chỉ có cao mấy chục mét đồi núi nhỏ. Nơi này trên trăm tòa hoa sơn, đại đô tầm chừng trăm thước, một tòa chỉ có vài chục mét cao tiểu sơn khâu, phi thường không đáng chú ý cũng là cái kia một tòa núi nhỏ. Bạch Linh thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại trên đồi núi nhỏ không. Âu Nghệ con độc phủ, vậy mà giấu ở như thế một gò núi nhỏ. Trương Cảnh bọn người đánh giá trước mắt cái này một tòa thấp bé đồi núi nhỏ, đều cảm giác Âu Nghệ con cái này một vị ma tượng điệu thấp đến có chút quá phận. Cùng hắn thân phận, nghiêm trọng không xứng đôi. Thế mà, tiếp đó, bọn hắn dùng thần thức đối trước mắt đồi núi nhỏ, kiểm tra một lần lại một lần, mỗi một tấc bùn đất đều không dung tha, lại vẫn là không có tìm tới độc phủ. Sẽ không phải sai lầm a? Trương Cảnh bọn người, nếu mày nhìn trước mắt không có chút nào chỗ đặc thù đồi núi nhỏ. Địa đồ chỉ thị liền nơi này, nhất định không có sai. Bạch Linh khoát tay, đột nhiên ngưng tụ ra một cái to như núi pháp lực cự trường, hung hăng hướng phía dưới đồi núi nhỏ vô xuống. Nếu như đây chỉ là một tòa phổ thông đồi núi nhỏ, nhất định sẽ trong nháy mắt bị pháp lực cự trường đập thành một biển. Thế mà, ngay tại pháp lực cự trường sắp chụp tới đồi núi nhỏ lúc, cả cái gò núi nhỏ đột nhiên hiện lên vô số đầu huyền ảo đạo văn. Một cái to lớn trận pháp lồng ánh sáng tại đồi núi nhỏ bên ngoài nổi lên. Với anh, pháp lực cự trường đập vào trận pháp lồng ánh sáng phía dưới, như bài sơn đảo hải năng lượng triệu dâng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Trung quanh từng tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Thế mà, bao phủ tại đồi núi nhỏ bên ngoài trận pháp lồng ánh sáng lại không nhúc nhích tí nào. Vậy mà thật ở chỗ này. Trương Cảnh bọn người nhìn lấy cái kia to lớn trận pháp lồng ánh sáng, trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Rất rõ ràng, Bạch Linh phán đoán là đúng, Âu Nghệ con độc phủ liền giấu ở cái này một tòa không đáng chú ý đồi núi nhỏ bên trong. Chỉ bất quá, Âu Nghệ tử thủ đoạn đến, đem độc phủ triệt để ẩn giấu đi, liền coi như bọn họ dùng thần thức đối đồi núi nhỏ tiến hành thám thức tìm đòi, cũng khó có thể phát hiện độc phủ chỗ. Chư vị, trận pháp này hẳn là Âu Nghệ con độc phủ thủ hộ đại trận, sẽ rách trận pháp này lồng ánh sáng, chúng ta liền có thể tiến vào trong độc phủ. Bạch Linh một bên nói với mọi người lấy, một bên lần nữa ngưng tụ một cái pháp lực cự trường, hướng trận pháp lồng ánh sáng vô tới. Chúng ta cũng độc thủ. Trương Cảnh, Tô Vân Lan, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao bọn người ào ào xuất thủ, đối với trận pháp lồng ánh sáng tiến hành công kích. Trận pháp này lồng ánh sáng cứng cỏi phi thường, những ngọn núi xung quanh tất cả đều bị dư âm năng lượng chấn vỡ cùng dạt điên, nó còn không nhúc nhích tí nào. Cho đến nửa canh giờ về sau, trận pháp lồng ánh sáng trên mới xuất hiện một vết nứt. Trương Cảnh bọn người nhìn đến cái kia một vết nứt trong nháy mắt, tất cả đều ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt tập trung lực lượng công kích vết nứt, dần dần đem vết nứt xé rách thành một đạo rộng mấy thước vết nứt. Ba ba bá. Trương Cảnh bọn hắn trước tiên liền theo vết nứt bên trong mà vào. Đây chính là Ô Nghề con động phủ sao? Một cái to lớn lòng đất hang động thu vào Trương Cảnh tầm mắt của bọn họ. Trong động quật có một cái đường kính hơn 2 thước miệng núi lửa. Bất quá, cái này một cái nhỏ miệng núi lửa bên trong cũng không có dung nham cùng hỏa diễm. Tại nhỏ miệng núi lửa trung quanh tán lạc rất nhiều đỏ như máu binh khí. Những binh khí này có chút còn không thành hình, chỉ là một cái thô bỉ. Nhưng vô luận là thành hình binh khí, vẫn là binh khí thô bỉ, đều tản mát ra lấy cực kỳ nồng đậm sát khí. Trương Cảnh bọn người tiến vào nơi đây trong nháy mắt, liền cảm giác mình giống như bị một đám giết chóc quen tay sát thủ khóa chặt, có một loại dùng mình cảm giác. Những binh khí này cho ta cảm giác phi thường tà tính cùng nguy hiểm. Trương Cảnh nhìn chăm chú cách đó không xa một thanh niên cắm trên mặt đất huyết đao, không hiểu có một loại ảo giác, cái kia một thanh huyết đao chẳng khác nào có sinh mệnh, đồng thời ngay tại nhìn thẳng hắn. Tô Vân Lan nhìn đến khắp nơi trên đất huyết sắc binh khí, lập tức lông tơ dựng thẳng, cẩn thận, đây đều là Âu Nghệ còn chế tạo ma binh.
Cái gì?
Đây đều là ma binh. Bạch Linh, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao hào hào giật nảy cả mình, lập tức thôi động pháp lực hộ thể, cẩn thận đề phòng. Những binh khí này có chỗ đặc thù gì sao? Trương Cảnh nhìn đến chúng nữ cử động, cũng không chút do dự thôi động pháp lực hộ thể. Tô Vân Lan thần thái ngưng trọng nói ra, Âu Nghệ con chỗ lấy được xưng là ma tượng là bởi vì hắn luyện chế binh khí thủ pháp phi thường cực đoan cùng tàn nhẫn. Hắn ưa thích đem sinh linh thần hồn hoặc lục thân cưỡng ép cùng binh khí dung luyện cùng một chỗ. Mà lại tại đem sinh linh luyện chế thành binh khí trước, hắn sẽ còn sử dụng bí pháp đối sinh linh tiến hành cực kỳ tàn nhẫn tra tấn, đem sinh linh tình cảm cùng lý trí toàn bộ ma diện, chỉ còn lại có hung tính. Thông qua loại phương thức này luyện chế ra tới binh khí, tất cả đều lực sát thương kinh người hung binh. Mà lại những này hung binh đều nắm giữ các loại quỷ dị năng lực. Tô Vân Lan vừa mới nói xong, nghiêng cắm ở Trương Cảnh cách đó không xa huyết đao, lại đột nhiên lóe lên, còn là một đạo huyết điện, hướng Trương Cảnh chém tới. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Một điểm tinh mang, từ đầu ngón tay hắn nổ tung, như một quả ngôi sao nổ tung, hóa thành một mảnh nổ tung tinh quang. Ầm. Huyết đao bay ngược mà quay về. Bù bù. Giữa không trung, huyết đao đột nhiên mãnh liệt chấn động, đao trên hạ thể, vậy mà nổi lên một cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái kia con mắt màu đỏ ngòm, ngoan lệ khóa chặt Trương Cảnh. Một con mắt. Trương Cảnh nhìn lấy đao thể trên nổi lên con mắt màu đỏ ngòm, không khỏi hơi sững sờ. Cái này một con mắt mang đến cho hắn một cảm giác, cùng một cái huyết nhục chi nhãn không có khác nhau. Một cây đao thế mà dài ra máu nhục chi mắt, cái này quá quỷ dị. Vâng. Huyết đao lần nữa hướng Trương Cảnh chém giết mà đến, như thủy triều tinh hồng sắc khí, đột nhiên theo huyết đao bên trong bộ phát ra, đem trọn phiến hư không đều nhuộm thành đỏ như máu. Trương Cảnh phát hiện, huyết đao uy năng tăng lên. Vừa mới huyết đao uy năng, đại khái có thể so với bất hủ cảnh đỉnh phong võ giả công kích, mà bây giờ, huyết đao lực công kích bất ngờ đạt đến địa sát cấp. Đương nhiên, coi như thế, cũng y nguyên không bị hắn để ở trong mắt. Hắn kia chớp xuất thủ, trung điệp một quyền đập vào huyết đao bên trên. Lệ, huyết đao thế mà truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó đứt đoạn thành hai đoạn. Hai đoạn đoạn đao ngã xuống đất, chỗ đứt bất ngờ có máu tươi chảy xuôi mà ra, như cùng người thụ thương đổ máu đồng dạng, xem ra vô cùng quỷ dị. Đây chính là ma binh sao? Sát thực quỷ dị. Trương Cảnh nhìn trên mặt đất hai đoạn đổ máu đoạn đao, ánh mắt ngưng trọng. Con 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 con, lúc này, sở hữu tán loạn trên mặt đất huyết sắc binh khí đều ào ào chấn động, sau đó chậm rãi dâng lên, nhắm ngay Trương Cảnh bọn hắn. Biến động đồng dạng huyết hồng sắc khí, hướng Trương Cảnh bọn hắn cuốn tới, để bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Không tốt. Trương Cảnh, Tô Vân Lan, Bạch Linh, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao bọn người, sắc mặt cùng nhau kỳ biến. Lúc này, đông đảo treo lơ lửng giữa không trung bên trong huyết sắc binh khí, ào ào xuất hiện vị dị biến hóa. Có chút huyết sắc binh khí, dài ra từng cái miệng. Có chút huyết sắc binh khí, mọc ra tay chân. Có chút huyết sắc binh khí, dài ra ánh mắt. Có chút huyết sắc binh khí, dài ra cái đuôi. Còn có huyết sắc binh khí, thì dài ra từng cái huyết hồng xúc tu. Đủ loại quỷ dị biến hóa, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu, dùng mình. Dầm dầm dầm, từng kiện ma binh, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Trương Cảnh bọn hắn đánh tới, cả phiến hư không đều sôi trào. Truyền quan xích. Bạch Linh đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một thanh thước đo, vô số năm màu vòng sáng, theo thước đo khuyết tán mà ra. Đông đảo giết tới Trương Cảnh trước người bọn họ ma binh, toàn bộ bị năm màu vòng sáng giam cầm ở giữa không trung. Nhanh công kích bọn chúng, ta không kiên trì được bao lâu. Bạch Linh lo lắng nói. Trương Cảnh bọn người nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, ào ào đối bị giam cầm ở giữa không trung ma binh hạ nặng tay. Từng kiện ma binh, ào ào bị bọn hắn vỡ nát hoặc là đánh bay. Rất nhiều ma binh đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá, cái khác ma binh công kích ào ào đánh vào từng cái năm màu vòng sáng phía trên, đông đảo năm màu vòng sáng rất nhanh mất đi hiệu lực. Bạch Linh cũng sắc mặt trắng bệch thu hồi tuyển quan xích. Đông đảo ma binh lần nữa hướng Trương Cảnh bọn hắn đánh tới. Giết! Trương Cảnh quát lạnh một tiếng, một cỗ trầm trọng vô cùng lực trường đột nhiên từ trên người hắn lan tràn mà ra. Cánh tay hắn duỗi ra, ở vang một quyền đánh ra, phanh phanh phanh, liên tiếp năm kiện ma binh đều bị hắn cưỡng ép vênh thành mảnh vỡ. Chúng nữ nhìn đến Trương Cảnh hung mãnh như vậy, cũng không khỏi giật mình. Tô Vân Lan, Bạch Linh, Mạc Ly, Vân Giao bọn hắn cũng ào ào cùng ma binh đại chiến. Đột nhiên, một kiện mọc đầy xúc tu ma binh xuất hiện tại Bạch Linh sau lưng, từng cái huyết hồng xúc tu hướng Bạch Linh quấn quanh mà đi. Bạch Linh sắc mặt hơi đổi một chút, mi tâm bên trên trong nháy mắt hiện ra một cái khổng tước đồ án. Tiểu thiếu, một cái to lớn bạch khổng tước theo Bạch Linh trong mi tâm bay ra, vung đẩy hai cánh, đem sở hữu hướng Bạch Linh quấn quanh mà đi xúc tu toàn bộ chặt đứt. Sau đó, hoành kích tại ma binh phía trên, đem ma binh đánh bay. Thế mà, ngay tại xúc tu ma binh bị bạch khổng tước đánh bay thời điểm, lại hai cái tuyết trắng bàn tay đột nhiên phá đất mà lên, bắt lấy Bạch Linh hai chân. Không tốt. Bạch Linh biến sắc, nàng vừa mới thôi động tuyển quan xích, tâm thần tiêu hao quá độ, lực lượng còn không có khôi phục, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát. Tô Vân Lan, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao Tử Nữ nhìn đến Bạch Linh tình huống, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Lúc này, một cái đột nhiên đạp thật mạnh tại Bạch Linh bên cạnh trên mặt đất. Oanh, giống như là có viễn cổ ma tượng trà đạp đại địa đồng dạng, toàn bộ lòng đất hang động đều mãnh liệt chấn động lên, mặt đất giống như thủy triều chập trùng. Bắt lấy Bạch Linh hai chân hai cánh tay, trong nháy mắt vỡ nát. Bạch Linh dưới chân bên trong lòng đất, còn truyền ra một tiếng thê lương thét lên, chỉ thấy một thanh tràn đầy vết nứt huyết kiếm, phá đất mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá, không đợi nó rời xa, liền bị một nắm đấm đánh trúng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mưa máu vẩy ra. "Ngươi không sao chứ?" Trương Cảnh nhìn lấy Bạch Linh. "Không có việc gì." Bạch Linh chưa tỉnh hồn, "Cảm ơn ngươi." Không cần khách khí, chúng ta cùng đi thăm dò cái này động phủ, lý nên lẫn nhau chiếu cố. Trương Cảnh bình tĩnh nói. Cách đó không xa, Tô Vân Lan, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao nhìn đến Trương Cảnh cứu Bạch Linh, đều thở dài một hơi. Một lát sau, các nàng đều rết tới Bạch Linh bên người, phòng ngừa lại có ma binh đánh lén Bạch Linh. Ma binh của nơi này nhiều lắm, chúng ta từng người tự chiến, quá mức nguy hiểm. Không bằng đoàn đội tác chiến, diệt những này ma binh. Tô Vân Lan đề nghị. Tốt. Bạch Linh, Dương Nghê Thường, Mạc Ly, Vân Giao tử nữ lập tức gật đầu. Đối mặt nhiều như vậy ma binh, các nàng đều cảm thấy to lớn uy hiếp cùng bất an. Đoàn đội tác chiến, hệ số an toàn càng cao. Trương Cảnh thì không quan trọng gật đầu gật đầu. Hắn mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện những này ma binh có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng nếu như tiếp tục chém giết tiếp, hắn cũng nhất định phải dần dần triển lộ thực lực chân chính của mình cùng lá bài tẩy. Mà một khi hắn triển lộ thực lực chân chính cùng át chủ bài, Tô Vân Lan bọn người liền có thể sẽ phát hiện thân phận của hắn. Bởi vậy, hắn tạm thời còn không nghĩ triển lộ thực lực chân chính cùng át chủ bài. Ngoài ra, cái này trong động phủ còn không biết là có hay không chiếu cố có cái khác nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Linh, ngươi phụ trách dùng truyền quang xích giam cầm ma binh. Nghê Thường, Vân Giao, các ngươi phụ trách bảo hộ Bạch Linh. Ta, Mạc Ly, còn có Hàn Huynh thì phụ trách công kích bị giam cầm ma binh, cùng ngăn cản ma binh công kích. Tô Vân Lan nhanh chóng phân phối xong nhiệm vụ. Nhất thời, bọn hắn liền đem Bạch Linh bảo hộ tại ở giữa nhất, Dương Nghê Thường cùng Vân Giao thì phân biệt đứng tại Bạch Linh trước người cùng sau lưng. Trương Cảnh, Tô Vân Lan, Mạc Ly ba người thì đứng tại phía ngoài nhất.